Chương 1, trùng sinh xuyên qua thành thi thể, tổ sư gia hiển linh. Đen nhánh trong cung điện, ở bước âm u, đưa tay không thấy được năm ngón. Một bộ mục nát xấu xí thây khô, một mình ngồi ngay ngắn ở cổ lão không trọn vẹn trên mặt đế đá, tứ chi thân thể kết đầy mạng nhện cùng cho bụi. Kết cơ hồ mục nát thành khô lâu mặt chết khẽ run lên, một đôi huyết hồng đôi mắt đống nhiên mở ra, lúc này ngũ cục địa chuyển lên chu thiên nguyên một vòng. Đầu óc là cái thứ tốt, đáng tiếc ta héo rút, nghĩ không ra thanh liên kiếm tông đám này cháu con rùa cũng không có. Khan giọng phàn nàn âm thanh bên trong tràn đầy bất đắc dĩ, tại trống trải đại điện bên trong quanh quẩn không thôi. Là một người xuyên việt, Trương Hiển Linh từ trước đến nay tự xưng là cái người thành thật, tối thiểu gặp được lão nhân té ngã hắn lập tức xoay người rời đi. Cho dù biết là hàng xóm trộm nhà mình là sưởng, cũng bất quá là xóa một chút thuốc sổ đi lên tiểu trường đại giới, tuyệt đối sẽ không vận dụng thuốc diệt chuột làm chuyện phạm pháp. Nói đơn giản, ngày mưa rông đi đường bổ người, cũng không nên bổ hắn loại này lục xúc vô hại người tốt. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới, rốt cục đến phiên mình xuyên việt rồi, hắn vậy mà thành một bộ hoàn toàn không cách nào động đậy thi thể. Phương thiên địa này tên là Cửu Châu, là một cái kỳ quái, lại tràn đầy các loại thần ma quỷ quái tu chân thế giới. Mà cỗ thi thể này nguyên chủ nhân thì là Thanh Liên Kiếm Tông Khai Sơn tổ sư, một cái tự xưng thần hư lão tổ tu sĩ. Lão gia hỏa đạo hiệu mặc dù gọi thần hư, nhưng tại trên thực lực lại một chút cũng không giả. Nhớ năm đó khi còn tại thế, tại Cửu Châu tu chân giới cũng coi như được là nổi tiếng đại nhân vật, chính là danh xưng một kiếm nhưng mở vạn giới đỉnh tiêm kiếm tiên. Đáng tiếc hắn chỉ đối ẩm rượu song tu, cùng luyện kiếm cảm thấy hứng thú. Đối tông môn quản lý cùng giữ gìn cực kỳ lỏng lẻo, tú dục quá độ thọ nguyên hao hết về sau liền buông tay nhân gian, làm cho Thanh Liên Kiếm Tông môn hạ đệ tử bất quá mới giải rác mấy người. Suýt nữa đoạn mất nhà mình hương hỏa truyền thừa. Về phần chuyện khác, có lẽ là nằm thi quá lâu nguyên nhân, dẫn đến thần hư lão tổ trong trí nhớ xuất hiện đại lượng tiêu thốn. Trương Hiển Linh mặc dù kế thừa một bộ phận ký ức, dù vậy cũng mới biết cái đại khái mà thôi. Trên thực tế, một cỗ thi thể là không có ngũ giác. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Trương Hiển Linh thậm chí liên động động một mép đều làm không được, tuy có ý nghĩ lại không cách nào biểu đạt. Thể nội ngũ tạng lục phủ liên đối lấy một đôi thận đều hôi phi yên diệt. Cũng may, cỗ này thi thể tựa hồ cùng toàn bộ Thanh Liên Kiếm Tông khí vận khóa lại ở cùng nhau. Chỉ cần tông môn dưới trướng đệ tử tu luyện có thành tựu, thân thể của hắn hoạt tính cũng sẽ gia tăng mấy phần. Nếu là môn hạ đệ tử ra mấy cái tuyệt thế thiên tài, hắn liền có khả năng đầy máu phục sinh. Nguyên nhân chính là như thế. Lắng đọng không biết nhiều ít cái năm tháng, Trương Hiển Linh mới tuần tự khôi phục thính giác cùng thị giác. 300 năm trước, lên làm một nhiệm kỳ trưởng môn đến đây tế bái hắn rời đi về sau, Trương Hiển Linh lại đột nhiên có thể mở miệng nói chuyện. Lúc đầu nghĩ rèn sắc khi còn nóng, lấy lao tổ tông thân phận chỉ điểm một chút Thanh Liên Kiếm Tông đám này cửa hàng. Bằng vào trong tay hắn thần hư lão tổ lưu lại những cái kia công pháp và bảo vật, dù là xuất ra một chút, cũng đầy đủ Thanh Liên Kiếm Tông lại sáng tạo huy hoàng, làm lớn làm mạnh. Không có nghĩ rằng, đến kia về sau, vậy mà không còn có một cái Thanh Liên Kiếm Tông môn nhân tới qua chỗ này. Nghiệp chướng a. Mặt chết bên trên biểu lộ đau đến không muốn sống. Trương Hiển Linh khẽ miệng giật một cái, thở dài nói, tại địa phương quỷ quái này bảo trì cùng một cái tư thế, làm ngồi nhiều năm như vậy, tuyến tiền liệt đều cho cả tê. Dừng một chút, Trương Hiển Linh bất đắc dĩ nói, điều kiện tiên quyết là, lão tử tuyến tiền liệt nếu như còn ở đó. Bình một tiếng bất ngờ không đề phòng. Thâm thúy đại điện bên trong, bức tường kia thật lâu đều không người đụng vào qua cửa đá, lại đột nhiên có động tĩnh. Sau một khắc, một cái trung niên đạo sĩ chậm rãi đi vào cung điện, tư thái tất cung tất kính, không dám có nửa phần đi quá giới hạn. Đệ tử, khấu kiến tổ sư. Vung lên sam trắng giao nhau đạo bảo. Trung niên đạo sĩ hai đầu gối khẽ cong, không chút do dự hướng phía đại điện trên băng ghế đá thây khô dập đầu liên tiếp ba cái kinh thiên động địa khấu đầu. Lông mày nhíu lại. Trương Hiển Linh cũng không có lập tức lên tiếng, mấu chốt vẫn là sợ đột nhiên kinh lấy đối phương. Mai mới chờ đến lúc tới cửa người. Vạn nhất con hàng này sợ tè ra quần, quay người trốn ra địa cùng, hắn còn muốn tìm về eo của mình tử, chẳng phải là muốn đợi đến ngày tháng năm nào. Bá một tiếng một bản lóe ra thanh sắc quang mang thư tịch, lập tức xuất hiện ở Trương Hiển Linh bên cạnh thân. Cái đồ chơi này là năm đó thần hư lão tổ lưu lại duy nhất một kiện pháp bảo. Tên là Thanh Liên Thư công năng, tương đương với một cái tổn chữ trang bị cùng bản ghi nhớ, không chỉ có ghi chép lịch đại Thanh Liên Kiếm Tông môn nhân đệ tử cuộc đời tin tức. Trong đó, còn phong ấn đại lượng thần hư lão tổ lưu lại các loại vật bồi táng. Nhiều năm qua, theo Trương Hiển Linh thân thể khôi phục, bản này Thanh Liên Thư công năng cũng tại dần dần giải tỏa, rất nhiều diệu dụng còn cần tiến một bước thăm dò. Quả nhiên, Thanh Liên Thư lăng không lắp một cái, trang sách triển khai về sau, có quan trung năm đạo sĩ thông tin cá nhân rõ mồn một trước mắt. Lạc Thanh Dương, Thanh Liên Kiếm Tông thứ 32 thay mặt trưởng môn, thuế phàm kiếp đệ tam giai tiên thiên cảnh tu sĩ. Túi lên mí mắt, Trương Hiển Linh mặt chết chấm xuống, nhịn không được âm thầm nói thầm, thật sự là nhất đại không bằng nhất đại, tiểu tử này hoàn toàn không có gì tiến bộ a, đi cờ tờ vờ hội sở cổng làm cái bảo an đều có chút miễn cưỡng, làm sao tranh cử bên trên câu lạc bộ người nói chuyện. Thằng đến nhìn thấy Thanh Liên Thư bên trên tin tức, Trương Hiển Linh lúc này mới nhớ tới. Kỳ thật sớm tại hơn 300 năm trước liền từng gặp đối phương, lúc ấy con hàng này vẫn là cái mới nhập môn người trẻ tuổi, đi theo đời trước trưởng môn đến chỗ này cùng tế bái qua chính mình. Đi qua nhiều năm như vậy, mặc dù rõ ràng giản mua một chút, nhưng kỳ thật lực lại cũng không thế nào. Tu tiên vấn đạo, từ trước đến nay cũng không phải là chuyện dễ. Cửu Châu thiên hạ tu luyện cũng là như thế, muốn từ một kẻ phàm nhân tu luyện đến siêu thoát ngũ hành lục đạo đại năng, trong lúc đó cần trải qua tam đại hạo kiếp, là vì thuế phàm hóa chân cùng nhập đạo. Mà mỗi một cấp lại có 4 đại cảnh giới, tổng cộng 12 đạo huyền quan, có thể nói là quan quan hung hiểm, quan quan gian nan. Tốt xấu ở chỗ này khô tỏa nhiều như vậy cái năm tháng. Trương Hiển Linh từ thần hư lão tổ trong trí nhớ kế thừa những kiến thức này, liếc mắt liền nhìn ra Lạc Thanh Dương vấn đề. đó chính là tư chất bình thường. Tổ sư ở trên, đệ tử vô năng. Nước mắt tuôn đầy mặt, khóc ròng ròng. Quỳ sát tại đường Hạ Lạc Thanh Dương vẫn như cũ cung kính, ủ rũ cúi đầu khóc kể lể. Đệ tử tiếp quản tông môn trưởng giáo chức, đến nay đã có hơn 200 năm, tuy không sai lầm lớn, nhưng cũng tất công chưa hết, năm đó sư tôn đem tông môn giao phó đến đệ tử trong tay, là hy vọng đệ tử một ngày kia có thể chấn hương ta Thanh Liên kiếm tông đạo thống. Dừng một chút, Lạc Thanh Dương thần sắc hổ thẹn nói, đáng tiếc, đệ tử ngu dốt, cả ngày cẩn trọng, tông môn khí tượng nhưng như cũng là không thấy tốt hơn, hiện nay, trong môn đệ tử nhân tài tàn lụi, đã đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Quan sát hướng đường Hạ trung niên đạo sĩ, Trương Hiển Linh trong lòng vạn bất đắc dĩ, không tự chủ được thở dài một hơi. Trên thực tế, có được Thanh Liên thư lại tự thân lại cùng tông môn khí vận khóa lại cùng một chỗ hắn, đã sớm đại khái đoán được Thanh Liên kiếm tông bây giờ trạng thái. Tính cả trước mắt Lạc Thanh Dương ở bên trong, trưởng lão cấp bậc môn nhân bất quá mới chỉ là 3 vị, nội môn đệ tử đời 1 chỉ có 2 người, đệ tử đời 2 tuyệt hơn, vẹn vẹn một người mà thôi. Về phần ngoại môn quân dự bị, kia là căn bản liền một quặng lông đều không có. Đường đường một giới huyền môn chính tông, mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, chỉ sợ ở nhân gian tùy tiện xách ra cái giang hồ bang phái, cũng không trở thành chỉ có ngần ấy mà nhân thủ. Nhân khẩu không vượng, khí vận khó kế. Cho nên, Trương Hiển Linh tốc độ khôi phục mới có thể chậm rãi như vậy. Từ trên tổng hợp lại, nếu là sửa chữa nguyên nhân, quả thật là ta Thanh Liên kiếm tông bây giờ khí vận đã hết. Cưỡng chế tâm tình kích động, Lạc Thanh Dương cắn răng, trầm ngâm nói, đệ tử cùng hai vị sư đệ thương nghị một phen, vì Thanh Liên kiếm tông đạo thống truyền thừa cùng tiến độ, 3 ngày sau, đệ tử đem mang theo trong môn chúng đệ tử chính thức rời ra Thanh Liên sơn mạch, thay một chỗ khí vận rồi rào chi địa cắm rễ, nưu đồ trọng trấn cờ trống. A, không, không phải đâu. Đám này cháu con rùa lại muốn cưỡng ép dọn nhà. Trương Hiển Linh mặt chết một lần cứng ngắc, hư thối cái cảm suýt nữa tại chỗ rớt xuống đất. Tổ sư ra di hải, các đệ tử không dám vọng động, sợ lực chỗ không kịp đả thương mảy may. Chính Nhi bắt kinh lại dập đầu cái đầu. Lạc Thanh Dương đỏ lên hai mắt, tiếp tục nói, chỉ có ủy khuất tổ sư, tạm thời lưu tại địa cung bên trong, đợi cho ngày sau tông môn cường thịnh, khôi phục thực lực về sau, đệ tử tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực, cung nên lão nhân ra ngài quý vị. Khá lắm, hợp lấy các ngươi là phủi mông một cái đi, chạy nơi khác phương đi ăn ngon uống say. Ta bộ xương già này liền đáng đợi ở lại chỗ này, tiếp tục nằm thi bốt bụi thôi. Khoe miệng không tự giác địa có quắp. Trương Hiển Linh lập tức không phản bắt được, may mà hắn giờ phút này căn bản không cách nào động đậy, nếu không nói cái gì cũng muốn lao xuống đi cho con hàng này hai cái thai to hạt dưa không thể. Đệ tử bất hiếu, đầu kề sắt trên sàn nhà. Lạc Thanh Dương một thanh nước mũi một thanh nước mắt, điên cuồng mà thương xót nói, cử động lần này quả thật bất đắc dĩ, mong rằng tổ sư trên trời có linh, có thể thông cảm các đệ tử khó xử. Thông cảm cái rắm, thật sự là không thể nhịn được nữa. Ngồi ngay ngắn ở ghế đá, Trương Hiển Linh ánh mắt bất thiện, cũng không nói hoài tới có thể hay không đem đối phương dọa cho đi tiểu, tại chỗ hỏi ngược lại, nếu là đem ngươi một người vậy ở chỗ này không quan tâm, ngươi ngược lại là thông cảm một cái cho ta xem một chút. Đông nhiên khẽ giật mình. Đường Hạ Lạc Thanh Dương quá sợ hãi, lúc ngẩng đầu vừa vặn cùng trên đài cao phẫn nộ thầy khô đối mặt mắt. Cái này, cả người ngửa mặt chỉ lên trời địa ngã sắp xuống. Lạc Thanh Dương nghẹn họng nhìn chân chối, trên người và táo trong nháy mắt bị mồ hôi ngâm cái thấu triệt, ấp á ấp úng nói, tổ sư gia, Hiển Linh. Chương 2, đảo ngược tiên cương, nghịch mạch pháp quyết chống trải địa cung bên trong, nghiêm nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Ghế đá bên trên Trương Hiển Linh mắt sáng như đuốc, tấm lấy một trương mục nát khô quắc mặt chết, chỉnh thể khí chất cực kỳ giống một cái nghiền ép tá điển thổ tài chủ. Về phần đường Hạ Lạc Thanh Dương, mặc dù là cao quý môn phái trưởng giáo, giờ phút này lại là nằm rạp trên mặt đất trên bảng lơm lớp lo sợ, căn bản cũng không dám tùy tiện ngẩng đầu. Nói chuyện, ngươi không phải mới vừa rất có thể nói nha. Trong giọng khàn khàn tràn ngập bất mãn. Trương Hiển Linh ở trên cao nhìn xuống, trầm giọng nói, ta còn ở lại chỗ này mà ngồi đâu, các ngươi đám này bất thành khí đám danh con liền muốn quấn gói đi đường, đây là hành động gì, đây là tại khi sư diệt tổ a. Đệ tử. Bận điệu không mất điệt địa trà sát đem mồ hôi lạnh trên trán. Lạc Thanh Dương nhịn không được nuốt nước miếng, tim đều nhảy đến cổ rồi, do dự sau khi vội vã cuống cuồng, dứt khoát một cái khấu đầu lại dập đầu xuống dưới. Trong lúc nhất thời không phản bắt được, Trương Hiển Linh xem như đã nhìn ra, con hàng này tính cách đôn hậu, không có gì ý đồ xấu, đối tông môn cũng cực kỳ trung thành, chỉ bất quá năng lực bên trên thật sự là phế bẩn. Dạng này người có thể là trong xí nghiệp tinh thần đồ đẳng, nhưng tuyệt đối không phải một cái tốt lãnh đạo cùng người quyết định. Cái này 800 dặm Thanh Liên sơn mạch, chính là năm đó ta ngộ đạo chi địa, há có thể dễ dàng buông tha. Kể từ hôm nay, liên quan tới rời đi sơn môn sự tình, về sau đừng muốn nhắc lại nửa câu, làm trái người, hết thể đấm lưng phản sư môn luận sự. Vương tổ sư ra giá đỡ. Trương Hiển Linh thần sắc tự nhiên, trong giọng nói tràn đầy không thể hoài nghi khí thế. Trái lại đường Hạ Lạc Thanh Dương thì là đã sớm bị dọa đến mặt không còn chút máu, nằm dạp trên mặt đất trên mặt phát run sau khi cung cung kính kính không dám có nửa chút ý kiến. Tổ sư ra di hải, tại Thanh Liên kiếm tông đại bộ phận các đệ tử trong lòng, đây tuyệt đối là tông môn tín ngưỡng đồ đẳng tồn tại. Huống chi mắt thấy Trương Hiển Linh mở miệng nói chuyện, đôi này từ nhỏ đã nhận lấy vô điều kiện chung với tông môn giáo dục tẩy não Lạc Thanh Dương mà nói, không khác là trên trời rơi xuống thần tích. Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng bây giờ Lạc Thanh Dương tại dần dần tỉnh táo lại về sau, thậm chí cảm thấy một tia vui mừng cùng hưng phấn. Lão tổ Hiển Linh rất có thể mang ý nghĩa Thanh Liên kiếm tông sẽ lại lần nữa quật khởi, đối ngày càng suy yếu tông môn tới nói, làm không tốt sẽ là một cái cự đại chuyển cơ. Nghĩ được như vậy, Lạc Thanh Dương càng phát ra kích động, hết lần này tới lần khác lại ngay cả ngẩng đầu cũng không dám, đành phải quỳ sát tại nguyên chỗ, nơm nớp lo sợ địa lặng chờ tổ sư ra xử lý. Đúng lúc này, Trương Hiển Linh bên người Thanh Liên thư đột nhiên tách ra dị dạng quang mang. Sau một khắc, cứng ngắc vô cùng ngón tay khẽ run lên, vậy mà không tự chủ được khẽ nhăn một cái. Khá lắm. Bất quá là tại môn nhân trước mặt trang cái bức mà thôi, âm u đầy tử khí thân thể liền có lớn như thế cải thiện. Trương Hiển Linh vui mừng quá đỗi, lần nữa nhìn về phía Đường Hạ vô cùng cung kính Lạc Thanh Dương, tâm tính cũng lập tức hòa hoãn không ít, vội vàng cố làm ra vẻ nói, những năm gần đây, ngươi cũng coi là vì tông môn tận tâm tận lực, cho dù không có công lao cũng có khổ lao, lại là khó khăn cho ngươi. Một tay roi ra, một tay đường. Am hiểu sâu ngự hạ chi thuật Trương Hiển Linh trong lòng vô cùng thông thấu, nếu là một vị địa chỉ trích, vạn nhất đám này môn nhân thật đặt xuống sạp hàng đi, bằng hắn hiện tại loại tình huống này, chẳng phải là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay sao? Tục ngữ nói, ân uy tình thi mới có thể tụ lại lòng người. Đối với một cái tập thể tới nói, đoàn kết rất trọng yếu, đạo lý kia ở đâu đều không có sai. Gần như mặt đơ mặt chết bên trên, vội vàng miễn cưỡng gạt ra một cái chỉ tốt ở bề ngoài ý cười. Trương Hiển Linh thời khắc này bộ dáng so quỷ còn kinh khủng, cười lên như là một cái từ trong địa ngục trở về đại ma đầu. Tổ sư, trong lòng lập tức một trận cảm động. Lạc Thanh Dương than thở khóc lóc, cảm thấy mình vì tông môn làm ra hết thể hy sinh đều đáng giá. Là đệ tử vô năng, tư chất quá mức bình thường, trời sinh linh căn không thuần, mới đưa đến tu luyện nhiều năm vẫn như cũng là không có tác dụng lớn, đệ tử người trưởng môn này không xứng trước, cho nên mới làm trễ nải tông môn phát triển, ngàn sai vạn sai, đều là đệ tử một người sai, đệ tử có tội à. Cái gọi là linh căn, chính là phàm nhân tu chân quan trọng nhất, cũng là cầu tiên vấn đạo cơ sở chỗ. Người bình thường thể nội, trời sinh liền sẽ có được linh căn, bình thường đều lấy ngũ hành phương thức tồn tại. Linh căn càng là thuần túy đơn nhất, tốc độ tu luyện càng nhanh, tương lai thực lực hạn mức cao nhất cũng sẽ càng cao. Về phần quá mức phức tạp nhiều linh căn thì sẽ đưa đến hiệu quả trái ngược, cũng chính là cái gọi là tư chất bình thường. Trước mắt Lạc Thanh Dương thể nội có lửa thổ một kim bốn đầu linh căn, tạp ma không thuần, bát ma không tinh, thuộc về điển hình cái sau. Suy tư một phen, mắt thấy Đường Hạ Lạc Thanh Dương đấm ngực dậm chân, đến chỗ thương tâm khóc đến giống mổ heo, đến mức nửa người trên run rẩy không thôi. Trương Hiển Linh trong lúc nhất thời cũng mắt tròn váng, sợ con hàng này một hơi không có thuật tới, khóc chết ở trước mặt mình. Biệt giới a. Bầu không khí phủ lên đã đầy đủ, không sai biệt lắm đi. Túi lên mí mắt, Trương Hiển Linh dở khóc dở cười, trong lòng mặc dù tại nhà rãnh, mặt ngoài lại nghĩa chính nghiêm từ nói, đường đường nam tử hán đại trượng phu, đổ máu lưu tinh không đổ lệ, khóc sức mướt còn thể thống gì, đường quỷ, đứng lên mà nói. Nghe vậy, Lạc Thanh Dương liền vội vàng đứng lên, vung lên ống tay áo đem nước mắt nước mũi một thanh xóa đi, liền xem như lại thương tâm, đối tổ sư ra mệnh lệnh, hắn cũng không dám có nửa chút làm trái. Không bột đấu gột nên hổ, ta biết, trong lòng ngươi có ủy khuất. Nhếch miệng, Trương Hiển Linh thở dài một cái, chậm ung dung địa mở miệng nói, nhưng là nói đi thì nói lại, khai tông lập phái, nơi nào sẽ không có khó khăn đạo lý. Có khó khăn, chúng ta phải bên trên, không có khó khăn, sáng tạo khó khăn chúng ta đồng dạng cũng phải lên. Thanh Dương a, thoải mái tinh thần. Trong giọng nói tràn đầy tự ái. Nhất là kia một tiếng ngữ trọng tâm trường Thanh Dương trong nháy mắt làm cho đối phương cảm nhận được một trận không hiểu ấm lòng. Trương Hiển Linh hăng hái, lời thề son sắt nói, ngươi tuyệt đối không phải một người tại chiến đấu, về sau có tổ sư tại, nhất định sẽ bảo kê ngươi. Hai tay chắp tay. Lạc Thanh Dương cảm động không thôi, cung kính dập đầu không chỉ nói, tổ sư gia thánh minh, đệ tử minh bạch. Trấn an xong thuộc hạ cảm xúc, chung quy là đến muốn làm chính sự thời điểm. Dù sao, mọi thứ cũng không thể chỉ nói không luyện. Trương Hiển Linh lông mày nhíu lại, bên cạnh Thanh Liên Thư lập tức bay bật lên. Phản phất lá trúc sách điên cuồng tung bay, phát ra rầm rầm dị hưởng. Nửa ngày qua đi, sách dừng lại, một chương phát hoàng quyển trục từ đó cực nhanh mà ra, trước mặt Trương Hiển Linh lơ lửng trong chốc lát, lúc này lại hướng phía Đường Hạ Lạc Thanh Dương lướt tới. Cái đồ chơi này, ngươi lại hảo hảo thu về. Mục nát khóe miệng có chút giơ lên. Trương Hiển Linh thần bí cười một tiếng, lời thề son sắt nói, phương pháp này nếu là lợi dụng thỏa đáng, tin tưởng đủ để có thể giải lập tức tông môn thân cấp. Hai tay cao cao nâng lên, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy quyển trục Lạc Thanh Dương giấu trong lòng lòng thấp thỏm bất an tình, chậm rãi đem nó một chút xíu mà triển khai. Cổ lao trên thuộc ra, đứng núi chịu sào tám chữ, nhất thời làm hắn tâm thần rung chuyển không thôi. Lục xúc mịch mạch, đảo ngược thiên cương, trời ạ, đây là. Lạc Thanh Dương hai tay run rẩy không ngừng, thấy rõ trong tay quyển trục chỗ ghi lại pháp quyết về sau, sớm đã kích động đến tình khó tự điều khiển. So sánh dưới, Trương Hiển Linh lại là lộ ra rất là trấn định, cười nhạt nói, có cái này đạo pháp quyết gia trì, đợi một thời gian, còn sâu chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông sẽ không quật khởi a. Bình một tiếng cảm xúc mênh mông, Lạc Thanh Dương lần nữa quỳ rạp trên đất trên mặt, hai tay thành kính nâng lên quyển trục như nhặt được chí bảo, đã đem trên đài cao ngồi ngay ngắn tổ sư ra, trở thành cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống. Chương 3, yếu quyết, bồi dưỡng tình cảm. Lục xúc địch mạch, đây là Trương Hiển Linh từ Thanh Liên Thư bên trong chọn lựa ra một loại quỷ đạo bí thuật. Phương pháp này mặc dù không thể thông thiên triệt địa, nhưng lại có thể thu được một lần cơ hội khó được, đem thể nội tạp nhạp linh căn ngẫu nhiên bóc đi một đầu, tái giá đến phổ thông xúc vật trên thân. Kể từ đó giống như là làng lịch thiên cải mệnh, một lần nữa thu được một lần gột rửa kinh mạch cơ duyên. Lại cầm Lạc Thanh Dương làm thí dụ. Hắn nguyên bản tư chất bình thường đến cực điểm, thể nội có bốn đầu linh căn tương hỗ cả tay. Nếu là thi triển phương pháp này, liền có thể bỏ đi một đạo linh căn, trong nháy mắt biến thành một cái tư chất còn có thể tam linh căn tu sĩ. Cái này nếu là đặt ở trước kia, cho dù là nằm mơ, cũng là hắn tuyệt đối không dám hy vọng xa vời một chuyện. Đảo ngược thiên cương, quả nhiên là đảo ngược thiên cương a. Không khỏi biểu hiện ra một tia điên cuồng. Lạc Thanh Dương ôm trong ngực quyển trục, nghẹn ngào hưng phấn nói, có đạo pháp môn này, ta Thanh Liên Kiếm Tông môn hạ đệ tử tư chất, lập tức có thể lên thăng một cái cấp bậc. Dừng một chút, Lạc Thanh Dương suy tư một lát, nhịn không được tự lẩm bẩm địa trầm ngâm nói, tiếp tục như vậy, tương lai nói không chừng còn có thể bồi dưỡng được có được đơn linh căn tư chất tuyệt thế thiên tài, tông môn Trấn Hưng có hy vọng, Trấn Hưng có hy vọng rồi nha. Đơn linh căn, dạng này người ngàn dặm mới tìm được một, sẽ rất ít xuất hiện ở nhân gian, từ trước đến nay là các đại tông môn tranh đoạt hương mô mô. Ngồi ngay ngắn ở cao vị bên trên, Trương Hiển Linh toàn bộ hành trình nhìn chăm chú lên Đường Hạ Lạc đại trưởng môn biểu tình biến hóa. Từ vừa mới bắt đầu cuồng loạn cười to, lại đến về sau vui đến phát khóc, đến mức đến bây giờ, con hàng này là vừa khóc lại cười không ngậm miệng được. Trương Hiển Linh thật là có một chút lo lắng, hắn có thể hay không bởi vì quá kích động, dẫn đến huyết áp liên tục tăng lên, cuối cùng phát nổ mình náo mảnh mạch máu. Trên thực tế, môn này bí thuật diệu dụng chỗ, lại đâu chỉ là giúp hiện hữu mấy cái kia môn nhân cải thiện tư chất đơn giản như vậy. Linh căn kiên định, quả thật mệnh số, cả đời đều không có cách nào sửa đổi. Tuyệt đại bộ phận phàm nhân sở dĩ không thể tu hành, chính là bởi vì thể nội linh căn quá lộn xộn, chọn bện có được năm đạo thậm chí nhiều hơn linh căn phế vật, có thể nói là có khối người. Những phàm nhân này bị tu chân giới các đại môn phái chỗ vứt bỏ. Dù là hữu tâm đi lên con đường tu hành, cũng là bị bài trừ bên ngoài đối tượng, căn bản không có tông môn sẽ tiếp nhận bọn hắn. Bây giờ, Thanh Liên Kiếm Tông có được môn này bí thuật, không chỉ có thể hấp dẫn linh căn thuần túy nhân tài gia nhập, càng là có thể đại lượng thu nạp những cái kia không có đủ tư chất tu hành vừa khổ tại không có tông môn tiếp thu phàm nhân. Hữu giáo vô loại, quảng nạp môn đồ. Dù sao, mặc dù ngũ linh căn người không cách nào tu hành thổ nạp, nhưng tứ linh căn phàm nhân lại có thể giống như Lạc Thanh Dương, làm được bước đầu luyện khí nhập thể. Kể từ đó, lo gì không có cửa người gắn bó hương hỏa, làm sao sầu tông môn thế lực sẽ không ngày càng lớn mạnh. Có chuyện, ta phải nhắc nhở ngươi. Gặp Lạc Thanh Dương có chút quên hết tất cả. Trương Hiển Linh ra vẻ trầm âm, đột nhiên mở miệng nói, phương pháp này tuy có diệu dụng, nhưng người mà thi triển chỉ có một lần cơ hội, lại chỉ có thể đem dư thừa linh căn nhận làm con thừa tự cho một đầu phổ thông súc vật. Dừng một chút, Trương Hiển Linh ánh mắt thâm thúy, tiếp tục nói, nhưng mà vạn vật có linh, cho dù là lục súc bên trong heo chó dê bò, cũng chưa chắc không có ý chí độc lập, bởi vậy, muốn thành công nghịch chuyển linh căn, đầu tiên nhất định phải cùng lựa chọn đầu kia ra súc tâm ý tương thông, bằng không mà nói, như thường là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Nghe vậy, Lạc Thanh Dương tại chỗ sửng sốt, trên trán trong nháy mắt tràn đầy gân xanh. Đem thể nội dư thừa linh căn tái giá cho một đầu gia súc, tiền đề lại còn muốn cùng món đồ kia bồi dưỡng tình cảm. Kia đặc thù hình tượng, ít nhiều có chút mà làm cho người ý nghĩ kỳ quái. Thổ sư, cái này. Đắng chát cười một tiếng. Lạc Thanh Dương bất đắc dĩ nói, cùng súc sinh liên hệ thủ đoạn, phương diện này, chúng ta tông môn thật sự là không có gì kinh nghiệm à. Vạn sự khởi đầu nan, không có kinh nghiệm, liền từ giờ trở đi tích lũy kinh nghiệm. Lông mày nhíu lại. Trương Hiển Linh ra vẻ cao thâm, ngữ khí từ chối cho ý kiến, trong môn nhưng có đệ tử nuôi dưỡng qua sủng vật, để trước mang cái đầu thử một chút, nếu là thuận lợi, lại hướng những người khác mở rộng, tự nhiên cũng liền thuận nước đẩy thuyền. Nghe lời này, Lạc Thanh Dương lập tức nhíu mày. Suy tư một phen về sau, vô đùi hớn hở nói, đệ tử minh bạch, trong hàng đệ tử đời thứ nhất, xác thực có dạng này một cái cực kỳ nhân tuyển thích hợp. Nói, Lạc Thanh Dương tất cung tất kính, lần nữa hướng phía trên đài cao thây khô thật sâu lễ bái xuống dưới. Đệ tử, cảm ơn tổ sư ra đề điểm. Nào nào. Trương Hiển Linh một trận mộng bức, cũng không biết con hàng này đến cùng minh bạch cái gì. Mình vừa rồi bất quá là tại bịa chuyện mà thôi, dù là xuất ra Thanh Liên thư bên trong lục xúc nghịch mạch pháp quyết, cũng là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái. Việc này đến tột cùng có thể thành công hay không, trong lòng của hắn kỳ thật cũng không có niềm tin quá lớn. Nhưng trở ngại mặt mũi, cao cao tại thượng tổ sư gia vẫn là giả ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy từ ái tư thái. Biểu lộ cứng đờ giật ra khoe miệng, lộ ra mục nát đến bốc mùi răng vàng, gật đầu tán thành. Núi non trùng điệp, liên miên bất tuyệt, 800 dặm Thanh Liên sơn mạch, lâu dài bị sương mù quấn quanh, mơ hồ hiện ra kỳ phong, phảng phất là đại địa sống lưng, chống đỡ lên một mảnh mênh mông bầu trời. Phía sau núi trong rừng trúc, đơn giản trên nhà gỗ, đang có mịt mở khói bếp dâng lên. Trong sân trong dược điển, mấy chục cây thảo dược theo gió mát nhẹ nhẹ lắc lư, phảng phất là gào khóc đòi ăn hài đồng, chính chờ đợi phụ mẫu ném uy. Thanh áo tố y y, đón gió mà đứng. Một cái hơi có vẻ thân ảnh gầy gò đứng sừng sững ở dược điển trước, biểu lộ có vẻ hơi hơi ngưng trọng. Ai? Thở dài một hơi. Trước mắt người tuổi trẻ trong ánh mắt đều là đáng tiếc, lắc đầu tự lẩm bẩm, mấy chục năm khổ công, lúc này mới vừa mới thấy được một chút hy vọng, không có nghĩ rằng, tông môn lại tại lúc này quyết định muốn rời đi sân môn. Ngao cách đó không xa nhà gỗ một bên, một đầu trắng đen xen kẽ gấu trúc lớn ngẩng đầu lên. Phản phất cảm nhận được người trẻ tuổi đổi phế tâm cảnh, thật thà gấu trúc lớn vội vàng để tay xuống chảo bên trong cây trúc, túi lên khỏe miệng phát ra một tiếng nhẹ gạo. Sau một khắc, kiếm quang lóe lên, lăng lệ như gió. Một vòng kim sắc quang hoa chớp mắt là qua, từ rừng trúc trên không gạo thét mà qua, thoáng qua liền rơi vào nhà gỗ trước. Ha 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 ha. Nương theo lấy cởi mở tiếng cười to, hoa mắt kiếm quang ầm vang hướng bốn phía tán đi. Một cái cao lớn dáng người bước dài ra, vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện tại rừng trúc dược điện trước. Lưng hùng vai gấu, hình dạng lại hết sức tối lãng. Trước mắt người tới triển khai hai tay, trên mặt treo kiệt ngạo bất tuần ý cười, sau lưng gánh vác thanh trường kiếm kia cũng rất là dễ thấy, toàn thân đen nhánh không nói, tựa hồ song mặt đều không có rõ ràng mũi nhọn. Huyền Cơ lão đệ, ta lại tới, lâu như vậy không gặp, ta thế nhưng là đối ngươi mười phần quải niệm nha. Túi lên mí mắt. Lục Huyền Cơ không tiêu ngạo không tự ti, hai tay chắp sau lưng, mở miệng hỏi ngược lại, thượng quan lão ca, ngươi đến tột cùng là quải niệm Lục Mộ đâu, vẫn là tại quải niệm Lục Mộ ủ chế thanh trúc rượu. Nghe vậy, nam nhân nao nao, hơi có vẻ hồng nhuận mũi lập tức run run một chút, khoát tay cười xấu hổ nói, ai nha, đều như thế nha, ngươi cùng ngươi nướng rượu, lao tử đều rất thưởng thức. Chương không muốn, đan đạo kỳ tài thanh trúc làm bạn, mùi rượu bốn phía. Chỉ trong chốc lát, nhà gỗ trước trong sân, Lục Huyền Cơ đã cùng người tới ngồi trên mặt đất, hai ấm vừa mới hâm tốt rượu ngon cũng bị bưng lên tiểu xảo trước bàn. Thượng quan lão ca, mời. Bưng lên ly rượu trước mặt, Lục Huyền Cơ mỉm cười, giơ tay làm cái xin cứ tự nhiên tư thế. Ha ha, vậy ta liền không khách khí. Nên miệng cười một tiếng, vẫn như cũ gánh vác lấy nặng nghề trường kiếm, nam nhân vội vã không nhịn nổi địa cầm bầu rượu lên, ngửa đầu liền uống thả cửa. Lẩm bẩm mấy ngụm rượu vào trong bụng. Nam nhân ngửa đầu thở ra một ngụm tử khí, đưa tay quệt miệng, biểu lộ tận hứng nói, thống khoái, thật sự là thống khoái a. Ta thượng quan kiệt du lịch Cửu Châu thiên hạ nhiều năm, nếm khắp các loại rượu ngon chân tu, chỉ có ngươi cái này ấm thanh trúc rượu, là ta vẫn luôn không bỏ xuống được lo lắng. Thượng quan lão ca, quá khen. Cùng thượng quan kiệt phóng khoáng khác biệt. Lục Huyền Cơ đem chén rượu đặt ở bên môi, chỉ là nhàn nhạt mà nhấm nháp một ngụm, lạnh nhạt cười nói, rượu không say lòng người, người từ say, sở dĩ ngươi sẽ cảm thấy rượu này tốt, là bởi vì ngươi ta ở giữa giao tình thâm hậu, cũng như rượu này dịch lên men vừa đúng, mới có thể cảm thấy cửa vào thuần miên nặng nề. Đáng tiếc. Dừng một chút. Lục Huyền Cơ đặt chén rượu xuống, bất đắc dĩ nói, thiên hạ không có yến hội nào không tan, về sau ngươi còn muốn uống rượu này, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy. Nghe vậy, thượng quan kiệt đông nhiên sững sờ, đông cảm giác không ổn sau khi, vội vàng lo lắng mà hỏi thăm, tình huống như thế nào, chẳng lẽ các ngươi Thanh Liên kiếm tông có đại sự xảy ra? Cách kít cách kít. Cách đó không xa, gấu trúc lớn nhấm nuốt cây trúc thanh âm đức quãng truyền ra. Hai người liếc nhau một cái, bầu không khí đột nhiên trở nên có chút tịch liêu không thôi. Cái gì? Nghe Lục Huyền Cơ giải thích, thượng quan kiệt mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc, không thể tin nói, tông môn di chuyển. Đây con mẹ nó, đến tột cùng là cái nào đại thông minh nghĩ ra được chủ ý ngu ngốc. Mặc dù thân là một giới tán tu, nhưng không môn không phái thượng quan kiệt vô cùng rõ ràng, đối với đại bộ phận tu chân tông môn tới nói, sơn môn động phủ không chỉ là môn phái các đệ tử chỗ ở, càng là toàn bộ tông môn chiêu bài cùng căn bản. Khai tông lập phái, từ trước đến nay không phải dễ dàng như vậy một chuyện. Cho dù Thanh Liên kiếm tông thế nhỏ nhiều năm lại không gượng dậy nổi, nhưng nó chỗ Thanh Liên sơn, lại là cái này lịch sử lâu đời tông môn lực ngưng tụ đầu nguồn. Cưỡng ép rời đi chẳng khác gì là biến tướng đào Thanh Liên kiếm tông dễ, quên tông lương tổ tử không cần phải nói, đi địa phương khác cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Trưởng môn hôm qua vừa mới tuyên bố, sau 3 ngày, tất cả môn nhân nhất định phải thu thập xong bọc hành lý, cùng nhau rời đi Thanh Liên sơn. Trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, Lục Huyền Cơ đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa dược điển, răng môi ở giữa chỉ còn lại tiếp theo phiên khó nói lên lời cay đắng. Hắn thở nhỏ liền vào núi tu hành, tư chất tu hành tuy bình thường, nhưng lại đối luyện đan một đường rất có tạo nghệ, chính là mấy ngàn năm khó gặp đan đạo thiên tài. Nhiều năm qua, Lục Huyền Cơ vẫn muốn luyện chế ra thích hợp trúc cơ đan dược, dùng cái này đến cải biến Thanh Liên kiếm tông ngày càng thế nhỏ bại cục. Tiếc là không làm gì được, thiên hạ hoảng sợ đại thế, há lại là lực lượng một người có thể đụng. Đối mặt tài nguyên thiếu thốn, cùng tông môn thực lực suy nhược, Lục Huyền Cơ khổ chống đỡ trên trăm năm, cũng bất quá là vừa vặn mới tại mảnh này trong rừng trúc, vất vả bồi dưỡng ra vài cọng linh dược mầm non mà thôi. Nhưng hắn tin tưởng, đợi một thời gian, những này mầm non nhất định có thể tại khí cơ khô kiệt Thanh Liên sơn trung thành đại lượng mọc ra, đến lúc kia, hắn liền có thể luyện chế ra đại lượng trúc cơ đan, dùng để tráng đại tông môn đạo thống. Thế nhưng là tông môn một đạo hạ lệnh di chuyển pháp chỉ, lại đem giấc mộng này triệt để đánh nát. Nhiều năm qua cố gắng, cũng tại thời khắc này hóa thành bọt nước. Ai, thật sự là không may. Hung hăng để chai rượu xuống, thượng quan kiệt thở dài một hơi, có chút nổi nóng nói, muốn ta nói, các ngươi Thanh Liên kiếm tông cái kia lạc trưởng môn, chính là cái toàn cơ bắp gia hỏa, đều đến cái này mấu chốt, còn bưng một bộ huyền môn chính tông giá đỡ không thả. Dương lên tay, thượng quan kiệt khí cấp bại phối nói, Thanh Liên sơn phương biên trọn vẹn hơn 800 dặm, nhiều như vậy phàm nhân thôn xóm, không quan tâm những tên kia tư chất như thế nào, trước thu hắn 180 cái môn nhân tiền đến, tối thiểu nhân khí có thể lên đến, cũng không trở thành giống như bây giờ, một cái tông môn bên trong mới giải rác mấy người mà thôi. Trưởng môn sư bá cũng là bất đắc dĩ, cười khổ một cái, chậm rãi rót đầy rượu trong chén. Lục Huyền Cơ giải thích nói, bản môn tổ hấn, đại đạo khó đi, cho nên thả thiếu không đầu, nếu không có tiên duyên người, bạn không được thu làm môn hạ, để tránh hại người hại mình. Năm đó, trưởng môn sư bá linh căn hỗn tạp, tư chất rất là bình thường, đời trước trưởng môn không để ý tổ hấn dạy bảo, khư khư cố chấp địa tiếp nạp hắn. Dừng một chút, Lục Huyền Cơ ý vị thâm trường nói, nguyên nhân chính là như thế, bây giờ sư bá mình trở thành trưởng môn, trong lòng vẫn cho rằng tông môn suy sụp, tất cả đều là quy tội mình bình thường, cho nên chiêu thu đệ tử yêu cầu ngược lại càng phát ra nghiêm khắc. Nàng dâu ngao thành bà, khuê nữ biến thành mẹ. Lạc Thanh Dương trở thành trưởng môn về sau, sợ bước mình sư tôn theo gót, đối mới nhập môn đệ tử tư chất yêu cầu gần như hà khắc. Hết lần này tới lần khác Thanh Liên kiếm tông sớm đã không có ngày xưa cường thịnh, tư chất tốt đệ tử lựa chọn càng nhiều, căn bản liền không tới phiên bọn hắn. Tuần Hoan ác tính phía dưới, đã từng huy hoàng Thanh Liên kiếm tông mới có thể luân lạc tới bây giờ như vậy lúng túng hoàn cảnh. Huyền Cơ lão đệ, ta vì ngươi không đáng a. Hung hăng vỗ xuống mặt bàn. Thượng quan Kiệt nhíu mày, tức giận bất bình nói, lấy ngươi đang đạo thiên phú, đi đâu không được, nếu là thoát ly Thanh Liên kiếm tông, sợ là Cửu Châu thiên hạ các môn các phái những lao gia hỏa kia đều sẽ cướp đến lệnh bọn ngươi. Lạnh nhạt cười một tiếng. Lục Huyền Cơ ngẩng đầu nhìn về phía Thượng quan Kiệt, nói thẳng, Thượng quan lão ca, ngươi là một giới tán tu, trời sinh trời nuôi, tiếu ngạo thiên hạ, quen thuộc không chỗ câu thúc, có ý nghĩ này cũng không kỳ quái. Nhưng ta khác biệt. Nhìn về phía cách đó không xa Thanh Liên sơn chủ phòng, Lục Huyền Cơ đôi mắt lấp lóe, tự lẩm bẩm, 7 tuổi năm đó bên ngoài ăn xin, nếu không phải sư tôn xuất thủ cứu giúp, ta chỉ sợ đã sớm bị người loạn côn đánh chết tại đầu đường. Trong trí nhớ, cái kia mùa đông khắc nghiệt tiểu trấn bên trên, đói khổ lạnh lẽo, sớm không bằng chết tiểu ăn mày, đã là kéo dài hơi tàn nguy cơ sớm tối. Đột nhiên, một chi dày đặc bàn tay đưa về phía mình, phản phất đen nhánh vĩnh dạ bên trong, đột nhiên chợt hiện mà ra năng ấm, vẫn luôn tại Lục Huyền cơ trong đầu vùng đi không được. Tông môn đối ta mà nói, không chỉ là một phương thế lực, nơi này một ngọn cây cỏ đều cho ta giành lấy cuộc sống mới dũng khí, Thanh Liên kiếm tông là nhà của ta, sư môn trưởng bối cùng sư huynh đệ thì là ta duy nhất người nhà. Nhàn nhạt cười một tiếng, Lục Huyền cơ ngữ khí chắc chắn, lời thề son sắt nói, ta không thể rời đi bọn hắn. Nghe vậy, Thượng Quan Kiệt lập tức không phản bác được. Chính như đối phương lời nói, hắn con đường tu hành cùng Lục Huyền cơ hoàn toàn khác biệt. Nghiêm chỉnh mà nói, Thượng Quan Kiệt càng giống là một đầu quyết tuyệt cao ngạo độc lang, tại cái này tàn khốc tu chân thế giới bên trong pha trộn, dựa vào là mình hung ác, mới giết ra một con đường máu. Loại này đối tông môn đặc thù lòng cảm mến, hắn chưa hẳn có thể hoàn toàn lý giải. Này, ta cũng chính là thuận miệng nói một chút, ngươi muốn thật sự là loại kia thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân, lão tử cũng sẽ không cùng ngươi ngồi ở chỗ này đối rượu đường ca. Vương rượu lên ấm. Thượng Quan Kiệt không tim không phổi nói, vừa rồi những lời kia, ngươi coi như thành là ta không cẩn thận thả cái rắm, đừng để trong lòng, ta tự phạt một chén. Hai người nâng ly cả chén, trong lúc nhất thời, cũng đem những cái kia chuyện không vui, tất cả đều quên ở sau đầu. Đúng rồi. Tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó sự tình. Thượng Quan Kiệt gương mặt hơi say rượu, nếu mày hỏi, tốt xấu các ngươi Thanh Liên kiếm tông cũng từng huy hoàng qua ấn đạo lý, như loại này truyền thừa vô số năm đại tông môn bình thường đều sẽ có nội tình tồn tại. Nhìn trái phải một chút. Thượng Quan Kiệt xích lại gần tới, nhỏ giọng nói không chừng, các ngươi vị kia lạc trưởng môn tại muôn vàn khó khăn phía dưới, sẽ vận dụng các ngươi tông môn nội tình, đến lúc đó, cố gắng ngươi liền không rời đi nữa nha. Nội tình? Hơi sững sờ. Lục Huyền Cơ lắc đầu, mở bước nói, chưa nghe nói qua. Làm sao có thể? Lông mày nhíu lại. Thượng Quan Kiệt vung tay lên, chậm rãi mà đàm đạo. Lão tử nửa năm trước một thân một mình chọn lấy Bảo Đinh Bang một cái đường khẩu, kết quả đụng phải bọn hắn đời thứ 8 bang chủ năm đó lưu lại một thanh dao phay. Một trận nháy mắt ra hiệu, mượn mấy phần tự kình, Thượng Quan Kiệt hét lên, đồ chó hoang dao phay bên trong vậy mà cất giấu cái khí linh, thực lực có thể so với đồng trần cảnh đại năng cao thủ, ta căn bản cũng không phải là đối thủ, đành phải xám xịt địa đường chạy. Tiễn lặng cười một tiếng. Lục Huyền Cơ trong lúc nhất thời không lời nào để nói, chỉ là đơn thuần địa cảm thấy con hàng này là cái gây chuyện tinh, mà lại vận khí thật sự là có đủ lưng. Cho nên, ngươi suy nghĩ một chút a. Thượng Quan Kiệt tự thân dạy dỗ, tiếp tục nói, liền ngay cả Bảo Đình Bang loại kia bất nhập lưu rác rưởi bang hội đều có loại này nội tình, các ngươi Thanh Liên kiếm tông tốt xấu là huyền môn chính tông, làm sao có thể không có tổ tông lưu lại nghịch thiên chi vật đâu. Nói được chỗ này, Lục Huyền Cơ cũng nâng lên cái cằm, trầm tư một phen về sau bật thốt lên, nói đến tông môn chủ phong dưới mặt đất ngược lại là có một cái địa cung, bên trong thờ phụng bản môn khai sơn tổ sư Di Hải, ngoại trừ trưởng môn bên ngoài những người khác không có tư cách tiến vào. Không sai. Đột nhiên vỗ xuống đùi, Thượng Quan Kiệt mắt say lờ đờ mông lung, biểu lộ khẳng định nói, trong cung điện dưới lòng đất khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong, làm không tốt năm đó các ngươi tổ sư lưu lại một đống lớn bảo vật, bây giờ vừa vặn lấy ra khẩn cấp. Không khỏi lắc đầu. Lục Huyền Cơ trầm mặc không nói, hắn ở trên núi tu luyện gần trăm năm có thừa, đối tông môn sự tình có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Nếu như địa cung bên trong xác thực cất giấu bảo vật đủ để nghịch chuyển cục diện, trong sư môn các trưởng bối đoán chừng đã sớm vận dụng, làm sao khổ phải chờ tới hiện tại. Đột nhiên, một đạo hỏa quang xẹt qua chân trời, công bằng lơ lửng tại rừng trúc phòng nhỏ trên không. Đây là truyền âm phủ. Lục Huyền Cơ kinh ngạc nói. Vang một tiếng giữa không trung truyền âm phù đống nhiên nổ tung, Lạc Thanh Dương thanh âm lập tức từ đó vang lên. Huyền Cơ, lập tức đến chủ phong địa cùng gặp ta. Dừng một chút. Lạc Thanh Dương trong giọng nói rõ ràng có chút do dự không chừng, bất đắc dĩ tiếp tục nói, mặt khác, mang lên đầu kia thích ăn cây trúc nhiệt xúc. Một câu nói chúng. Lục Huyền Cơ tại chỗ mở bước, trong lúc nhất thời cảm nhận được có chút không thể tưởng tượng. Nhà gỗ bên cạnh, gấu trúc lớn vẫn như cũ nhai nuốt lấy thanh trúc, vai hàm khi co khi nở, thật thà trên mặt tràn ngập hồn nhiên cùng ngây thơ. Xem đi. Lén lén sờ đi trước mặt đối phương bầu rượu. Thượng Quan Kiệt miệng méo cười một tiếng, đã tính trước nói, ta mới vừa nói cái gì tới, trên đời vô tuyệt đường, hết thảy tự có chuyển cơ, ha 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 ha. Chương 05, nếm thử, nghịch mạch có thể thành. U ám thâm thúy, bầu không khí ngưng trọng. Từ trước đến nay âm u đầy tử khí địa cung bên trong, ngoại trừ tông môn trưởng giáo Lạc Thanh Dương bên ngoài, bây giờ lại là lại tăng thêm một người một thú. Vẫn như cũ bày ra một bộ tổ sư ra phái đoàn. Trương Hiển Linh lông mày nhíu lại, quan sát hướng đường hạ trận mắt hốc mồm Lục Huyền Cơ cùng gấu trúc lớn. Bên cạnh Thanh Liên thư thì là đã sớm đem đối phương tin tức biểu hiện ra. Lục Huyền Cơ, Thanh Liên kiếm tông đệ tử lợi một, thuế phàm tiếp đệ nhị giai tự quan cảnh tu sĩ, đan đạo tạo nghệ cực cao, luyện đan thiên tài. Ta đi, luyện đan thiên tài. Không nghĩ tới, Thanh Liên kiếm tông bây giờ môn nhân bên trong, lại còn có như thế một cái đại bà bối. Trong lòng không khỏi trở nên kích động. Bên ngoài Trương Hiển Linh nhưng vẫn là duy trì trấn định, biểu lộ nghiêm túc sau khi, một trương mặt chết không có chút rung động nào, mục nát ra mặt bên trên căn bản nhìn không ra chút nào dị thường. Cầu tiên vấn đạo, đan dược có thể nói là mỗi một cái tu sĩ đều ắt không thể thiếu cường lực phụ trợ. Không nói qua trương chút nào, cái đồ chơi này cùng hắc cơ hồ không có khác nhau, thích hợp linh đan rượu dược không chỉ có thể trị liệu thương thế, còn có thể trong thời gian ngắn tăng cường tu sĩ tu vi cùng ngạnh thực lực. Hết lần này tới lần khác có thể luyện chế đan dược tu sĩ ít càng thêm ít, phương diện này ngút trời kỳ tài, càng là phượng mao lân giác. Bởi vậy có thể thấy được, đối với một cái cỡ lớn tông môn tới nói, đan đạo thiên tài tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu khan hiếm nhân tài. Ngươi chính là Lục Huyền Cơ. Trương Hiển Linh trầm ngâm nói. Nghe vậy, Đường Hạ Lục Huyền Cơ sớm đã tại chỗ đứng máy, cả người trợn mắt há hốc mồm mà ngước nhìn trên đài cao lão tổ thầy khô. Tam quan vỡ vụn, trong đầu thì là một mảnh mờ mịt. ngao. Đi theo thứ nhất đường tới đất cung gấu trúc lớn, giờ phút này cũng đồng dạng là run như cây sấy, nằm sấp dưới đất trên mặt, hai cánh tay chảo phủ lên hơn phân nửa đầu. Run lẩy bẩy sau khi, sửng sốt ngay cả mắt nhìn thẳng hướng Trương Hiển Linh dũng khí đều không có. Nghiệt trướng. Quỷ sát ở một bên Lạc Thanh Dương đống cảm giác không ổn, nghiêng đầu nhìn về phía ngây người như phỗng Lục Huyền Cơ, lớn tiếng trách cứ, gặp tổ sư gia, còn không mau quỳ xuống hành lễ. Đống nhiên lấy lại tinh thần, Lục Huyền Cơ bị dọa giật mình. Vội vàng hai đầu gối một khúc, phịch một tiếng quỳ xuống đất mặt, cả người một mực cung kính phủ phục xuống dưới. Đầu cũng không dám nâng lên, cao giọng nói, đệ tử Lục Huyền Cơ, khấu kiến tổ sư. Đến tận đây, vị này hiếm thấy đan đạo thiên tài sớm đã là mồ hôi đầm địa, tiết hầu chỗ sâu càng là khô khốc không ngừng, đến mức thanh âm đều trở nên khàn giọng. Gia nhập Thanh Liên Kiếm Tông tu luyện mấy chục năm, tông môn tổ sư gia Di Hải, hắn đã sớm hơi có nghe thấy, vẫn cho là chẳng qua là một bộ đã mất đi linh trí thây khô, bị tông môn lâu dài cung phụng ở cung điện dưới lòng đất bên trong mà thôi. Bây giờ đột nhiên bị trưởng môn gọi đến mà đến, mới rốt cục thấy được tổ sư gia chân diện mục. Hắn vẫn còn sống. Giờ này khắc này, Lục Huyền Cơ không khỏi nhớ tới trước đó thượng quan Kiệt nói tới có quan hệ tông môn nội tình lý luận. Nói không chừng, trước mắt tổ sư vẫn thật là Thanh Liên Kiếm Tông sau cùng vũ khí bí mật. Thanh Dương, ngươi làm gì dữ vậy? Nhíu mày. Trương Hiển Linh khẽ miệng kéo một cái, ngữ khí nhu hòa nói, thân là tông môn trưởng giáo, đối với trong môn phái đệ tử muốn bao nhiêu thêm bảo vệ mới là, đóng cửa lại, tất cả đều là nhà mình văn bối, chúng ta không đau lòng bọn hắn, lại trông cậy vào ai đến đau lòng bọn hắn. Tổ sư Thánh Minh, giáo huấn đối với. Vận Điệu không mất điện dập đầu nhận lầm. Lạc Thanh Dương liên tục đáp, đệ tử ghi nhớ trong lòng, về sau nhất định sửa lại mình bảo tính tình. Tốt, chính sự quan trọng. Mỉm cười. Trương Hiển Linh thỏa mãn nhẹ gật đầu, trầm ngâm sau một lát, mở miệng thúc giục nói, đem pháp quyết giao cho Huyền Cơ, tạm thời thử một lần, nhìn xem phải chăng có tác dụng. Hai tay chắp tay. Lạc Thanh Dương chậm rãi đứng dậy, tự hành lui về phía sau nửa bước, lập tức từ trong ngực móc ra quyển trục, đưa về phía một bên vẫn như cũ chưa tỉnh hồn hậu bối đệ tử. Trưởng môn sứ bá, quay đầu nơm nớp lo sợ nhìn về phía Lạc Thanh Dương. Không rõ ràng cho lắm Lục Huyền Cơ cười khổ không thôi, liếc nhìn trong tay đối phương quyển trục, như nghẹn ở cổ họng nói, cái này, đến tột cùng là. Cầm. Biểu lộ nghiêm túc đến cực điểm. Lạc Thanh Dương đem quyển trục hướng về phía trước đẩy, không thể nghi ngờ nói, mở ra nhìn xem, ngươi liền hiểu. Một thanh tiếp nhận quyển trục. Lục Huyền Cơ nheo cặp mắt lại, đem nó chậm rãi triển khai, trong đó chỗ ghi lại pháp quyết lập tức đập vào mi mắt. Tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy thông minh tài trí của hắn, cơ hồ trong nháy mắt liền xem hiểu bộ này pháp môn diệu dụng. Đây mới thực là nghịch thiên cải mệnh, đủ để trong khoảng thời gian ngắn tráng đại tông môn bảo vật. Huyền Cơ, can hệ trọng đại, sư bá liền nói thẳng, đứng chắc tay. Lạc Thanh Dương biểu lộ nghiêm túc, ngự trọng tâm trường nói, tổ sư cùng ta ý tứ là hy vọng ngươi có thể xung phong đi đầu, mạo hiểm thử một lần, nếu là có thể thành công rời đi thể nội dư thừa linh căn, ta Thanh Liên Kiếm Tông nặng trấn Cửu Châu thiên hạ, chính là ở trong tầm tay. Trầm ngâm một lát, nhìn về phía một bên vẫn như cũ run lẩy bẩy gấu trúc lớn, Lạc Thanh Dương cười khổ nói, dù sao, trong môn nuôi dưỡng xúc vật đệ tử, chỉ có ngươi một người mà thôi. Nói được chỗ này, Lục Huyền Cơ nhìn về phía trong tay quần trụ, lại là sớm đã minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Tông môn nhân đinh không vượng, thương hỏa truyền thừa khó mà duy kế. Dưới mắt có bộ này lục xúc nghịch mạch thượng cổ pháp quyết, là nghịch chuyển thế cục biện pháp duy nhất. Chỉ bất quá, đem tu sĩ thể nội lộn xộn lại dư thừa linh căn, nhận làm con thừa tự cho một đầu phổ thông xuất sinh. Loại này không thể tưởng tượng sự tình, ai cũng không có chủ động đi thử qua. Thanh Liên Kiếm Tông cần một cái người thích hợp đứng ra, bạo hiểm đi mở sáng tạo khơi dòng. Gặp trước mắt đệ tử trầm mặc không nói, Lạc Thanh Dương cũng biết phong hiểm quá lớn, mở miệng nói, Huyền Cơ, việc này, trưởng môn sứ bá, không cần nhiều lời. Cầm chặt trong tay cổ pháp của chủ. Lục Huyền Cơ thái độ khác thường, đột nhiên đánh gậy đối phương, biểu lộ thoải mái nói, đệ tử 8 tuổi nhập môn, tu chân hơn 10 năm. Sư tôn cùng chư vị sư thúc bá đợi đệ tử có thể nói là ân trọng như núi. Khó được tông môn có cần dùng đến đệ tử địa phương, cũng là đệ tử báo đáp phần ân tình này thời điểm. Hướng phía trên đài cao Trương Hiển Linh thật sâu bái. Lục Huyền Cơ biểu lộ kiên nghị, thản nhiên nói, tổ sư ở trên, vì tông môn quật khởi, đệ tử cam nguyện mạo hiểm thử một lần. Một câu nói chúng, toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất bỗng nhiên lặng ngắt như tờ. Trương Hiển Linh nao nao, ngắn ngủi ngạc nhiên về sau, khóe miệng không khỏi dương lên một tia thưởng thức ý cười. Cái này tông môn mặc dù ngày càng thế nhỏ, môn nhân đệ tử càng là ít đến tương cảm, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, trong tông môn lại có một loại trước nay chưa từng có lực ngưng tụ. Sự thật chứng minh, lực lượng đoàn kết có đôi khi sẽ bắn ra làm cho người không tưởng tượng được kết quả. Ai? Quay lưng đi. Đường Hạ Lạc Thanh Dương biểu lộ bị thương, thân là trưởng giáo nhưng lại không thể không để hậu bối môn nhân đặt mình vào nguy hiểm. Đối với hắn loại này quật cường lại ngay thẳng người mà nói, đây quả thực là thực cốt thống khổ, trong lòng không nói ra được biệt khuất cùng khó chịu. Làm gì đâu? Một tiếng khàn giọng hét lớn, đột nhiên đánh thức Đường Hạ hai người. Trương Hiển Linh cúi lên mí mắt, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở cổ lão trên mặt ghế đá. Trầm giọng nói, bất quá là kiểm tra một chút pháp quyết khả năng thôi, cũng không phải để các ngươi đi trên chiến trường chịu chết, từng cái vẻ mặt cầu xin còn thể thống gì. Đường Hạ hai người lấy lại tinh thần, lập tức không nói nữa, đều nhịp hướng lấy trên đài cao thây khô bái đi. Huyền Cơ, đệ tử tại. Lục Huyền Cơ sợ hãi địa đáp, nên miệng. Trương Hiển mặt bất đắc dĩ thở dài, thoại phong nhất chuyển nói, ngươi cứ việc buông tay thử một lần, cùng lắm thì phương pháp này không thông thôi, lại có sợ gì quá thay. Dừng một chút. Trương Hiển Linh ánh mắt thâm thúy, chém đinh chặt sắt nói, đừng quên, có ta ở đây, liền xem như trời sập xuống, cũng sẽ không để ngươi có chút sơ suất. Lời này vừa nói ra, Cho dù là một bên Lạc Thanh Dương cũng trong nháy mắt nhấc lên tinh thần. Không sai, có tông môn lão tổ tọa trấn, này một ít đậu xanh hạt vườn việc nhỏ lại coi là cái gì. Nghe vậy, Lục Huyền Cơ lập tức dập đầu tạ ơn, trong lòng không còn có bất kỳ do dự. Hoa một tiếng đã thấy lúc nào tới đến gấu trúc lớn trước mặt, hít sâu một hơi quanh chân ngồi xuống về sau, vung tay liền lăng không triển khai quyền chủ. Vận hành pháp quyết, thổ nạp không thôi. Nửa ngày qua đi, theo một đạo lam sắc quang mang phóng lên tận trời, Lục Huyền Cơ quanh thân cũng nổi lên trận trận gợn sóng. Đinh, lam sắc quang mang lăng không nhảy lên, thoáng qua liền đầu nhập vào gấu trúc lớn trong mi tâm. Sau một khắc, Lục Huyền Cơ toàn thân và áo bị ướt đẫm mồ hôi, các loại đen nhánh vết bẩn từ thể nội hướng ra phía ngoài bãi xuất, chỉ trong chốc lát, liền nhiễm tấu mặt đất. Ô, khoe miệng tràn ra một sợi trọc khí. Lục Huyền Cơ chậm rãi mở hai mắt ra, kinh ngạc sau khi, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, thân thể lại là nhẹ nhàng một mảng lớn. Nguyên bản thể nội một hỏa thủy ba đạo linh căn, bây giờ vẹn vẹn chỉ còn lại có một lửa hai đạo linh căn. Không chỉ có như thế, Lục Huyền Cơ kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể hắn chân nguyên vậy mà trở nên hùng hậu không ít, liên đối lấy tu vi cùng một chỗ, đều ẩn ẩn có triệu chứng đột phá. Thành, thật có thể thực hiện. Mắt thấy tại đây, Lạc Thanh Dương vui đến phát khóc, quay người liền hướng phía Trương Hiển Linh lễ bái xuống dưới, cùng luôn nói, lao tổ thánh minh, chúng ta Thanh Liên kiếm tông được cứu rồi. Ngửa cằm lên, Trương Hiển Linh mặt chết bên trên không có chút rung động nào, cực lực bày ra một bộ đương nhiên biểu lộ, nhưng trên thực tế, lại là âm thầm mừng rỡ vạn phần. Chỉ vì, đương đường Hạ Lục Huyền Cơ thành công lịch chuyển linh căn về sau, cái kia song nhiều năm qua một mực chết lặng hương cẳng chân, vậy mà cũng cùng theo sinh ra chi giác cùng phản ứng. Chương 06, không có đầu não cùng không cao hứng Thanh Liên Sơn đỉnh núi chính. Kiếm mang màu xanh lam chớp mắt là qua, đột nhiên từ tầng mây bên trong xuyên qua mà ra, bất thiên bất ỷ rơi vào xanh um tùm giữa rừng núi. Kiếm quang tán đi, phong mang thu liễm. Một cái người cao đạo sĩ gầy từ đó bước ra một bước, chỉ gặp thứ năm quan đoan chính, cả người khí chất hơi có vẻ cứng rắn, biểu lộ lại là có chút không hiểu lo lắng. Đã lâu không gặp, tam sư đệ. Nương theo lấy một tiếng kêu gọi, dưới chân mặt đất đột nhiên hơi chấn động một chút, một cái khác to mọng vô cùng dáng người, thình lình địa từ dưới đất chui ra. Hạc phát đồng nhan, hồng quang đầy mặt. Đông nhiên hiện thân đạo sĩ béo nâng cao tròn trịa cái bụng, một đôi mắt vượng có chút nheo lại, hiền lành cười hỏi, nghe trưởng giáo sư Minh nói, chúng ta không rời đi rồi. Không rõ ràng. Người cao đạo sĩ ăn nói có ý tứ, yên lặng lắc đầu sau khi, vẫn như cũ bày biện một trường mặt tối. Ta và ngươi, cũng là vừa mới nhận được trưởng giáo sư Minh truyền âm, mệnh chúng ta lập tức đi chủ phong đại điện tụ hợp, tựa hồ là có cái gì đại sự muốn tuyên bố. Hai người một béo một gầy, đứng chung một chỗ lại là phân biệt rõ ràng, trong lúc vô hình lại để lộ ra một tia cổ quái vui cảm giác. Lại nói, giống như ngươi cái kia biết luyện đan bảo bối Đổ Nhi cũng bị triệu kiến. Lông mày nhíu lại. Đạo sĩ béo thuận tay vuốt vuốt cái cằm chỗ tròm râu dê, ý vị thâm trường cười nói, trưởng giáo sư Minh cũng không phải là muốn cầm tiểu tử kia cùng sắt vách hợp hoàn tông mụ già làm giao dịch, đổi lấy một ít linh hạch, dùng để hoàn lại chúng ta tông môn trước đó thiếu nợ lần a. Nghe vậy, người cao đạo sĩ gầy ánh mắt trầm xuống, biểu lộ bất thiện sau khi, dứt khoát gọi thẳng tên nói, sư Minh, khuyên ngươi một câu, làm người muốn phúc hậu. Ánh mắt sắc bén, phản phất một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ. Người cao đạo sĩ gầy ngữ khí không vui nói, ngươi thân là bản môn truyền công trưởng lão, vừa rồi loại kia nói chuyện không đâu trò đùa lời nói, về sau vẫn là nói ít vi diệu. Tam sư đệ, nhìn lời này của ngươi nói. Hai tay quanh bày ở cái bụng trước. Đạo sĩ béo ngượng ngùng cười một tiếng, gật gù đắc ý nói, cái này không cũng là vì tông môn tiền đồ a, Huyền Cơ đứa nhỏ này dung mạo xinh đẹp, mà lại chính vào trắng niên, hợp hoàn tông kia hai lần tính là cái gì chứ, dày vò mấy ngày cũng liền vượt qua đi, sư đệ ngươi cũng đừng không nỡ. Hoàng bất tử, ngươi im miệng cho ta. Người cao đạo sĩ nheo cặp mắt lại, phẫn nộ đến gọi thẳng tên, ỷ vào thân cao ưu thế quan sát mà xuống. Nói đến ngược lại là em hay, cái gì vì tông môn suy nghĩ, đã như vậy, ta nhìn ngươi Đổ Nhi tân thu cái kia nữ đệ tử cũng là phong vận bất còn, ngươi làm sao không đem nàng đưa đến hợp hoàn tông đi? Lời này vừa nói ra, Hoàng bất cử mặt mũi tràn đầy thịt mỡ lập tức run rẩy không ngừng, khí thế hung hăng mắng to, lệ vô thường, tốt người cái lao sắp phê. Đầu lông mày co lại, tại chỗ giơ lên bụng bự, Hoàng bất cử ngẩng đầu lục thân không nhận đi lên trước, tức giận nói, ta liền biết, ngươi cái lao già một mực nhìn Âu Dương làm ánh mắt không thích hợp. Ta nhưng nói cho ngươi, nữ hoa hoa kia là trăm năm khó gặp băng phách đạo thể, chúng ta Thanh Liên kiếm tông đến tuột cùng có thể hay không hàm ngư phiên thân, tương lai coi như toàn bộ nhờ nàng. Vung lên mập phì nằm đấm, Hoàng bất cử nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng cảnh cáo nói, ngươi cái này già mà không đứng đắn cây gậy trúc quái, mơ tưởng đánh ta tốt đổ tôn chủ ý. Nói nhảm, rõ ràng là ngươi cố tình gây sự trước đây. Tính tình nóng nảy lệ vô thường việc nhân đức không nhường ai, toàn thân khí thế lăng lệ phi thường, về đối nói, làm gì, chỉ cho phép ngươi mập mạp chết bầm này trêu chọc người khác còn không thể trêu chọc ngươi, ai quen ra ngươi tật xấu. Song phương đối chọi gay gắt, một béo một gầy không ai nhường ai. Đến mức phóng thích ra chân khí lờ, trong nháy mắt nhấc lên cương phong gào thét không ngừng, càng là hướng phía bốn phương tám hướng trong rừng rậm đông nhiên chút xuống mà đi. Mắt thấy hai người dựng râu trừng mắt, nghiễm nhiên có đương trưởng chơi lên một khung xu thế. Dừng tay cho ta. Mới vừa từ địa cung bên trong đi ra Lạc Thanh Dương biểu lộ bất thiện, cách thật xa liền quát bảo ngưng lại ở hai người. Nào nào. Mắt thấy tông môn trưởng giáo trình diện, hai cái lao đạo vội vàng thu liễm tự thân khí tức, không hẹn mà cùng hừ lạnh một tiếng. Một béo một gầy hai cái thân ảnh riêng phần mình quay đầu sang chỗ khác, lại như cùng hài đồng đưa lên khí. Hai vị sư đệ, các ngươi đây là làm gì? Các ngươi thân là tông môn trưởng lão, vậy mà tại chủ phong trước đại điện ra tay đánh nhau, cái này còn thể thống gì a? Nhíu mày, Lạc Thanh Dương đến gần nhìn về phía hai người, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ không vui. Thanh Liên kiếm tông kéo dài đến nay, đến bọn hắn đời này đã là nhân tài tàn lụi. Nhưng mà, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng cũng là đều đủ. Ngoại trừ Lạc Thanh Dương cái này trưởng giáo đại sư huynh bên ngoài, trong môn còn sắp đặt hai vị thượng chú trưởng lão. Trước mắt Hoàng Bất Cử cùng Lệ Vô Thường, chính là loại tồn tại này. Hai người tính cách hoàn toàn trái ngược, từ tuổi trẻ mới nhập môn khi đó lên liền thường xuyên hô khác. Hoàng Bất Cử là người hiền lành, chỉ là có chút mà già mà không đứng đắn, không che đậy miệng yêu mở người khác cho đùa. Về phần thân là chấp pháp trưởng lão Lệ Vô Thường, làm người làm việc thì là từ trước đến nay cẩn thận tỉ mỉ, có chút quá phận cố chấp. Bái kiến Hoàng sư bá. Theo sát phía sau điệu nên đón tiếp lấy. Làm trong môn văn bối, Lục Huyền Cơ toàn giả bộ như không thấy được giữa hai người đấu khí, dẫn đầu hướng phía nâng cao bụng bự Hoàng Bất Cử thi lễ một cái. Thấy đối phương tựa hồ còn tại phục hiệu, lúc này mới cười khổ đi vào Lệ Vô Thường bên người, không người hai tay chắp tay nói, đệ tử, gặp qua sư tôn. Ừm. Tiến lặng nhẹ gật đầu. Lệ Vô Thường hai tay chắp sau lưng, lơ đãng liếc mắt bảo bối của mình Đỗ Nhi, bất quá là trong phiên khắc, lập tức liền phát hiện không thích hợp. Huyền Cơ, trong cơ thể ngươi linh căn, làm sao lại như vậy? Nghe vậy, Hoàng Bất Cử cũng tò mò địa thuận thế nhìn lại, thần thức cách không quét qua ở giữa, tràn đầy dữ tợn gương mặt bên trên, đồng dạng lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. Song linh căn tư chất, cái này không đúng. Tốt xấu là trong tông môn truyền công trưởng lão, lúc trước Lục Huyền Cơ nhập môn thời điểm, Hoàng Bất Cử đã từng tự mình từng điều tra tư chất, thỏa thỏa tam linh căn thể chất. Mặc dù không phải phế bật, nhưng cùng cái gọi là ưu tú so sánh vẫn có một khoảng cách lớn. Nhưng hiện nay, Lục Huyền Cơ linh căn lại không giải thích được thiếu một đầu, thuần túy song linh căn tư chất rõ ràng càng thêm có ưu thế. Làm Lục Huyền Cơ thụ nghiệp tân sư, Lệ Vô Thường hiển nhiên càng để ý đối phương bây giờ trạng thái, mặc dù là chuyện tốt, nhưng có tránh quá không thể tưởng tượng, liền vội vàng tiến lên một bước truy vấn. Trưởng giáo sư Minh, cuối cùng là không đổi, đưa tay cản lại. Lạc Thanh Dương cảnh giác nhìn xung quanh, trầm giọng nói, việc quan hệ tông môn hưng suy đại kế, nơi này không phải nói chuyện địa phương, về trước chủ phong đại điện bàn lại không muộn. Nói xong, bốn người tương hô liếc nhau một cái, lúc này cũng không cần phải nhiều lời nữa, tuần tự lái đột băng, thuật thế liền hướng phía chỗ cao chủ phong bay lượn mà đi. Ai cũng không có chú ý tới, cách đó không xa rậm rạp trong núi rừng, một đôi tinh hồng đôi mắt tại bóng rừng che chở cho lấp loé không thôi. Quỷ dị mỹ ảnh có chút rung động. Một đầu bạch hồ thăm dò mà ra, hai con linh thai theo gió đứng vững, mắt thấy bốn người rời đi về sau, nó cũng chớp mắt là qua, quay người biến mất tại sông núi chỗ sâu nhất. Cùng thời khắc đó, ở vào Thanh Liên Sơn chủ phong cung điện dưới đất bên trong, trên băng ghế đá Trương Hiển Linh biểu lộ hưng phấn, khô cạn hai tay miễn cưỡng chống lên mục nát không thôi thân thể, vậy mà run run rẩy rẩy đứng lên. Có thể làm, thật có thể được a. Mặt chết cấp trên một lần hiện lộ ra phấn khởi thần sắc. Trương Hiển Linh không khỏi sợ hãi thán phục, một cỗ nặng nề lại mục nát quỷ dị khí tức từ quanh thân bách hải phóng thích mà ra, trong nháy mắt tràn ngập hướng về phía cả tòa địa cung. Ngay tại vừa rồi, đương Lục Huyền Cơ lợi dụng lục xúc nghịch mạch thành công gột rửa linh căn về sau, Trương Hiển Linh kinh ngạc phát hiện, thân thể của mình không chỉ có lần nữa khôi phục nhất định sức sống, thậm chí liền ngay cả thể nội khô bại kinh mạch cũng có khôi phục dấu hiệu. Chu thiên tuần hoàn, thổ nạp cố củi. Trầm tích ở bộ này thây khô bên trong mục nát chi khí, chính theo kinh mạch khôi phục bị dần dần bài xuất bên ngoài cơ thể, thay vào đó là cực kỳ tinh thuần chân nguyên lực. Đợi một thời gian, theo Thanh Liên kiếm tông càng phát ra cường thịnh, Trương Hiển Linh tất nhiên sẽ khôi phục tu vi, thậm chí so năm đó thần hư lão tổ còn cường đại hơn được nhiều. Lạc thử nghiệm hướng về phía trước bước ra một bước, trải qua vô số năm phủ đuổi xương khô bên trong lập tức truyền ra một tiếng vang dọn, không khỏi một cái lảo đảo. Trương Hiển Linh sợ bộ xương già này tại chỗ bể nát, vội vàng lại ngồi trở lại đến trên băng ghế đá. Thôi, dục tốc bất đạt. Khô cạn mười ngón nắm chặt ở băng ghế đá lan can, trong con mắt tách ra trận trận u mang. Dù sao Trầm Luân không biết nhiều ít cái năm tháng, cỗ thân thể này muốn hoàn toàn khôi phục lại, tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Trương Hiển Linh mắt lộ ra chắc chắn chi sắc, nếu mày liếc nhìn bên cạnh như ngọc bích lăng không lơ lửng Thanh Liên thư. Không sao, dù sao thời gian đối với ta mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sự thật chính là, thân là một cô thi thể, hắn sẽ không thay đổi, lão càng sẽ không tử vong. Trương Hiển Linh có bó lớn thời gian có thể tiêu xài, hoàn toàn có thể chậm rãi cải biến hiện trạng, sống lại một đời. Đã cơ duyên xảo hợp địa xuyên qua đến thế giới này, hắn lại há có thể buồn bực ở lâu dưới người, cứ như vậy mơ hồ địa trở thành bình thường người đi đường. Khoe miệng giơ lên ý vị thâm trường ý cười, Trương Hiển Linh nhịn không được thầm hạ quyết tâm. Một ngày nào đó, ta sẽ dẫn lấy Thanh Liên kiếm tông trở lại đỉnh phong, liền xem như xưng bá toàn bộ Cửu Châu tu chân giới, cũng chưa hẳn không thể thử một lần. Đen nhánh trống trải trong cung điện dưới lòng đất, trên đài cao thây khô thỏa thuê mãn nguyện, đối tương lai tràn đầy không hiểu chờ mong. Giờ khắc này, bánh răng vận mệnh bỗng nhiên chuyển động, trong lúc bất chi bất giác, Trương Hiển Linh người vinh nhục thành bại, cũng cùng toàn bộ Thanh Liên kiếm tông triệt để liên hệ ở cùng nhau. Chương 07, quảng nạn môn đồ, luyện đan sắp đến cái gì, tổ sư gia Hiển Linh. Thanh Liên kiếm tông tông môn đại điện bên trong, nghe Lạc Thanh Dương giảng thuật về sau, Lệ Vô Thường cả người nhất thời kinh ngạc và phẫn, một thanh tử bổ đoàn bên trên bắn lên, suýt nữa lật ngược trước mặt bàn trà. Về phần một bên Hoàng Bất Cử, thì là nghẹn họng nhìn chân chối đến hóa đá tại chỗ, khỏe miệng giật một cái nói, trưởng môn sư minh, ngươi có phải hay không gần nhất tu luyện ra cái gì đừng rẽ, mắt mở nhìn lầm đi. Đưa tay chỉ hướng dưới mặt đất. Hoàng Bất Cử ngoài cười nhưng trong không cười, lập tức trêu chọc nói, từ bản môn sáng lập mới bắt đầu tính lên, cái này đều đi qua bao nhiêu năm, món đồ kia còn có thể bản thân sát chết vùng dậy hay sao? Hoàng sư đệ, ngươi bệnh cũ lại phạm bảo. Ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, Lạc Thanh Dương ngẩng đầu đỡ ngực, sau lưng cao ngất trên vách tường treo một thanh màu xanh bảo kiếm, tại đèn đuốc dưới mi hạ lóe lên ngạo nhân dị mang. Bản môn tổ sư gia há lại có thể tùy ý lấy ra trêu chọc đối tượng, ngày xưa thì cũng thôi đi. Dừng một chút, Lạc Thanh Dương biểu lộ ngưng trọng nhắc nhở nói, bây giờ lão nhân gia ông ta quay về nhân gian chính là như sắt thép sự thật, ta thân là trưởng giáo, như thế nào lại cầm loại sự tình này ăn nói lung tung. Nghe vậy, Hoàng Bất Cử lập tức sững sờ, rốt cục ý thức được đối phương cũng không phải là tại nói hiệu nói vượng. Lấy con hàng này bản tính, bình thường đoán chừng không ít cầm địa cung bên trong cố kia thây khô mở qua trò đùa. Mắt thấy Lạc Thanh Dương thái độ chững chạc đàng hoàng, Hoàng Bất Cử lại là đã sớm bị dọa đến xuất mồ hôi lạnh cả người, chỉ cảm thấy lưng hậu trận trận không hiểu phát lạnh. Nếu như thật sự là như thế, bản môn có hy vọng phục hưng a. So sánh với tính cách tương đối ngay thẳng Lệ Vô Thường ngược lại là càng để ý Thanh Liên Kiếm Tông Hưng Suy vấn đề, lúc này phất tay nào nói, không được, ta muốn đích thân tham kiến lão tổ. Nói, trước mắt cái này có chút cố chấp lao đạo sĩ, lại làm bộ liền muốn lập tức tiến đến địa cung. Tuyệt đối không thể. Cơ hội trăm miệng một lời. Lạc Thanh Dương cùng Lục Huyền Cơ vội vàng lên tiếng ngăn lại, liền ngay cả biểu lộ cũng là lạ thường nhất trí. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong bầu không khí trở nên lúng túng không thôi. Lông mày chau lên. Lệ Vô Thường dừng lại tại nguyên chỗ, phản phất bị người hạ định thân chú không được tự nhiên, nhìn về phía ánh mắt của hai người bên trong tràn đầy ngạc nhiên. Sư tôn, đệ tử vô ý mạo phạm. Lúc này liền phản ứng lại, vội vàng hướng phía Lệ Vô Thường không người cúi đầu. Lục Huyền Cơ cúi đầu cười khổ nói, chỉ bất quá, vừa rồi tại địa cung bên trong, tổ sư gia sắc thực có đã thông báo, lão nhân gia ông ta thần thức vừa mới khôi phục lại, trước mắt cần tĩnh tâm tu dưỡng, nếu không có đặc biệt đại sự quan trọng hơn, tốt nhất đừng đi địa cung quấy rầy lão nhân gia ông ta thanh tu. Tổ sư Hiền Linh, quả thật trời phù hộ tông môn đại hỷ sự. Ngoại trừ tông môn trưởng giáo bên ngoài, như thế nào người khác muốn gặp liền có thể tùy tiện gặp. Nghĩ thông suốt này lý, Lệ Vô Thường bất đắc dĩ thở dài một hơi. Coi như hắn lại thế nào cố chấp, đối mặt tông môn tổ sư ra mệnh lệnh cũng như thường đến thu liễm lại cố chấp tính tình, quay người liền ngoan ngoãn ngồi trở về tại chỗ. Huyền Cơ gặp hai vị sư đệ yên tĩnh trở lại, Lạc Thanh Dương lúc này mới trầm giọng mở miệng nói, đem quyển trục giao cho ngươi nhị sư bá. Nghe vậy, Lục Huyền Cơ không dám thất lễ, vội vàng từ trong ngực lấy ra ghi lại lục xúc nịch mạch cổ pháp quyển trục, cung kính đưa tới Hoàng Bất Cử trước mặt. Nhíu mày, Hoàng Bất Cử thần sắc âm tình bất định, tiếp nhận quyển trục sau không chút do dự triển khai nhìn lại. Sau một khắc, cái cằm chỗ tròm râu dê lập tức nhếch lên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn càng là nương theo lấy vẻ mặt kinh ngạc cùng một chỗ run rẩy không thôi. Hoàng Bất Cử tại chỗ nghẹn họng nhìn chân chối, trên trán đã là mồ hôi đầm đìa. Đây cũng là tổ sư ban thượng pháp quyết, cũng là Huyền Cơ đứa nhỏ này tư chất đột nhiên tăng mạnh căn bản chỗ. Bên hai bên cạnh, Lạc Thanh Dương thanh âm vẫn như cũ vần quanh. Làm sao Hoàng Bất Cử giờ phút này sớm đã là suy nghĩ biển vông, lấy kiến thức của hắn cùng tài trí, lại thế nào khả năng không biết phương pháp này tinh diệu chỗ, tuyệt đối là đủ để chấn hương tông môn bí bảo. Việc cấp bách, đầu tiên chính là muốn quảng nạp môn đồ, tráng đại tông môn thanh thế, đây cũng là tổ sư gia lão nhân gia ông ta đã thông báo sự việc cần giải quyết một trong. Lạc Thanh Dương không nhanh không chậm, tiếp tục nói, Hoàng sư đệ, ngươi là trong môn truyền công trưởng lão, chuyện này chỉ có giao cho ngươi đi làm. Trên trán che kín hắc tuyến, Hoàng Bất Cử nhịn không được cười lên, trong lúc nhất thời lại có chút không phản bắt được. Tuyển nhận môn nhân, việc này nói đến nhẹ nhõm, thật là muốn đi chứng thực, đối với trước mắt Thanh Liên Kiếm Tông tới nói, nhưng cũng có không nhỏ độ khó. Mặc dù sớm đã không có làm năm như thế, nhưng thân là huyền môn chính tông một mạch Thanh Liên Kiếm Tông thu đồ từ trước đến nay có rất nhiều quy củ cùng yêu cầu. Không chỉ có muốn tư chất hơn người, còn nhất định phải là nhất tâm hướng đạo thuần lương hạng người. Làm sao? Thanh Liên Sơn mạch phương biên 800 dặm phạm nhân trong thôn lạc, chân chính có tiềm lực hạt giống tốt, sớm đã bị môn phái khác chia cắt sạch sẽ. Còn lại phạm nhân, mặc dù không đến mức là vớ ba vớ bẩn, nhưng trạng thái cũng không tốt đến nơi đâu. Nói tóm lại, chính là khó mà giáo hóa, lại không có thể trọng dụng, trưởng giáo sư huynh, đây cũng quá khó xử ta. Hai tay một đám, Hoàng Bất Tử tại chỗ bỏ gánh, vẻ mặt đưa đám nói, ngài không phải không biết chúng ta tông môn bây giờ tình huống, nếu là tiêu chuẩn còn cao như vậy, việc này mà sư đệ ta nhưng xử lý không đi xuống. Yên tâm. Mỉm cười, Lạc Thanh Dương bưng lên ly trà trước mặt, chậm rãi nói, tổ sư gia thần cơ diệu toán, sớm đoán được sẽ có khó khăn, vì vậy, lão nhân gia ông ta đặc địa ban cho tám chữ, chỉ cần theo phương pháp này làm việc, chiêu thu đệ tử một chuyện tự nhiên sẽ thông suốt. Đây, trầm ngâm một lát, Hoàng Bất Cử thăm dò tính mà hỏi thăm, xin hỏi trưởng giáo sư minh, không biết là cái nào tám chữ? Nhấp nhẹ hớp trà nước, Lạc Thanh Dương ngẩng đầu liếc nhìn hướng đám người, chỉ địa hữu thanh nói, đại đạo không mở, hữu giáo vô loại. Một câu nói chúng, bao quát Hoàng Bất Cử ở bên trong đại điện tất cả mọi người nao nao, lúc này cảm nhận được Trương Hiển Linh cơ trí cùng quả quyết. Chuyện cho tới bây giờ, kéo dài tông môn hương hỏa mới là trọng điểm. Thiên hạ chi lớn, nguyên bản là ngư long hỗn tạp, nếu là tiếp tục lại bảo thủ không chịu thay đổi, không chỉ có sẽ mua dây buộc mình, sẽ còn bỏ lỡ rất nhiều mở ra lối riêng nhân tài. Chân chính khai sáng cách làm, liên hẳn là quảng nạp môn nhân, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, đem người thích hợp đặt ở vị trí thích hợp bên trên, mới có thể chân chính làm được vật tận kỳ dụng. Về phần có quan hệ tư chất bên trên vấn đề, bây giờ có được lục xúc nghịch mạch pháp môn, liền xem như lại hỗn tạp linh căn cũng như thường có thể nghịch thiên cải mệnh. Nghĩ như thế, hết thảy cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Vụt một tiếng đột nhiên, Hoàng Bất Cử giơ tay càng đem quyển trục ném về giữa không trung, đơn chỉ hất lên liền tế ra một đạo lăng lệ ánh lửa. Oanh một tiếng bất ngờ không đề phòng, nguyên bản liền cổ lão quyển trục lúc này bị ngọn lửa thôn phệ, trong nháy mắt hóa thành một đoàn hôi phi yên diệt thang cốc. Hoàng Bất Cử thấy thế, Lệ Vô Thường vỗ bàn đứng dậy, lớn tiếng trách cứ, ngươi thật to gan, tổ sư ra ban thưởng bảo vật, dám như thế giày xéo. Ngươi biết cái gì? Lườm Lệ Vô Thường một chút. Hoàng Bất Cử ngồi ngay ngắn như thường, xê dịch một chút hơi có vẻ cổng kính thân thể, mở miệng giải thích, bởi vì cái gọi là tiền tài không để ra ngoài, như thế bí thuật, nếu để cho người khác biết được, tất nhiên sẽ bị người ghen ghét, tại chúng ta có trăm hại mà không một lợi. Quyển trục bên trong pháp môn, ta đã toàn bộ nhớ kỹ trong lòng, về sau tự nhiên sẽ từ môn nhân đệ tử bên trong chọn lựa trung tâm người dốc túi tương thụ, tiếp tục lưu cái đồ chơi này trên đời này, sẽ chỉ di họa vô tận. Lời này vừa nói ra, Lệ Vô Thường lập tức không có tính tình, phiết qua mặt đi, thập lực ngồi hạ. Sự thật chứng minh, đối phương lời nói tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Cửu Châu tu chân giới, mặt ngoài không có chút rung động nào, kỳ thực lại là quần quần sóng ngầm. Thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ, chính đạo ma môn lục chiến không ngừng, càng là có thật nhiều đại tông môn, vụ trộm cùng thế gian các nơi chư hầu bá chủ hợp tác, minh tranh ám đấu một ngày cũng không có yên tĩnh qua. Thanh Liên Kiếm Tông muốn trọng trấn cờ trống, tất nhiên sẽ cùng bọn gia hỏa này sinh ra gặp nhau. Tại còn không có hoàn toàn mạnh lên trước đó, tốt nhất cách làm chính là giấu giốt. Hoàng Bất Cử là người mặc dù có chút cản rỡ, nhưng đối Thanh Liên Kiếm Tông lòng cảm mến căn bản không kém bất kỳ ai, vì tông môn quật khởi, tự nhiên là tận hết sức lực. Hoàng sư đệ nói đúng. Yên lặng gật đầu. Lạc Thanh Dương lúc này biểu thị đồng ý, trầm giọng nói, không chỉ có là bộ này pháp môn, liền ngay cả tổ sư hiển linh sự tình, chúng ta cũng nhất định phải nát tại trong bụng, không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể hướng mới tuyển nhận nhập môn đệ tử lộ ra dù là nửa câu. Thế đạo gian khổ, lòng người khó lường. Bây giờ Thanh Liên Kiếm Tông còn quá yếu đất, một khi có quật khởi xu thế, khó tránh khỏi sẽ gặp người ngấp nghé. Môn nhân đệ tử tự nhiên muốn đại lực tuyển nhận, nhưng nếu là muốn trở thành tông môn hạch tâm đệ tử, thì còn cần thời gian đi chậm rãi khảo nghiệm cùng sàng chọn. Giao phó xong hết thảy, Lạc Thanh Dương chậm rãi đứng dậy, kéo lấy hơi có vẻ mỏi mệt thân thể, đi thẳng tới nơi hẻo lánh bên trong lục huyền cơ. Huyền cơ, cái này, ngươi lại cất kỹ. Nói, Lạc Thanh Dương bỏ đi trên cổ tay vòng ngọc, đưa tay đưa tới người tuổi trẻ trước mặt. Trường giáo sư bá, ngài đây là. Trước mắt vòng ngọc có ánh sáng long lanh, trong ngoài tản mát ra một cỗ vị dị hàn mang, chấn kinh đến tột đỉnh. Lục Huyền Cơ đương nhiên biết cái đồ chơi này diệu dụng, chính là Lạc Thanh Dương trước kia bên ngoài lịch luyện lúc ngẫu nhiên lấy được một kiện pháp khí chứa đồ, nhiều năm qua hắn một mực mang theo, cơ hồ chưa hề rời khỏi người qua. Sư bá biết, ngươi vẫn muốn luyện chế ra thích hợp đệ tử bản môn phục dụng trúc cơ đan dược, muốn luyện đan, lại thế nào khả năng không hao phí linh thạch? Ánh mắt nghiêm trọng, Lạc Thanh Dương không chần chờ chút nào, trầm giọng nói, cái này trong vòng tay chứa vật có hơn 300 khỏa linh thạch, là sư bổ đồ năm qua để giành được tất cả tích xúc, vốn là dùng để di chuyển sơn môn tài chính khởi động, bây giờ cùng nhau giao phó ngươi. Mắt thấy tại đây, hai vị trưởng lão không khỏi mở rộng tầm mắt, bao quát Lục Huyền Cơ bản nhân ở bên trong, tất cả mọi người không nghĩ tới, thân là trưởng giáo Lạc Thanh Dương lại còn lưu lại như thế một tay. Linh thạch không chỉ có là tu luyện nhu yếu phẩm, càng là Cửu Châu thiên hạ tu chân giới đồng tiền mạnh. Chọn vẹn hơn 300 khỏa linh thạch, đối trước mắt ngày càng thế nhỏ thanh niên kiếm tông mà nói, không khác là một bút của cải đáng giá. Có trời mới biết, Lạc Thanh Dương đến tột cùng âm thầm góp nhặt bao lâu. Đạo như thế nào nói? Không nói lời gì mà đưa tay vòng tay mạnh nhét vào người tuổi trẻ trong tay. Lạc Thanh Dương ánh mắt chắc chắn, khẽ thở dài, dĩ vãng, chúng ta không nhìn thấy một tia hy vọng, lại càng không biết đường này nên đi như thế nào xuống dưới, nhưng bây giờ không giống. Tổ sư gia, hắn trở về. Thuần thế nặng nề mà vỗ vỗ Lục Huyền Cơ bả vai. Lạc Thanh Dương khỏe miệng giơ lên mỉm cười, tiếp tục nói, cho nên ngươi một mực buông tay lớn mật thử một lần, coi như đem này một ít vốn liếng hết sạch cũng không sao, có trưởng giáo sư bá cùng toàn bộ tông môn vì ngươi ôm lấy. Đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Hoặc là không đi làm, đã muốn làm liền không thể sợ đầu sợ đuôi, đến mức sợ ném chuột vỡ bình. Trong lúc vô hình, Trương Hiển Linh cường thế trở về, để nguyên bản âm u đầy tử khí Thanh Liên Kiếm Tông lần nữa tràn đầy sức sống cùng đấu trí. Nhìn qua trong tay chiếu sáng rạng rỡ vòng tay, Lục Huyền Cơ cảm động sau khi, ngẩng đầu lại nhìn về phía cách đó không xa mình thụ nghiệp tân sư. Tiểu tử ngốc, nhìn ta làm gì? Nheo cặp mắt lại. Lệ Vô Thường ưỡn ngực ngẩng đầu, ngay thẳng nói, nếu là trưởng giáo ý tứ, vậy ngươi liền thoải mái nhận lấy, kỳ thật nói cho cùng, còn không cũng là vì tông môn làm việc, hết sức liền tốt, không cần đến có áp lực. Việc đã đến nước này, Lục Huyền Cơ cũng không tốt chối từ, bận điệu không mất điệt mà đưa tay vòng tay bọc tại trên cổ tay, chắp tay nói, đệ tử hướng lên trời phát hệ, nhất định luyện chế ra thích hợp trúc cơ đan dược, ổn thỏa sẽ không cô phụ tông môn chư vị trưởng bối mong đợi. Lạc Thanh Dương cùng hai vị trưởng lão nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng không khỏi cảm thấy vạn phần vui mừng. Có thể nghĩ, một khi tuyển nhận đến đại lượng đám đệ tử người, vì bọn họ đánh tốt tu luyện cơ sở, liền trở thành Thanh Liên Kiếm Tông hạng nhất đại sự. Tại tương lai không lâu, Thanh Liên Kiếm Tông đối đan dược nhu cầu lượng cũng nhất định sẽ thành chỉ số tăng gấp bội, trước đó phòng ngừa chu đáo, tin tưởng tuyệt sẽ không có chỗ xấu. Đúng rồi, trưởng giáo sư Minh. Hoàng Bất Cử vuốt vuốt tròm râu dê, Tề Mi lộng nhăn nói, tổ sư gia muốn bế quan thanh tu, nếu là về sau có đại sự cần lão nhân gia ông ta định đoạt, vậy chúng ta không cần phải lo lắng. Lúc này đánh gãy Hoàng Mập Mạp. Lạc Thanh Dương biểu lộ thản nhiên, trầm giọng nói, tổ sư gia thần thông quảng đại, chỉ sợ một ý niệm, cái này 800 dặm Thanh Liên Sơn mạch tất cả lớn nhỏ công việc, đều chưa hẳn có thể trốn qua lão nhân gia ông ta pháp nhãn. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức cảm thấy một trận không hiểu dị dạng, ngẩng đầu nhìn về phía hư không lúc, phản phất đang có một đôi thâm thúy đôi mắt, chính yên lặng nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của mình. Trong lòng lập tức kính sợ có phép. Nói tóm lại, hết thảy đều muốn lấy tông môn lợi ích cùng phát triển thành trước. Đứng chắp tay, quay người nhìn về phía đại điện bên ngoài mặt trời lặn dư huy. Lạc Thanh Dương trịnh trọng được nói, nếu là thật sự đụng phải khẩn yếu đại sự, tin tưởng hắn lao nhân gia nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến, chúng ta một mực mỗi người quản lý chức vụ của mình liền tốt. Đám người hai mặt nhìn nhau, có chút hưng phấn sau khi, cũng cảm nhận được một tia do dự cùng bất an. Mặt trời chiều ngã về tây, Liên miên bất tuyệt thanh liên sơn mạch dần dần bị đen nhánh bao phủ, dãy núi hình dáng ở trong màn đêm như ẩn như hiện, phản phất phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Mấy trăm dặm có hơn trong núi sâu, một con sinh sắn bạch hồ tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua không ngừng, trải qua linh xảo nhảy bọn, lách mình liền chui vào đến một gian hoang phế đã lâu trong miếu đổ nát. Đỏ mang lấp lóe, quái chướng mọc thành bụi. Miếu đường bên trong hiện đầy tinh hồng nhợt nhạt, cùng loại tơ máu dây leo tại tàn phá Phật tượng cùng lập trụ bên trên quấn quanh lúc đích, trong không khí tràn ngập hề bại khí tức. Nơi hẻo lánh chỗ, một cái toàn thân đồng dạng mọc đầy béo thịt hòa thượng, chính đưa thân vào mục nát huyết đầm bên trong. Các loại bạch cốt thi hài bị tùy ý vứt bỏ tại bốn phía, nhìn lên một cái liền có thể làm cho người không rét mà run. Bạch hồ đứng tại hòa thượng trước người, run lẩy bẩy sau khi, túi đầu thi lễ một cái, vội vàng phát ra liên tiếp tiếng rên nhẹ. Úc, lại có loại chuyện này. Lười biếng mở hai mắt ra, trong con mắt trải rộng khiếp người huyết sắc quang trạch. Ủy dị hòa thượng biểu lộ bất thiện, trầm giọng nói, đám này đáng chết sâu kiến, thật không định rời đi à? Cẩn thận chặt chẽ gật gật đầu. Tiểu xảo bạch hồ co lên thân thể, căn bản cũng không dám cùng hòa thượng đối mặt. Ha ha, thanh liên kiếm tông cũng sớm đã không có làm nằm khí phách. Kinh bị cười một tiếng. Trước mắt hòa thượng đang trong vũng máu trở mình, thình lình bó gối ngồi dậy. Đã như vậy, liền để mấy cái kia tu vi thấp rác rời lại nhiều nhảy nhót một chút thời gian, đợi cho bản tọa triệt để tái tạo huyết ý để, chính là bọn hắn hôi phi yên diệt thời điểm. Vẻ lo lắng thanh âm khàn khàn bên trong, phản phất có được một loại nào đó khát máu thời cơ. Trong chốc lát, toàn bộ trong miếu đổ nát đẽo thịt cùng tơ máu, đều đi theo lấy hòa thượng tiếng cười to cùng nhau hưng phấn địa run rẩy. Chương 08, nhập tiên môn, đưa trứng gà giữa trưa liệt nhật cực nóng không chịu nổi. Chân núi cửa thôn hiếm người khói, kim hoàng mạch tuệ theo gió chập chờn, lập tức nổi lên tầng tầng sóng lửa. Cách đó không xa lều cỏ dưới, mấy cái nông phu ngồi trên mặt đất, tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ hóng mát. Một bát thanh thủy, hai ba cái thô lương bánh nô, dừng lại cơm chưa chỉ đơn giản như vậy địa lửa gạt tới. Mấy ca, nghe nói a. Trà sắt đem trên trán mồ hôi bẩn. Một cái trung niên nông phu lời thể son sắt nói, thanh liên sơn bên trên tiên nhân mấy ngày trước đây hạ phàm, chữa khỏi vương nhị sẹo mụn nhà vợ ngốc nhiều năm qua không mang thai không dục bệnh dữ. Thời có nghe thấy. Hơi lớn tuổi thôn dân tiếp lời đầu, nheo cặp mắt lại ra vẻ thần bí nói, nghe nói vị kia tiên nhân pháp lực vô biên, hô phong hoán vũ không đáng kể, lúc gần đi, tiện thể còn giúp nhà hắn con lửa tiếp sinh, bây giờ đã là cái tử bình an. Nghe vậy, những người khác lập tức lên tinh thần, lực chú ý lập tức tất cả đều tập trung vào trung niên nông phu trên thân. Nói nhanh lên một chút xem. Một cái khác tuổi trẻ nông phu bận bịu truy vấn, trên núi tiên nhân đến tuột cùng như thế nào a? Trầm ngâm một lát, trung niên nông phu bật thốt lên, vị yêu tiên nhân cực kỳ giống địa chủ bên ngoại, không chỉ có hồng quang đầy mặt, vẫn nâng cao cái bụng lớn, là cái chí ít hơn 3-400 cân đại mập mạp. 3-400 cân. Tuổi trẻ nông phu nhếch miệng, thầm nói, lại nói, cha ta nuôi đầu kia heo mập cũng chính là cái này phân lượng, cái kia còn xem như người a. Nghe vậy, trung niên nông phu cường điệu nói, tiên nhân nha, thiên phú dị bẩm, không bám vào một khuôn mẫu, cơm nước khẳng định rất tốt, ngừng lại có rượu thịt, tự nhiên cùng chúng ta không giống rồi. Đoàn người mặt mũi tràn đầy mộng bức, lập tức nhao nhao không lời nào để nói. Thanh Liên Sơn phương viên mấy trăm dặm, lớn nhỏ thôn xóm tinh la mật bố, có thể nói là đếm mãi không hết. Những phàm nhân này đại bộ phận cả đời đều không đi ra thôn trang, bên trên có Cửu Châu thế gian quan phủ quản chế, dưới có thân sĩ địa chủ ức hiếp. Cả ngày mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, dựa vào trồng trọt miễn cưỡng sống tạm, từng cái ngày thường gầy trơ cả xương. Tại quan niệm của bọn hắn bên trong, có thể mỗi ngày ăn được thịt, cũng đã là thần tiên thời gian. Bởi vậy, trong núi sâu tu chân giả đối bọn hắn mà nói, không chỉ có lộ ra vô cùng thần bí, càng là tâm tâm niệm niệm hướng tới tồn tại. Không chỉ có như thế, trung niên nông phu uống một hớp, lông mày nhíu lại nói, ta còn nghe nói, vị kia thượng tiên thăm viếng phủ cận mấy cái thôn, nói là muốn công khai tuyển chọn có tiên duyên phàm nhân, theo hắn lao nhân ra lên núi tu hành. Chuyện này là thật. Người trẻ tuổi kích động nói. Thật. Trung niên nông phu trọng trọng gật đầu, lời thề son sắt nói, thượng tiên bây giờ ngay tại Thanh Liên Sơn chân núi, sớm đã mở tế đàn, nam nữ già trẻ bất luận kẻ nào đều có thể tiến về thử một lần, cho dù là không có bị chọn chúng cũng không sao, còn có thể nhận lấy 10 quả trứng gà đấy. Nói ở đây, một đám thôn dân nghiễm nhiên trợn mắt hốt mồm, trong tay bánh ngô trong nháy mắt không thơm. Có cơ hội trở thành tiên môn đệ tử thì cũng thôi đi, phàm là người ghi danh còn tặng kèm 10 cái trứng gà. Trên đời này, đi nơi nào tìm dễ dàng như vậy công việc tốt. Không nói hai lời, người tuổi trẻ trước mắt một thanh ném ra bánh ngô, đứng dậy làm bộ như muốn rời đi. "Không phải, ngươi làm gì?" Sau lưng trưởng giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, liền đội bằng hỏi, "Không trồng điện." "Không trồng." Người trẻ tuổi cũng không quay đầu lại, đỉnh lấy liệt nhật đi ra rách nát liều cỏ. Tân tân khổ khổ một năm tròn, giao xong ruộng thuê còn lại lương thực lại có thể có bao nhiêu, kết quả là còn không phải ăn không no, người nào thích loại ai loại đi. Một cước đạp lăn trên đất quốc. Người trẻ tuổi nết miệng cười nói, cơ hội khó được, tiểu gia ta cũng đi thử thời vận, coi như không có bị chọn chúng, chí ít còn có thể hôn đến 10 cái trứng gà không phải. Phàm trần tục thế nhiều cực khổ, nhân gian đều là xương chết quóng. Cửu Châu thiên hạ cũng không thái bình. Nhân gian các nơi chư hầu lâu dài chinh chiến từ không cần nhiều lời, không quyền không thế dân chúng trên cơ bản sâu kiến không bằng. Chúng chi là bọn hắn những cái này sinh hoạt tại trong rừng sâu núi thẳm tầng dưới chót nhất lớp người quê mùa. Những thôn dân này mặc dù không có gì lớn kiến thức, nhưng lại một chút cũng không ngu xuẩn. Những năm qua ở giữa, cũng thường xuyên sẽ có tiên nhân đến trong thôn trang đi lại, nhưng tuyệt sẽ không giống lần này công khai chiêu mộ thu đồ. Người qua lưu danh, ngẫu qua lưu tiếng. Nếu là có hạnh đạt vào con đường tu hành, coi như làm không được nghịch thiên cải mệnh, tối thiểu cũng không trở thành ăn bữa hôm lo bữa mai, như là cỏ rác cuối cùng cả đời. Mắt thấy người trẻ tuổi dần dần từng bước đi đến, lều cỏ hạ một đám thôn dân hai mặt nhìn nhau, không tự chủ được nhao nhao đứng dậy, để tay xuống bên trong công việc, tranh nhau chen lấn địa một đường đổi tới. Tương tự một màn, tại Thanh Liên Sơn mạch xung quanh các đại thôn lạc bên trong gần như đồng thời đều ở trên diễn. Một bên khác, Thanh Liên Sơn chủ phong chân núi, làm bằng gỗ giản dị tế đàn tại mặt trời đã khuất lộ ra rất là chói mắt. Người đông nghìn nghịt, chiên trống vang trời. Mười dặm tám hương thôn dân cơ hồ tất cả đều tề tụ một đường, người người nhốn nháo sau khi, vố lượn bận bẹo trường long đã xếp tới rời núi miệng, sửng sốt một chút không nhìn thấy cuối cùng. Ở đây các hương thân trên mặt mong đợi, cười cười nói nói, từng cái tinh thần phấn chấn, phần lớn người đều giương cổ lên, cùng nhau nhìn ra xa hướng tế đàn phía dưới chồng chất thành núi nhỏ một đống lớn trứng gà. Mọi người chờ đợi, xếp thành hàng, bản môn chiêu mộ tế điện lập tức bắt đầu, ngàn vạn chú ý an toàn. Tế đàn trước, một cái tuổi trẻ thiếu nữ cười khổ không thôi, đang cố gắng duy trì lấy trật tự hiện trường. Đã thấy nàng tóc dài co lại, da thịt như ngọc tinh tế tỉ mỉ, một bộ áo trắng, phản phất đầu mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên, trong lúc vô hình cho người ta một loại không nhiễm bụi bặm ảo giác. Nàng chính là Thanh Liên kiếm tông duy nhất đời thứ hai môn nhân, Hoàng Bất Cử bảo bối đồ tôn, mới nhập môn không lâu, có được băng phách đạo thể Âu Dương Lam. Sư tôn, đây cũng quá khoa trương. Cong lên miệng đến, quay người nhìn về phía một bên người cao đạo sĩ. Tiểu nha đầu bất đắc dĩ phàn nàn nói, mộ danh mà đến người mặc dù nhiều, nhưng những thôn dân này tư chất vàng trao lẫn lộn, đại bộ phận đều là linh căn đục ngầu hạng người, căn bản là không có cách nào tu hành a. Khẽ nhíu mày, Âu Dương Lam nhỏ giọng nói, cho nên thái sư gia cùng thái sư bá bọn hắn đến tột cùng là thế nào nghĩ, thà thiếu không đầu đạo lý này, trong môn trưởng đối hẳn là sẽ không hiểu sao. Túi lên mí mắt, người cao đạo sĩ biểu lộ lười biếng, một thân tố ý đạo bảo bên trên khe hở đầy miếng vá, bên hông cài lấy một con cổ quái bút lông, hơi nặng mắt quần thâm phối hợp thưa thất dâu quai nón, trong trong ngoài ngoài đều lộ ra cỗ thái độ bất cần đời. Ai biết được, đánh cái thật tỏ ngáp. Người cao đạo sĩ đứng chắc tay, lười biếng đáp lại nói, từ khi mấy ngày trước trưởng giáo sư bá tuyên bố không rời đi nhà về sau, ta luôn cảm giác trong tông môn bầu không khí có chút cổ quái. Liếc mắt bên cạnh mỹ nữ đồ nhi, người cao đạo sĩ lông mày nhíu lại, nhỏ giọng thầm thì nói, đầu tiên là lục sư đệ đột nhiên bế quan nói muốn luyện đan, sau đó lại là lần này dòng chống khua chiêng bắt đầu tuyển nhận môn nhân. Nhìn trái phải một chút, người cao đạo sĩ ngữ khí ý vị thâm trường, xem ra hẳn là trong tông môn có cái gì lớn biến cố, chỉ là chúng ta sư đồ hai người bây giờ còn bị che tại thực chất bên trong thôi. Chương 09, phu khoa thánh thủ, thất kính thất kính. Nghe vậy, Âu Dương Lam không khỏi khẽ giật mình, lập tức cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Mặc dù nàng nhập môn không tính quá lâu, nhưng Thanh Liên kiếm tông cho người cảm giác cũng không có phức tạp như vậy. Tính cả chính mình cái này duy nhất đệ tử đời hai, toàn tông trên cửa hạ cũng liền 6 người mà thôi. Mọi người từ trước đến nay là hai bên cùng ủng hộ, thái sư gia Hoàng Bất Cử càng là đối với nàng quan tâm đầy đủ, cho tới nay đều không có nhiều như vậy con quân quân phá quy củ. Nhất là nàng vị sư tôn này, đạo hiệu Đan Thanh Tử, là người mặc dù có chút phóng đãng không bị trói buộc, mặt ngoài cái gì vậy cũng không quan tâm, thực tế lại là cái tâm địa thiện lương lại 10 phần nhiệt tình người. Dạng này người, không nên bị đồng môn xa lánh mới là. Thoải mái tinh thần, tựa hồ nhìn ra mình đổ nhi ý nghĩ. Đan Thanh Tử mỉm cười, không thèm để ý chút nào nói, có lẽ là tư sự tình trọng đại, ba vị trưởng bối còn đến không kịp cùng chúng ta bàn giao, mọi thứ thuận theo tự nhiên là tốt. Nhếch miệng, liếc nhìn cách đó không xa xếp hàng đám người, Đan Thanh Tử tự lẩm bẩm, nói tóm lại, trước làm tốt trước mắt sự tình lại nói. Thở ra một hơi dài, Âu Dương Lam nhẹ nhàng chắp tay, đắc, đệ tử minh bạch. Hai người chính trò chuyện, đột nhiên, khe núi phía trên dâng lên một đạo tựa như ảo mộng lờ mờ. Sau một khắc, hai cái tiên phong đạo cốt dáng người bỗng nhiên chợt hiện, tại mờ mịt trong bụi mù bước ra một bước. Thượng tiên đến rồi. Trời ạ, thật là trong truyền thuyết tiên nhân a. Lần này xem như đến đúng, nếu là có thể bái nhập tiên nhân môn hạ, cuộc sống về sau coi như tốt hơn nhiều. Ai, ta cũng không có làm cái kia trông cậy vào, có thể lấy không 10 cái trứng gà trở về, liền đã rất thỏa mãn. Theo Hoàng Bất Cử cùng Lệ Vô Thường hai người hiện thân, mãnh liệt đám người lập tức xôn xao. Trước mắt rất nhiều người đều là mộ danh mà đến, cũng chưa từng thấy tận mắt Thanh Liên Sơn bên trên tiên nhân là dáng dấp ra sao. Hết lần này tới lần khác vì trấn trụ trang diện, hai cái lao đạo sĩ ra sân phương thức cũng là cao điệu vô cùng, trong nháy mắt liền đem một đám không chút thấy qua việc đời phạm nhân hù dọa. Nhị sư minh, hảo thủ đoạn. Trong ánh mắt tràn ngập nghiêm khắc thần sắc, Lệ Vô Thường vẫn như cũ ăn nói có ý tứ, trầm giọng nói, nghe nói ngươi dưới chân núi không chỉ có chữa khỏi một bang phụ nhân khó mà mở miệng bệnh dữ, còn giúp người ta ra súc đỡ đẻ tới. Dùng ánh mắt còn lại liếc mắt bên người Hoàng Ngập Mạc, Lệ Vô Thường nhịn không được trêu chọc nói, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, ta lại không nhìn ra ngươi vẫn là cái phụ khoa thánh thủ, mà lại nhân thú ăn sạch, thật sự là thất kính. Điều trùng tiểu kế, không đáng giá nhắc tới. Hoàng Bất Cử lơ đễnh, gật gù đắc ý nói, muốn quảng nạp môn đồ, không hiển lộ rõ ràng một chút thủ đoạn đặc thù, những thôn dân này lại thế nào khả năng tin phục. Giữa hai người đấu võ mồm sớm đã trở thành quen thuộc, cho dù là hiện tại cũng không đổi được tật xấu. Mắt thấy Hoàng Mập Mạp chết không muốn mặt, nhìn qua căn bản không có gì gánh nặng trong lòng, mình càng là không có chiếm được tiện nghi. Lệ Vô Thường lời nói xoay chuyển, nhìn về phía tế đàn phía dưới những cái này trứng gà, hỏi, nhưng là báo danh đưa trứng gà chuyện này, đường đi không khỏi cũng có chút dã, chúng ta tốt xấu là đường đường huyền môn chính tông, cũng không phải cửa hàng tạp hóa, chuyến đi ha không làm trò cười cho người khác. Thôi đi, tam sư đệ. Hướng phía chân núi lít nha lít nhít đến đây báo danh thôn dân hiền lành vây vây tay. Hoàng Bất Cử trên mặt ý cười, nhìn không chớp mắt nói, đều lựa tiêu nông, còn huyền môn chính tông đâu, lại tiếp tục chính tông xuống dưới, chỉ sợ chúng ta tông môn đều muốn không có. Ngươi, tại chỗ bị đối e rằng lời có thể nói. Lệ Vô Thường tính tình nóng nảy trong nháy mắt cấp trên, nhưng lại trở ngại trước mắt bao người, không tốt lắm phát tác, cuối cùng cũng chỉ đành cưỡng chế hỏa khí, cũng không thèm để ý đối phương tức giận đến giận sôi lên. Hoàng Bất Cử nhô lên bụng lớn, lẩm bẩm nói, đoán xem nhìn, tổ sư gia vì sao hết lần này tới lần khác muốn truyền xuống lục xúc nghịch mạch loại này cực kỳ đặc thù pháp môn. Nhắm lại lên hai mắt, Lệ Vô Thường không chút nghĩ ngợi nói, cái kia còn phải hỏi, đương nhiên là vì tăng lên chúng ta môn nhân chỉnh thể tư chất. Cái này chỉ là thứ nhất. Vuốt ve một chút tròn trịa cái bụng, Hoàng Bất Cử quay đầu nhìn về phía bên người sư đệ, trầm giọng nói, lão nhân gia ông ta ý tứ chân chính là muốn cho chúng ta buông xuống tư thái, cứ đạp thực địa đi làm việc. Lời này vừa nói ra, Lệ Vô Thường đống nhiên khẽ giật mình, trong lòng lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Lục xúc nghịch mạch, nếu là muốn thành công thi triển phương pháp này, tăng lên tự thân tư chất cùng linh căn độ tinh khiết, nhất định phải cùng gia súc bồi dưỡng được tình cảm, mới có thể làm được vạn vô nhất thất. Cao cao tại thượng tu chân giả, ngày bình thường ngay cả rất có đạo hạnh yêu vật cũng sẽ không để vào mắt. Đối một bộ phận tu sĩ mà nói, cùng một đầu gia súc làm bạn, bản thân cái này chính là một kiện tự hạ thân phận tai nạn xấu hổ. Từ xưa đến nay, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, mặt mũi và lớp vải lót đều muốn, trên đời này nơi đó có chuyện tốt như vậy. Mở ra nhỏ chân ngắn, Hoàng Bất Cử nhanh chân đi hướng về phía trước tế đàn, nói khẽ, vẫn là tổ sư gia nhìn thấu qua, nếu là muốn tông môn trở lại đỉnh phong, đầu tiên liền phải bỏ lòng kiêu ngạo mới được. Nghe vậy, cho dù Lệ Vô Thường không có cam lòng, giờ phút này cũng cảm nhận được có chút hổ thẹn. Về phần những này trứng gà a, đột nhiên ngừng chân, quay đầu liếc nhìn vẫn như cũ còn tại trầm tư Lệ Vô Thường. Hoàng Bất Cử nết miệng cười một tiếng, nói thẳng nói, đều là mấy ngày nay ta mua được kia mấy trăm con gà mình hạ, dù sao được đến dễ dàng, coi như là cho các thôn dân phát phúc lợi, còn có thể hấp dẫn nhân khí, cớ sao mà không làm? Gà. Lệ Vô Thường lập tức im lặng. Cũng không phải. Vuốt vuốt tròm râu dê. Hoàng Bất Cử nhíu mày nói, không riêng gì gà, còn có không ít vịt Nga dê bò, bây giờ đều nuôi dưỡng ở phía sau núi trong rừng, tương lai chúng ta cần dùng đến. Thi triển lục xúc nghịch mạch nhất định cần dùng đến phổ thông gia súc. Bởi vậy, Hoàng Bất Cử mới đặc địa đi một chuyến gần nhất thành trấn, sớm mua sắm một đống lớn thế gian súc vật. Hiện nay, Thanh Liên Kiếm Tông phía sau núi đã trở thành một cái cỡ lớn gia súc nuôi dưỡng căn cứ. Hôm qua trưởng giáo sư Minh lại là tuyển chỉ thân thể đầy đặn gà mái, nhìn dạng như vậy, cũng đã bắt đầu cùng nó bồi dưỡng lên tình cảm đi. Hoàng Bất Cử không quên trêu chọc nói, như thế nào, nếu không chờ một lúc ngươi cũng đi chọn một chỉ. Trên trán che kín hắt tuyến, Lệ Vô Thường khỏe miệng giật một cái. Nhất là, vừa nghĩ tới Lạc Thanh Dương túi người ve vớt lên gà mái duy mỹ hình tượng, dù hắn đạo tâm kiên định, lại cũng nhịn không được dùng mình một cái. Cứ như vậy, hai người một trước một sau đi tới đội ngũ trước mặt. Thấy thế, Đan Thanh Tử cùng Âu Dương Lam liền đội vàng tiến lên, chắp tay đồng nói, gặp qua sư tôn, thái sư gia, gặp qua sư thúc, thái sư thúc. Ừm. Thỏa mãn nhìn về phía mình Đồ Nhi cùng Đồ Tôn. Hoàng Bất Cử sửa sang lại một chút ống tay áo, cố ý ngửa đầu bày ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, tuyên bố, thời điểm cũng không sớm, có thể bắt đầu phỏng vấn. Chương 10, thật, hữu giáo vô loại. Nói một chút đi. Bốn bề yên tĩnh địa ngồi ngay ngắn ở tế đàn hạ bàn dài trước. Hoàng Bất Cử nhíu mày, nhìn về phía cái thứ nhất phỏng vấn người, mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy mình ưu thế ở đâu, có thể cho chúng ta tông môn mang đến cái gì, mặt khác, đối với mình tương lai con đường tu hành, có hay không rõ ràng quy hoạch? Ê, con đường tu hành cái gì, ta không hiểu nhiều. Nuốt nước miếng. Nhân cao mã đại thôn dân liếc mắt cách đó không xa trồng chất thành núi trứng gà, ngượng ngùng cười nói, ta chính là nghe nói tới chỗ này có thể phân 10 cái trứng gà, dù sao chỉ cần là có thể nhét đầy cái bao tử, các ngươi gọi ta làm cái gì đều được. Nghe vậy, một bên Lệ Vô Thường sắc mặt tái xanh, trên trán bạo khởi gân xanh cơ hồ có thể thấy rõ ràng. Cho dù là phụ dưỡng tại cách đó không xa Đan Thanh Tử cùng Âu Dương Lam cũng là biểu lộ cái gì, bầu không khí lập tức xấu hổ tới cực điểm. Tức, đồng nhiên vỗ xuống mặt bàn. Hoàng Bất Cử mắt lộ ra vẻ mặt vui vẻ, gật đầu tán dương, khó được ngươi như thế thẳng thắn, hiển nhiên có một viên xích tử chi tâm, người giống như ngươi mới, đúng là chúng ta tông môn cần có lương đống. Lạc ngay tại uống trà Lệ Vô Thường một cái nhịn không được, suýt nữa bị nóng hổi nước trà cho sặc chết ngay tại chỗ. Quay đầu nhìn về phía Hoàng Mập Mạp lúc, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Hoàng Bất Cử căn bản không để ý những chi tiết này, không nói lời gì địa cầm thôn dân hơi có vẻ thu cạnh hai tay, nghĩa chính nghiêm từ nói, ta đại biểu tông môn, hoan nên sự gia nhập của ngươi. Ta còn có cái vấn đề. Thôn dân vẫn như cũ cười rạng rỡ. Hoàng Bất Cử biểu lộ chân thành sau khi, ngữ khí rộng rãi nói, cứ nói đừng ngại. Các ngươi chỗ này, nuôi cơm a? Bị cười. Hoàng Bất Cử lông mày trao lên, lộ ra một bộ gian thương sắc mặt, một ngày ba bữa gió mặc gió, mưa mặc mưa, thanh minh trùng dương quá niên quá tiết còn có ngoài định mức phúc lợi cấp cho. Ta gia nhập. Thôn dân sảng khoái đáp ứng. Lam Nhi, mang vị tiểu huynh đệ này đi đăng ký một chút, từ nay về sau, hắn chính là ta Thanh Liên Kiếm Tông ngoại môn tạp dịch đệ tử bên trong đại sư minh, đừng quên, thuận tiện để hắn lĩnh 10 cái trứng gà. Tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, Hoàng Bất Cử ngồi xuống lần nữa, lập tức thay đổi một bộ giải quyết việc trung biểu lộ, trầm giọng nói, kế tiếp, hắc hắc, đến với ta. Gầy trơ cả xương, xấu xí. Nam nhân ở trước mắt người khoác cũ nát đã bảo, xoa xoa hai tay mới vừa vặn tiến lên mà thôi, lập tức dẫn tới chúng quanh thôn dân rối loạn, như là gặp được hồng thủy mãnh thú, nhao nhao tránh chim mà không kịp. Không hiểu nhíu mày, Lệ Vô Thường quan sát tỉ mỉ một chút con hàng này, tuy nói khí chất có chút hèn mọn, mà ăn nói tục khí chút, nhưng cũng bất quá chính là cái phổ thông phạm nhân thôi. Chẳng biết tại sao, có thể để những thôn dân khác kiêng kỵ như vậy. Tiểu nhân Vương Ách. Thập Mi thử nhãn nhìn Hoàng Bất Cử một chút. Vương Ách ngượng ngùng cười một tiếng, chính nhi bắt kinh hành lễ nói, gặp qua hai vị tiên trưởng. Yên lặng gật đầu. Hoàng Bất Cử đưa tay vừa định tra hỏi, sao liệu đối phương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bật thốt lên, ai nha, thời tiết này, xem ra là muốn mưa rồi. Đám người một trận không hiểu đấu. Rõ ràng giờ phút này ánh nắng tươi sáng, có thể nói là vạn dặm không mây, lại thế nào khả năng có mưa. Vừa dứt lời, to như hạt đậu hạt mưa bỗng nhiên rơi xuống, trước một khắc còn bầu trời trong xanh trở nên mây đen dày đặc, mưa to khoảnh khắc mà tới. Còn có cái này tế đàn chân nhà, nhìn cũng không ổn. Lời nói xoay chuyển, Vương Ách lắc đầu thở dài nói, giờ phút này nếu là xét, sợ là sẽ phải có hỏa hoạn thai hoàng ẩm. Quanh một tiếng một đạo kinh lôi vạch phá bầu trời, bất thiên bất ỷ bổ vào tế đàn trần nhà phía trên. Lửa cháy hừng hực bay lên, doa đến ở đây xếp hàng chờ đợi thôn dân kiêng rẻ không thôi. Ta liền biết, họ Vương tới tuyệt đối không có công việc tốt. Quả nhiên vẫn là cùng ngày xưa giống nhau như lúc, tấm kia miệng thúi tựa như mở chỉ riêng, tốt mất linh xấu linh. Cách xa hắn một chút, cẩn thận không may. Đáng chết sao chổi. Bên hai một bên, đều là thôn dân tiếng nghị luận, Thanh Liên kiếm tông đám người không còn gì để nói. Lấy tu vi của bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, cái này Vương Ách trên thân không có nửa điểm chân nguyên lực ba động. Sở dĩ sẽ nói cái gì đến cái gì, hoàn toàn là bởi vì người vận thế quá kém. Nói đơn giản, con hàng này chính là cái tiêu chuẩn miệng quá đen, phàm là mở miệng nói ra xui xẻo chuyện xấu, cơ hồ lập tức liền sẽ ứng nghiệm. Được rồi, nói ngắn gọn. Thấy đối phương tựa hồ còn có lời muốn nói, Hoàng Bất Cử vội vàng lên tiếng ngăn cản, đưa tay bấm niệm pháp quyết quăng về phía trong cao không. Chỉ trong chốc lát, mưa to ngừng, hỏa diễm dập tắt, hết thể lại khôi phục được ban sơ bình tĩnh trạng thái. Lấy điều kiện của ngươi, miễn cưỡng làm ngoại môn tạp dịch đệ tử vấn đề không lớn, đương nhiên, thường ngày quản lý phía sau núi đồng ruộng, ngày bình thường gánh nước đốn tuổi sự tỉnh cũng đều phải làm, bao ăn ở, không nói chết ngươi, nhưng không có nguyệt lệ tiền. Mắt sáng như đuốc, Hoàng Bất Cử không nhanh không chậm nói, người trẻ tuổi nha, nhiều lịch luyện một chút tóm lại là có chỗ tốt, đừng suốt ngày cân nhắc tông môn có thể mang cho ngươi cái gì, muốn bao nhiêu ngẫm lại ngươi lại có thể vì tông môn làm cái gì. Cho nên, ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý, tiểu nhân nguyện ý. Mắt thấy Hoàng Bất Cử tiện tay liền làm xong mưa to cùng hỏa diễm, Vương Ách liếc mắt liền nhìn ra đối phương bất phàm, lúc này gật đầu như giã tỏi địa đáp ứng. Dù sao cũng là huyền môn chính tông, dù là đã thế nhỏ, cũng không phải người bình thường có thể với cao tồn tại, huống chi hắn loại này trời sinh không may lại miệng vàng lời ngọc thai tinh. Dẫn hắn đi đăng ký, kế tiếp. Hoàng Bất Cử ăn nói có ý tứ nói. Nhường một chút, vượt qua. Trên mặt quấn lấy bẩn thỉu băng bại. Đột nhiên tiến tới góc mặt thiếu niên, nhìn qua bất quá mười mấy tuổi dáng vẻ, hai tay tại phía trước một trận tìm đòi, thật vất vả mới đụng phải mặt bàn một góc. Đứa nhỏ này, lại là cái mù lòa. Hai tay chắp tay. Mắt mù Nam Hải căn bản liền không phân Nam Bắc, hướng phía bày ra trứng gà phương hướng thật sâu cúi đầu. Ta thở nhỏ mắt nhanh mắt, hai mắt mù nhìn không rõ lắm, mong rằng tiên trưởng có thể cho một cơ hội, cần phải thu ta nhập môn, tiểu tử ta vô cùng cảm kích. Nói đùa cái gì? Nhướng mày. Lệ Vô Thường sớm đã không thể nhịn được nữa, tại chỗ liền muốn báo nổi. Đang chuẩn bị đứng dậy, muốn đem thiếu niên này hướng đi, nhưng vẫn là bị một bên Hoàng Mập Mạp cho hấn trở về. Cho nên, vì sao muốn lưu tại bản môn tu hành? Túi lên mí mắt. Hoàng Bất Cử ngữ khí bình tĩnh, không để ý tới không hỏi một bên giận sôi lên Lệ Vô Thường, không tiêu không gấp nói, như ngươi loại này tình huống, nhất định phải cho ta một cái lý do thích hợp. Bởi vì mắt bị mù. Thiếu niên tốt ra. A. Bao quát Hoàng Bất Cử ở bên trong, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Gặp qua nhanh mồm nhanh miệng, nhưng lại chưa thấy qua như thế ở trước mặt làm người buồn nôn. Lỗ tai khẽ động. Mắt mù thiếu niên nghe âm thanh phân biệt vị, cuối cùng biết rõ Hoàng Bất Cử cùng Lệ Vô Thường chỗ phương vị, vội vàng điều chỉnh một chút tư thế ngồi, chắp tay giải thích nói, không có ý tứ gì khác, chỉ bất quá ta từ nhỏ mắt mù, nhận hết người khác khi nhục, loại này biệt khuất thời gian, ta là một ngày cũng không vượt qua nổi. Gia nhập tu chân tông môn, tập được lợi hại pháp thuật, tiếp theo trở thành vượt lên trên chúng sinh tồn tại, chỉ có như vậy, ta mới có thể có tôn nghiêm địa sống sót. Phình một tiếng, hung hăng nện cho một chút mặt bàn. Mắt mù thiếu niên âm thầm cắn chặt răng, hung hăng nói tóm lại, tập được tiên nhân thủ đoạn, ai nếu là còn dám khi dễ ta, ta liền đánh người đó. Lẽ nào lại như vậy? Nghe lời nói này, Lệ Vô Thường lúc này nổi trận lôi đình, lớn tiếng quát lớn, tu sĩ chúng ta, cầu là đại đạo trưởng sinh cùng tiêu diêu tự tại, tập được các loại thủ đoạn, càng là vì giúp đỡ chính đạo, tuyệt không phải để các ngươi đi rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Có thủ không báo, không phải quân tử. Cười lạnh. Đối mặt Lệ Vô Thường chỉ trích, mắt mù thiếu niên không sợ hãi chút nào, trầm ngâm nói, một vị nhường nhịn, chỉ sẽ làm thi bạo người càng thêm không kiêng nể gì cả, lấy ác chế ác, có thủ tất báo, mới có thể để cái này đáng chết thế đạo trở nên chân chính công bằng. Nhất thời nghẹn lời tại chỗ. Lệ Vô Thường còn muốn mở miệng tranh luận, nhưng lại một lần bị bên cạnh Hoàng Bất Cử ngăn lại. Lệ sư đệ, an tâm chớ đổi, ta ngược lại thật ra cảm thấy, tiểu tử này nói đến có chút đạo lý. Mỉm cười. Hoàng Bất Cử gật gù đắc ý nói, tu hành sự tình, cầu chính là cái suy nghĩ thông suốt, bị người khi dễ không lên tiếng, cũng không muốn biện pháp lật về một bán, một lúc sau, khó tránh khỏi sẽ tích tụ thành tận, làm không tốt sẽ còn sinh ra tâm ma tới. Cùng để cho mình học được buông xuống, chẳng bằng trước tiên đem đối thủ cho làm nằm xuống, trường kiếm ra khỏi vỏ, phong mang như là luốt luốt tròm dâu dê. Hoàng Bất Cử gật đầu tán thành, hớn hở nói, khó được thiếu niên này có thể có như thế tâm tính, ngược lại là mầm mống tốt. Nghe vậy, mắt mù thiếu niên ngốc trệ một chút, lập tức lộ ra mong đợi thần sắc, tiên trưởng, ý của ngài là chúc mừng ngươi thông qua được phỏng vấn. Hoàng Bất Cử gật đầu nói, về phần về sau có thể hay không trở thành một thanh sắc bén trường kiếm, vậy phải xem vận số của chính ngươi. Đống nhiên đứng dậy, mắt mù thiếu niên trầm mặc không nói, chỉ là cảm kích hướng phía Hoàng Bất Cử không người thi lễ một cái. Việc đã đến nước này, một bên Lệ Vô Thường sắc mặt khó xử, làm sao Hoàng Mập Mạp chúng quy là tông môn truyền công trưởng lão, hắn cũng không dễ làm chúng đi quá giới hạn, chỉ có thể chấp nhận sự thật. Tiếp tục, vị kế tiếp. Bái kiến hai vị tiên trưởng. Chỉ gặp một cái vụ khăn áo trắng bạch diện thư sinh đi lên phía trước, lộ ra nho nhã lễ độ sau khi, khí chất cũng là mười phần thoát tục. Còn chưa chờ Hoàng Bất Cử mở miệng hỏi lời nói, con hàng này liền tín tâm tràn đầy địa tự đề cử mình. Văn bối ra các thái, thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, đối với tu hành sự tình cũng cảm thấy rất hứng thú, hôm nay đến đây, chính là một lòng cầu đạo, muốn chạy cái tốt tiền đồ. Ngẩng đầu liếc nhìn bất động như núi hai cái lao đạo. Gia Cát Thái tiếp tục nói, đã sớm nghe nói Thanh Liên Sơn bên trên có tiên nhân tọa trấn, bây giờ xem ra quả nhiên là khí vũ phi phàm, tại hạ tự nguyện bái nhập hai vị tiên trưởng môn hạ, từ nay về sau, ổn thỏa vì tông môn máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng. Mắt thấy Lệ Vô Thường trên mặt vui vẻ nhẹ gật đầu. Thư sinh lại là càng nói càng kích động, cao giọng phát thể nói, tại hạ thể, tiên trưởng để tại hạ hướng đông, tại hạ tuyệt không dám hướng tây, tiên trưởng để tại hạ giết người, tại hạ tuyệt không dám phóng hỏa, nghĩ tông môn suy nghĩ, làm tông môn lầm ra, vạn vạn không dám yêu cầu xa vời hồi báo, chỉ cầu vì tông môn nhiều tận một phần lực lượng nhỏ bé. Được rồi, ngươi bị đào thải. Hoàng Bất Cử đột nhiên nói. Đa tạ tiên trưởng hậu ái. Ách, a. Khoe miệng nghiêng một cái. Nguyên bản cảm giác mười phần chắc chín ra Cát Thái sững sờ tại nguyên chỗ, còn tưởng rằng mình nghe nhầm rồi. Đây là vì sao? Bởi vì ngươi quá vĩ đại. Túi lên mí mắt. Hoàng Bất Cử gõ lên mặt bàn, trầm giọng nói, vừa rồi ngươi không phải nói cái gì đều sẽ nghe ta à, hiện tại ta để ngươi xéo đi nhanh lên, đại lộ chỉ lên trời, cắt đi một bên, chúng ta chỗ này miếu nhỏ, chứa không nổi ngươi tôn này đại phận. Dương lên tay. Hoàng Bất Cử lắc đầu thở dài nói, cho nên, ngươi vẫn là đến một bên dẫn lên 10 cái trứng gà, khắc mưu cao liền đi thôi. Âm thầm cắn răng. Thư sinh liếc trộn một cái một mực mặt đen lên Lệ Vô Thường, cuối cùng vẫn không cam lòng đứng dậy, quay đầu căm giận bất bình rời đi nơi đây. Hoàng Bất Cử, ngươi đến tột cùng đang dở trò quỷ gì? Thật vất vả nhìn thấy cái thuẫn mắt, hết lần này tới lần khác lại bị Hoàng mập mặt cho tại chỗ đào thải. Lệ Vô Thường thấp giọng, nhỏ giọng chất vấn, người bình thường ngươi không muốn, tận chọn một chút không hiểu thấu vớ va vớ vẩn, có ngươi như thế phỏng vấn sao? Tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích, bằng không mà nói, đừng trách ta không niệm đồng môn tình cảm, đi trưởng giáo sư Minh Châu ấy cáo ngươi cái không làm tròn trách nhiệm chi tội. Liếc mắt bên cạnh nổi giận đùng đùng Lệ Vô Thường. Hoàng Bất Cử nâng lên bụng lớn, chính là muốn nhẹ giọng cùng giải thích thả một phen. Trong lúc đó, một cái khàn giọng thanh âm trầm thấp, lại bỗng nhiên tại Lệ Vô Thường trong đầu nổ tung. Là ta để hắn làm như vậy, có gì vấn đề? Nào nào. Lệ Vô Thường trừng lớn hai con ngươi, lập tức cảm nhận được một cỗ huyết mạch tương liên quỷ dị khí tức. Bất ngờ không đề phòng, lại làm vội vàng quay đầu, lơm lớm lo sợ nhìn về phía sau lưng dãy núi chủ phong. Chương 11, biết người phân biệt tính, Thiên Giám linh mục lòng vẫn còn sợ hãi lui về phía sau hai bước. Lệ Vô Thường lập tức đầu đầy mồ hôi, thần sắc ngạc nhiên sau khi biểu hiện được có chút nói năng lộn xộn, tổ. Khục. Lúc này ho nhẹ một tiếng. Hoàng Bất Cử cố ý háng giọng một cái, thấy thế lập tức đánh gay đối phương, thoại phong nhất chuyển nói, chủ yếu vẫn là trời hanh vật khô, lúc này mới ảnh hưởng tới sư đệ đạo tâm của ngươi a. Đan Thanh Tử, thất thần làm gì? Một tay lấy ngây người như phóng Lệ Vô Thường kéo về đến trên chỗ ngồi. Hoàng Bất Cử ra vẻ trấn định, hướng phía một bên Đổ Nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, còn không mau cho ngươi sư thúc đổi chén lạnh. Đột nhiên kịp phản ứng, cho dù biết rõ hai cái lao đạo sĩ là đang đánh liếc mắt đại khái, nhưng Đan Thanh Tử vẫn là liền đội vàng tiến lên, cung cung kính kính thay Lệ Vô Thường đổi chén nước lạnh. Sư Minh, ngươi quá không hiền hậu. Cưỡng chế chấn định địa uống một hớp. Đối mặt với một đống lớn đến từ dưới núi thôn dân, Lệ Vô Thường cố nặn ra vẻ tươi cười, nhỏ giọng phàn nàn nói, nếu biết đây đều là tổ sư ra ý tứ, làm sao không sớm một chút mà nhắc nhở ta? Trách ta lạc. Đồng dạng là nhuận miệng cười. Hoàng Bất Cử hạ giọng, bất đắc dĩ nói, lúc đầu chuẩn bị sau đó lại giải thích với ngươi, nhưng ngươi cái này bạo tính tình, căn bản cũng không cho ta cơ hội à? Làm tông môn truyền công trưởng lão, Hoàng Bất Cử từ nhập tọa bắt đầu, liền đã nhận được đến từ Trương Hiển Linh truyền âm. Chỉ bất quá, mập mạp này tâm lý tố chất đủ cứng lãng, sửng sốt không có lộ ra chất ngựa, toàn bộ hành trình biểu hiện được điềm nhiên như không có việc gì. Hai cái lao đạo sĩ nhìn nhau xấu hổ cười một tiếng. Nếu là tổ sư ra một mực tại âm thầm cầm giữ phỏng vấn kết quả, bọn hắn cũng không còn tiếp tục tranh chấp. Vui tươi hớn hở địa đánh cái liếc mắt đại khái, quay đầu coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, tương hô ông bà vai hòa hảo như lúc ban đầu, tiếp tục bắt đầu chiêu mộ công việc. Cùng lúc đó, ở vào Thanh Liên Sơn chủ phong cung điện dưới đất bên trong, tổ sư gia Trương Hiển Linh chính đoan ngồi tại trên mặt đế đá, trước mặt nguyên bản bên trong hư không đen kịt, thình lình nhiều hơn một đạo như là mặt kính quỷ dị hình chiếu. Thiên Lý Huyền Quan thuật, chật vật niết lên chân bắt chéo. Trương Hiển Linh niết môi sừng, lộ ra mục nát răng vàng, yên lặng gật đầu nói, đừng nói, cái đồ chơi này thật đúng là mẹ nó dùng tốt. Mấy ngày liên tiếp, theo Thanh Liên kiếm tông khí tượng đổi mới, Trương Hiển Linh trạng thái cũng càng ngày càng tốt. Trước đây không lâu, theo Thanh Liên thư công năng tiến một bước giải tỏa, hắn lại từ đó tập được hai cái thú vị thần thông. Một trong số đó mà có thể tùy thời liên hệ đến trong tông môn từng cái đệ tử, đồng thời có thể dùng đến cách không thăm dò ngoại giới động tĩnh thiên lý huyền quan thuật. Trung thực giảng, cái này mặc dù không tính là cái gì kinh thiên động địa cao siêu thủ đoạn, nhưng đối với bây giờ còn không cách nào động đậy Trương Hiển Linh tới nói, lại là cực kỳ thực dụng tài mọn có thể. Tối thiểu không đến mức dậm chân tại chỗ, thuận tiện hắn thúc đẩy môn nhân vì chính mình cống hiến sức lực. Lấy Trương Hiển Linh trước mắt trạng thái đến xem, thần thức miễn cưỡng có thể bao trùm hơn phân nửa Thanh Liên sơn mạch, đây là cùng tông môn khí vận khóa lại cùng một chỗ, mới có tăng thêm hiệu quả. Một cái khác thần thông thì là có thể một chút thăm dò ra người khác tiềm lực cùng tính tình đặc thù pháp môn, Thiên Giám linh mục. Chính là thông qua hai cái này thủ đoạn, Trương Hiển Linh mới có thể tại tối tăm không ánh mặt trời địa cung bên trong, cách không liếc mắt liền nhìn ra đến đây phỏng vấn người tiềm chất. Nói trắng ra là, Trương Hiển Linh có thể từ hữu tâm gia nhập tông môn người trên thân, nhìn thấy thuộc về riêng mình bọn hắn người nhãn hiệu. Tỷ như cái thứ nhất tiếp nhận phỏng vấn to con, rõ ràng chính là cái khí huyết tràn đầy kỳ tài, nếu là hảo hảo bồi dưỡng, chỉ dựa vào rèn luyện nhục thân công phu, tương lai liền có thể nghiền ép không ít tu sĩ. Còn có cái kia miệng quạ đen nam tử, rõ ràng là trời sinh luôn xuất phát thủy, chẳng qua là loại kia kỳ hoang lịch khí vận tồn tại, dốc lòng bồi dưỡng, nói không chừng sẽ trở thành Thanh Liên kiếm tông trong môn, cực kỳ khủng bố một phương kỳ binh. Làm người ta bất ngờ nhất thì là cái kia mắt mù thiếu niên. Mặc dù hắn thân có tàn tật, nhưng là đường đường chính chính kiếm đạo kỳ tài, một thân lăng lệ phong mang khó mà che giấu, vừa vặn cùng Thanh Liên kiếm tông tu tập pháp môn phù hợp với nhau. Đợi một thời gian, tất nhiên sẽ trở thành một chiến lược tuyệt đỉnh vô thượng kiếm tu. Những này kỳ hoa, rõ ràng là mỗi người mỗi vẻ, chỉ bất quá trở ngại thể nội linh căn lộn xộn, cho nên mới sẽ bị những tông môn khác một mực cự tuyệt ở ngoài cửa. Có được lục xúc nghịch mạch nghịch thiên pháp môn, có quan hệ linh căn vấn đề, đến Trương Hiển Linh chỗ này căn bản không coi là đại sự, sớm muộn có thể được đến cải thiện. Về phần cuối cùng người thư sinh kia, người nhãn hiệu ngược lại là lời ít mà ý nhiều rất, thỏa thỏa trời sinh phản cốt. Nếu là Triệu Nhập muốn hạ, sớm muộn có một ngày sẽ phản bội sư môn, chẳng bằng để hắn nhanh chóng xéo đi, tránh khỏi ngày sau sinh ra mầm thai bà tới. Tuy nói bây giờ loại tình huống này, tuyển nhận môn nhân nguyên tắc chính là nặng mới không nặng đức. Nhưng nếu là ngay cả cơ bản nhất trung thành đều không thể làm được, kia nếu lại nhiều môn nhân đệ tử, lại có cái gì chi dùng? Nghĩ đến đây, Trương Hiển Linh thở dài ra một hơi, mục nát hương vị mà vẫn như cũ nồng đậm. Trầm ngâm một lát, ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía hư không hình chiếu bên trong chiêu mộ hiện trường. Hai cái lao đạo sĩ hôm nay đã sớm bước bỏ hiểm khích lúc trước, đang có đầu không lộn xộn địa đối với người tới tiến hành phỏng vấn. Hai cái này lao trèo lên, ngược lại là có chút ý tứ. Theo Trương Hiển Linh, hai người là điển hình bổ sung hình nhân cách, mặc dù thỉnh thoảng sẽ náo một chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng bọn hắn nhưng đều là một lòng vì tông môn phát triển đang suy nghĩ. Mắt thấy chân núi chiêu mộ đệ tử tình huống ổn định lại, chỉ cần ngẫu nhiên chú ý một chút là đủ. Trương Hiển Linh tâm niệm vừa động, đưa tay liền hướng phía hư không nhẹ nhàng điểm một điểm. Sau một khắc, giữa không trung Thanh Liên thư run nhẹ nhẹ. Đầu chuyển tinh di ở giữa, tiểu xảo trang sách tung bay, một tờ cổ lão trang giấy phiêu nhiên tách rời mà ra, trong nháy mắt lơ lửng tại Trương Hiển Linh trước mặt. Giơ lên quẹt miệng. Trương Hiển Linh đơn chỉ ở giữa không trung dừng lại điệu bộ, trên trang giấy lập tức hiện ra từng dãy chữ viết. Cứ như vậy, hẳn là có thể ổn, tối thiểu không cần đến ta thời khắc nhìn chằm chằm. Đắt một tiếng, Trương Hiển Linh đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, trước mặt trang giấy lập tức bay lên mà lên, thoáng qua liền hóa thành bụi bay tan hết. Sau một khắc, chân núi tế đằng trước, một vòng màu xanh ánh lửa đột nhiên lấp lánh, cổ lão trang giấy tại hỏa diễm bên trong chui ra, tại mọi người ngạc nhiên nhìn chăm chú, phiêu nhiên rơi xuống hoàng bất cử trong tay. Bên hai bên cạnh, Trương Hiển Linh thanh âm lần nữa quát khởi, lập tức để hai cái lao đạo sĩ câm như hến. Tiếp xuống phỏng vấn dựa theo phía trên này nguyên tắc đi sàng chọn nhân tài, thông qua phỏng vấn người tạm thời hợp nhất vì ngoại môn đệ tử, quan sát một thời gian, ta sẽ đích thân tái thẩm hạch một lần. Hai người liếc nhau một cái, đối mặt tổ sư ra mệnh lệnh căn bản cũng không dám lãnh đạo, đội vàng run run rẩy rẩy nhìn về phía trước mặt trên trang giấy chữ viết. Đại khái quy tắc chi tiết như sau, tính danh bên trong nếu là chứa Diệp, Tiêu, Lâm, Viêm, phàm chờ chữ người, có thể trực tiếp thông qua phỏng vấn, khẩu xuất cùng luôn, kiến nạo bất tuần người, có thể trực tiếp thông qua phỏng vấn, có bị từ hôn kinh lịch người, lại ngày xưa thường xuyên bị người khác nhằm vào cùng ước hiếp người, có thể trực tiếp thông qua phỏng vấn, phụ mẫu đều mất, vô thân vô cấu người, có thể trực tiếp thông qua phỏng vấn, ly kinh bạn đạo, tư tưởng tiền bệ, hồ ngôn loạn. Ngữ người, có thể trực tiếp thông qua phỏng vấn, người mang cổ quái khí cụ, bao quát nhưng không giới hạn trong chiếc nhẫn, vòng tay cùng mặt dây chuyền các loại, lại thường xuyên đối không khí tự lẩm bẩm, không hiểu thấu miệng méo cười một tiếng người, đều có thể trực tiếp thông qua phỏng vấn. Cái này đều lộn xộn cái gì? Lệ Vô Thường im lặng nói. Sư đệ, nói cẩn thận a. Trang giấy trong tay lần nữa hóa thành ngọn lửa màu xanh, lập tức biến thành một đạo cho tàn. Hoàng bất cử nhỏ giọng nhắc nhở, đây chính là tổ sư gia lão nhân gia ông ta ý tứ, ngươi nếu là lại tỏa sáng như vậy hùng biện, liền thành khi sư diệt tổ hạ người rồi. Một câu nói chúng. Lệ Vô Thường thình lình dùng mình một cái. Cho dù trong lòng có chút không rõ ràng cho lắm, cũng không dám đối tổ sư gia có chút ý kiến, chỉ có thể thở dài một hơi, bất đắc dĩ lựa chọn chịu thua. Chương 12, ai nói lão phu muốn cái rồi? Cứ như vậy, Thanh Liên kiếm tông chiêu mộ hoạt động liên tiếp kéo dài dòng dã 3 ngày. Tại Trương Hiển Linh thụ ý dưới, hai vị tông môn trưởng lao triệt để thả bản thân, cái gọi là chiêu mộ môn nhân đệ tử tiêu chuẩn, chính là căn bản không có tiêu chuẩn. Cửa thôn quẻ chân đồ đần, địa chủ nhà yêu tài như mạng bại gia tử, thích loạn truyền bắt quái người nhiều chuyện, khắt chết ba cái trượng phu lại người mang lục giáp quả phụ. Những này tại thường nhân xem ra hoàn toàn nói chuyện không đâu người, Thanh Liên kiếm tông vậy mà chiếu đơn thu hết, chân chính làm được hữu giáo vô loại cảnh giới chí cao. Mặt ngoài tràn đầy ngẫu nhiên tính, không chỉ có để một bang phạm nhân thôn dân không nghĩ ra, càng là khiến Đan Thanh Tử cùng Âu Dương Lam hai cái hậu bối cũng mở rộng tầm mắt. Nhất làm cho hai người bất ngờ chính là, Hoàng Bất Cử làm ra loại này hoang đường cử động thì cũng thôi đi, từ trước đến nay đâu ra đấy Lệ Vô Thường vậy mà cũng đối này ngẩng mặt làm ngơ. Cũng may, kết quả cuối cùng lại là tốt. Ba ngày xuống tới, Thanh Liên kiếm tông phía sau núi lại là náo nhiệt không ít. Ngoại môn tạp dịch đệ tử số lượng, từ ban đầu nhân số không tốt biến thành khoảng chừng 30 người nhiều. Người một khi nhiều lên, ăn ở sự tình cũng liền cùng theo đè lên. Đám này ngoại môn đệ tử đều là không có chút nào tu vi phàm nhân, còn không cách nào làm được tích cốc nhập định trình độ. Tương quan lương thực cùng trụ sở, thậm chí còn có kiến tạo nhà xí chờ nhiệm vụ, lập tức thành tông môn hạng nhất đại sự. Hai vị tông môn trưởng lão chiêu song sinh, quay đầu liền lựa chọn các về đạo phủ, nhìn qua tựa hồ là có chuyện gì gấp, vung tay liền đem cái này gian khổ nhiệm vụ một mạch địa ném cho Tư Lịch Nhất Cạn Âu Dương Lam. Nói đùa cái gì? Giận đùng đùng leo lên cao phong. Âu Dương Lam âm thầm cắn răng, dưới chân bộ pháp như gió, nhịn không được phản nản nói, hơn 30 ngoại môn đệ tử, ăn uống ngủ nghỉ phá sự nhiều vô số kể, ta một người làm sao chịu được. Cười khổ một phen. Nhất làm cho nàng cảm thấy nhức đầu là, trong những người này kỳ hoa thật sự là nhiều lắm, hết lần này tới lần khác mình sư tôn Đan Thanh Tử cũng 10 phần không đáng tin cậy, lưu lại một chút thế gian vàng bạc tế nhuyễn về sau, quay người liền không biết tránh đi chỗ nào. Âu Dương Lam không phải không nguyện ý khiêng sự tình, thật sự là cô một khó chống chút, một người lực lượng, đối mặt nhiều như vậy sức đầu mẹ chán phiền phức, quả thực có chút phí sức. Chỉ có thể tìm trưởng giáo phản ứng một chút, tối thiểu để sư tôn tới phụ một tay cũng tốt, ta còn cũng không tin, lão nhân gia ông ta, những người khác dám không nghe. Một đường đi vào Thanh Liên Sơn chủ phong bên trên trước cung điện. Âu Dương Lam hít sâu một hơi, đã thấy chủ điện bên ngoài đại môn khép, bốn phía thì là yên tĩnh đến lạ thường. Đệ tử Âu Dương Lam, cầu kiến trưởng môn thái sư bá. Qua thật lâu, cổ lão lại trang nghiêm đại điện bên trong, như trước vẫn là không có chút nào đáp lại. Chu trừ một hồi, Âu Dương Lam niết miệng, chung quy là không dám chủ động đi vào bên trong đại điện. Cho dù đã thế nhỏ, nhưng Thanh Liên Kiếm Tông vẫn như cũ có cực kỳ xâm nghiêm môn quy, trừ phi là trưởng giáo đáp ứng hoặc triệu kiến, nếu không môn hạ đệ tử tuyệt không đến tự tiện xông vào chủ phong đại điện. Mắt thấy như thế, Âu Dương Lam cảm thấy một trận thất vọng, vừa định muốn trở về, mình suy nghĩ lại một chút biện pháp. Cách đó không xa trong bụi cỏ, lại đột nhiên truyền ra một trận quỷ dị tiếng kêu to. Khanh khách đắt thanh âm gì? Đột nhiên khẽ giật mình, Âu Dương Lam nhíu mày, lập tức tìm theo tiếng hướng phía một bên trong bụi cỏ đi đến. Một thanh đẩy ra thấp bé bụi cây, đập vào mi mắt hình tượng, lập tức để Âu Dương Lam nghẹn họng nhìn chân chối. Dưới trời chiều, Lạc Thanh Dương khoanh chân tại bên vách núi, lại cùng một con sức sẹo gà mái sóng vai mà ngồi. Khoe miệng giơ lên cương triều ý cười, một tay vớt ve gà mái lông vũ, một cái tay khác thì là đang không ngừng cho ăn. Thúy Liên A, ăn nhiều một chút. Thân là tông môn trưởng giáo, từ trước đến nay ăn nói có ý tứ, Lạc Thanh Dương giờ phút này lại là vô cùng dịu dàng, nhìn về phía gà mái ánh mắt bên trong tràn ngập nhu tình mật ý, mấy ngày nay ngươi cũng gầy, trứng cũng không chút xuống, có phải hay không những này nô không hợp miệng ngươi bị à? Tiến lặng gật đầu. Lạc Thanh Dương tự nhủ, không sao, ngày khác ta để sư đệ xuống núi mua tốt hơn đồ ăn, cho ngươi cải thiện một chút cơm nước. Ánh chiều tà chiếu rọi tại bên mặt bên trên, phản phất xuân về hoa nở nhu tình như nước, đang bận cùng bên cạnh gà mái bồi dưỡng tình cảm. Lạc Thanh Dương cười đến sán lạn vô cùng, thay đổi ngày xưa nghiêm túc chính phái cứng nhắc hình tượng, hòa ái dễ gần đến có chút làm cho người buồn nôn. Thái sư bá, ngài đây là? Đột nhiên khẽ giật mình, nghe được tiếng vang, Lạc Thanh Dương lập tức xoay người mà lên, nhấc lên cương phong đem một bên gà mái dọa đến tại chỗ sù lông, bay nhảy cánh bọt hướng về phía một bên. Lam, Lam Nhi, mặt đỏ tới mang thai đến lúng túng không thôi. Lạc Thanh Dương tự biết có chút bị chơi khăm rồi, vội vàng sửa sang lại một chút ống tay áo, cười khổ hỏi, ngươi không phải tại hậu sơn phụ trách an bài những cái kia mới nhập môn đệ tử ẩm thực sinh hoạt thường ngày à? Đến đây lúc nào, làm sao cũng không thông báo một tiếng? Túi lên mí mắt, Âu Dương Lam khỏe miệng giật một cái, liếc mắt cách đó không xa con kia vênh váo tự đắc gà mái, thẳng thắn nói, thái sư bá, tuy nói chúng ta người tu hành nên thanh tâm quả dục, nhưng lâu dài khổ tu, khó tránh khỏi cũng sẽ có tịch mịch thời điểm, Lam Nhi có thể hiểu được. Dừng một chút, Âu Dương Lam hai tay một đám, bất đắc dĩ nói, lui một bước, thái sư bá ngài dù là tìm song tu đạo lữ, tương hô có thể chiều ứng lẫn nhau cũng không phải không được, thế nhưng là cùng một con gà mái làm cùng một chỗ, chuyện này nếu là truyền ra ngoài, chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông thanh danh coi như triệt để hủy. Trên thực tế, người tu hành cũng là người liền sẽ có dục vọng. Cửu Châu tu chân giới, không thiếu nam nữ đều sẽ kết làm đạo lữ, một phương diện giải quyết tịch mịch ưu sầu, một phương diện khác âm dương hợp hòa, tu luyện thuật song tu, tương phản sẽ còn đối với song phương tu vi rất có chỗ tốt. Chỉ bất quá, Âu Dương Lam gặp qua không ít song tu đạo lữ, lại không gặp qua cùng gia súc đưa tình ẩn tình ngon nhân. Bây giờ, cuối cùng là mở một lần mắt. Hồ, nói hiệu nói vượng. Sắc mặt từ đỏ biến thành đen. Lạc Thanh Dương xấu hổ đến không được, tại chỗ cả giận nói, ai nói lao phu một gái. Lời này vừa nói ra, lập tức lại cảm thấy có không đánh đã khai hiểm nghi, Lạc Thanh Dương quay đầu hứ hai cái, vội vàng giải thích, không, không phải, ngươi hiểu lầm lao phu, thái sư bá làm lại như vậy bất đắc dĩ, hết thệ cũng là vì bản môn tiền đồ. Túi lên mí mắt, Âu Dương Lam đứng thẳng hạ hai vai, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi biểu lộ. Vừa rồi một màn kia nàng thế nhưng là thấy thật sự rõ ràng, đường đường huyền môn chính tông trưởng giáo, dùng tinh địa vớt ve một con nhỏ gà mái, còn cho gia hỏa này lấy cái thổ đến bỏ đi danh tự, chuyến đi lập tức sẽ trở thành tu chân giới một đại sử văn. Loại này nhận không ra người hoạt động, lại nói là vì tông môn tiền đồ, ta tin ngươi cái quỷ a. Chương 13, kéo trắng đinh, ngươi chính là tiếp dẫn trưởng lão. Không phải đâu, thái sư bá. Nghe Lạc Thanh Dương một phen giải thích, Âu Dương Lam sững sờ tại đường trường, như trước vẫn là có chút nửa tin nửa ngờ nói, trên đời này thật có như thế nghịch thiên pháp môn. Từ nhỏ sinh ra ở Ung Châu tu chân thế gia, Âu Dương Lam không giống với những cái này sơn dạ thôn phu. Mặc dù mới nhập môn không lâu, nhưng lại đối với tu hành sự tình sớm đã mưa dầm thấm đất, cơ bản thưởng thức vẫn phải có, miễn cưỡng được xưng tụng là mang nghệ tìm thấy. Dưới tình huống bình thường linh căn tư chất đều là từ trong bụng mẹ mang ra đồ chơi, trời sinh đã chú định, chưa hề chưa nghe nói qua còn có thể thông qua hậu thiên tu luyện tiến hành cải thiện. Lão phu chính là tông môn trưởng giáo, ngươi thái sư bá, còn có thể gạt ngươi sao? Đưa tay lau lau rồi một thanh mồ hôi lạnh trên trán. Đối mặt trong tông môn duy nhất tiểu đồ tôn, Lạc Thanh Dương có vẻ hơi bội bạc cuối cùng. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem tất cả sự tình nói thẳng ra. Chỉ sợ nha đầu này thật đem mình làm tâm lý biến thái quái lão đầu, quay người đem chuyện vừa rồi thật không minh bạch địa chuyển ra ngoài. Nếu là như vậy, mặt của mình ngược lại là không chỗ sâu vị, nhưng Thanh Liên kiếm tông danh dự coi như mất giáo. Ừm. Trầm ngâm một lát, Âu Dương Lam nhếch miệng, đột nhiên mở miệng hỏi, trong cung điện dưới lòng đất tổ sư gia, thật sống lại à? Xuyệt. Vội vàng làm cái im lặng thủ thế. Lạc Thanh Dương nhìn chung quanh một chút, hạ giọng nhắc nhở nói, đây là tông môn cơ mật, ngươi mặc dù nhập môn thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng coi là chính chúng ta người, chuyện này vốn nên do ngươi quá sư phụ tự mình cáo chi ngươi mới đúng. Nâng lên hoàng bất cử, Lạc Thanh Dương cảm thấy không còn gì để nói. Mập mạp chết bầm này hơn phân nửa cũng giống như mình, khẳng định là chọn lấy đầu ra súc, không biết tránh đến nơi đâu bồi dưỡng tình cảm. Dù sao nói đi thì nói lại, đối với một cái tu sĩ mà nói, tay cầm loại này chết xuất thể nội linh căn lịch thiên pháp môn, không trước tiên đi thi triển, đúng là có chút ép buộc. Thậm chí bao gồm từ trước đến nay cẩn thận tỉ mỉ lệ vô thường ở bên trong, khẳng định cũng là đang bận cái này. Cho nên, Lam Nhi, Trịnh Trọng Kỳ sự sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Lạc Thanh Dương mỗi chữ mỗi câu nhắc nhở nói, liên quan tới tông môn lão tổ khôi phục sự tình, vô luận như thế nào, đều không cần đối với người ngoài nhắc lên, nhất là tân thu những cái kia ngoại môn đệ tử, bọn hắn cùng ngươi không giống, nhân phẩm tính tình còn chờ thương thảo, còn cần liên tục khảo nghiệm một phen. Trung thành, cùng lực ngưng tụ. Những vật này đều không có cách nào định lượng, cũng tuyệt không phải một sớm một chiều có thể tạo ra được tới tình cảm. Bởi vậy, đối với một cái tông môn mà nói, nếu là muốn lớn mạnh cánh cửa, bồi dưỡng được quần quần không dứt truyền thừa môn nhân, thiết trí ngoại môn tạp dịch đệ tử đạo khảm này, liền lộ ra 10 phần trọng yếu. Lam Nhi biết, Âu Dương Lam cực kỳ thông minh, lập tức minh bạch sư môn trưởng bối ý tứ. Linh cơ khẽ động, tiểu nha đầu đột nhiên tiến lên trước, tò mò nhỏ giọng hỏi, "Thái sư bá, tổ sư gia lão nhân gia ông ta đến tuột cùng như thế nào a?" Dừng một chút, Âu Dương Lam tiếp tục nói, "Nghe sư tôn nói, địa cung bên trong tổ sư gia chính là một bộ chết đi không biết bao nhiêu năm thi thể, đã nhiều năm như vậy, lão nhân gia ông ta chẳng phải là đã sớm mục nát?" Không được vô lễ. Lúc này một mặt đứng đắn, Lạc Thanh Dương hướng phía địa cung phương hướng chắp tay, vô cùng cung kính nói, "Chúng ta thân là tông môn hậu bối, há có thể tự mình nghị luận tổ sư gia lão nhân gia ông ta dung mạo?" Thẻ lưỡi. Âu Dương Lam cũng không hỏi tới nữa, dù sao thân là môn nhân, chuyện này đối với nàng tới nói cũng coi là một chuyện tốt. Có thể nghĩ, có tổ sư gia âm thầm trợ giúp, Thanh Liên kiếm tông tương lai tất nhiên sẽ tiền đồ vô lượng, liên đối lấy bọn hắn những đệ tử này môn nhân cũng sẽ cùng theo được lợi. Mắt thấy tiểu nha đầu yên tĩnh trở lại, Lạc Thanh Dương khẽ thở dài một hơi, thoại phong nhất chuyển nói, về phần phía sau núi những cái kia ngoại môn đệ tử tương quan công việc, ngươi không nói, lão phu cũng có thể phỏng đoán đến một hai. Bây giờ tông môn nhân tay có hạn, cho nên tạm thời còn cần ngươi ra mặt chủ trì một chút đại cục mới được. Trầm tư một lát, Lạc Thanh Dương từ trong ngực móc ra một viên lệnh bài, trở tay đưa tới tiểu nha đầu trước mặt. Đây là, Âu Dương Lam kinh ngạc nói, đây là bản môn tiếp dẫn trưởng lão lệnh, phàm nắm lệnh này người, chính là ta Thanh Liên kiếm tông tiếp dẫn trưởng lão, phụ trách quản lý ngoại môn chúng đệ tử chi trách, lại có được dùng thế lực bắt ép ngoại môn sự vụ quyền lực, từ đây quyền sinh sát trong tay, uy phúc từ mình. Dừng một chút, Lạc Thanh Dương không nói lời gì, tướng lệnh bài mạnh nhét vào Âu Dương Lam trong tay, chính trọng việc nói, từ nay về sau, ngươi chính là bản môn tiếp dẫn trưởng lão. Sướng sờ ngay tại chỗ, Âu Dương Lam lập tức mắt trợn tròn, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Trên thực tế, Thanh Liên kiếm tông đến trưởng giáo phía dưới, từ xưa liền sắp đặt bốn đại trưởng lão chức vị, theo thứ tự là truyền công, chấp pháp, tiếp dẫn cùng cầm kiếm trưởng lão. Ngoại trừ lịch đại trưởng giáo bên ngoài, bốn đại trưởng lão có thể nói là trong tông môn có được quyền hạn tối cao tồn tại, trên lý luận địa vị cực cao, mặc dù phân công có chỗ khác biệt, nhưng lại từ trước đến nay là sánh vai cùng. Về phần cái này tiếp dẫn trưởng lão vị trí, đã để đó không dùng không biết nhiều ít cái năm tháng. Hoàn toàn là bởi vì tông môn một mực thế yếu, quản hạt ngoại môn bên trong căn bản liền không ai nguyên nhân. Thái sư bá, cái này có chút thụ sủng nhược kinh địa lui về phía sau một bước. Âu Dương Lam lắc đầu cười khổ nói, Lam Nhi có tài đức gì, sao dám gánh này trách nhiệm, huống hồ, liền xem như sắp xếp tư luận bối phận, cũng hẳn là lục sư thúc cùng ta sư tôn tới làm cái này trưởng lão mới đúng. Ta chỉ sợ tư lịch không đủ a. Không sao. Trong ánh mắt bao hàm lấy kỳ vọng, Lạc Thanh Dương lắc đầu bất đắc dĩ, đứng dậy đứng chắp tay, nhìn về phía phương xa trời chiều, không khỏi cảm thán nói, nguyên bản lúc trước thu ngươi nhập môn, lão phu còn có chút do dự, dù sao chúng ta Thanh Liên kiếm tông thế nhỏ đã lâu, ngươi chính là trời sinh băng phách đạo thể, chỉ sợ sẽ làm trễ nải tiền trình của ngươi. Nhưng hôm nay không giống ngày xưa. Mắt lộ ra tinh quang, Lạc Thanh Dương thỏa thuê mãn nguyện, tự tin nói, tổ sư gia lão nhân gia ông ta hiển linh, đợi một thời gian, chúng ta tông môn tất nhiên sẽ lần nữa quật khởi trở lại đỉnh phong, nhưng nếu là muốn bình ổn quá độ, thì cần muốn thận trọng từng bước. Ngươi lục sư thúc là đan đạo chi tài, cần chuyên tâm vì tông môn luyện chế linh dược, đã hao hết hắn tinh lực, cho nên không được để hắn phân tâm. Còn có ngươi vị sư tôn kia đan thánh tử, từ trước đến nay phóng đãng không bị trói buộc đã quen, tính tình rộng rãi tiêu sái có thừa, nhưng ít hơn một phần chế nhân trí tuệ cùng tàn nhẫn, để hắn đi quản lý ngoại môn, tất nhiên sẽ trôn xuống không nhỏ mầm tai họa. Thứ không nắm giữ binh, nghĩa không nắm giữ tài. Ở phương diện này, vô luận là lục huyền cơ hay là đan thánh tử, rõ ràng cũng không quá xứng trước. Lam Nhi, ngươi cùng bọn hắn khác biệt. Trầm ngâm nửa ngày, Lạc Thanh Dương thẳng thắn nói, ngươi từ nhỏ đã sinh ra ở tu chân thế gia, không chỉ có cực kỳ thông minh, đối với tình người nắm chắc cùng nắm cũng mạnh hơn bọn họ hơn trăm lần không thôi. Để ngươi tới quản lý ngoại môn những đệ tử kia, thái sư bá rất yên tâm. Trầm mặc không nói. Âu Dương Lam không khỏi bùi ngùi mai thôi, năm đó nàng không để ý gia tộc phản đối, một lòng muốn bái nhập Thanh Liên Kiếm Tông môn hạ, nhưng thật ra là ngưỡng mộ Đan Thanh Tử tài hoa cùng nhân phẩm. Trong nháy mắt 10 năm trôi qua, Âu Dương Lam sớm đã đối với nơi này một ngọn cây cọng cỏ sinh ra tình cảm, đối với trong môn phái mấy vị trưởng bối càng là kính yêu có thừa. Dưới cái nhìn của nàng, Thanh Liên Kiếm Tông không hề giống cái khác những tông môn kia cùng gia tộc băng lãnh cứng nhắc, càng giống là một cái đặc thù đại gia đình. Mọi người cùng một chỗ báo đoàn sưởi ấm, hô băng hỗ trợ sau khi, tràn đầy khách nhân tình vị. Minh Bạch đứng dậy hai tay chắp tay, thoải mái nhận trưởng lão lệnh bài, Âu Dương Lam hướng phía Lạc Thanh Dương cùng kính bái đi. Lam Nhi nhất định ghi nhớ thái sư bá dạy bảo, vì tông môn quản lý tốt ngoại môn đám kia thằng rảnh con. Vui mừng nhẹ gật đầu. Lạc Thanh Dương nguyên bản còn muốn nhằm vào ngoại môn tấn thăng chế độ vấn đề nói thêm điểm vài câu. Quay một tiếng nương theo lấy một đạo đinh thai nhức có quanh mình, một sợi hoa mỹ hảo quang đột nhiên từ dưới vách núi bỗng nhiên phóng lên tận trời. Đây là Dương Trúc phương hướng. Âu Dương Lam kinh ngạc nói. Nhướng mày, Lạc Thanh Dương hướng phía dưới núi quan sát mà đi, đã thấy phương xa sâu trong rừng trúc, thất thải hà mang giống như một cây kình thiên lập trụ, trong nháy mắt xuyên thủng dưới trời chiều trời cao. Cái này rõ ràng là linh đan ra lò lúc mới có thể xuất hiện dị tượng. Ha 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 ha, xong rồi. Trong rừng trúc, Lục Huyền Cơ thanh âm lộ ra phấn khởi vô cùng, ngựa khí gần như điên cuồng địa quát to, dược lô không có nổ, nói rõ phối phương có thể thực hiện, tuyệt đối có thể thực hiện a. Chương 14, tài vụ nguy cơ, nợ nần chồng chất. Cái này chính là trúc cơ đan. Đen nhánh trong cung điện dưới lòng đất, Trương Hiển Linh suy nghĩ tới trong tay một gấm, ba cái viên bi lớn nhỏ đan dược đang tản ra ám kim sắc quang trạch, nhàn nhạt mùi thơm ngát từ đó tràn ngập ra, trong nháy mắt tràn ngập hơn phân nửa địa cung. Đường hạ, lấy trưởng giáo Lạc Thanh Dương cầm đầu, Thanh Liên Kiếm Tông hiện giai đoạn hạch tâm môn nhân tất cả đều tề tụ một đường. Sáu người an tĩnh quỳ dạp trên đất cung trong, đối trên đài cao Trương Hiển Linh biểu hiện được cực kỳ kính sợ. Hồi tổ sư ra, đầu cũng không dám nâng lên, Lạc Thanh Dương vội vàng đáp, cái này ba cái đan dược chính là huyền cơ đứa nhỏ này trước đây không lâu vừa mới luyện chế mà thành trúc cơ đan. Trúc cơ đan, cứ như vậy một viên nho nhỏ đan dược, nếu là có được tư chất tu luyện phàm nhân ăn bảo, lại phối hợp thích hợp công pháp, chỉ cần ngắn ngủi nửa năm công phu, liền có thể thu hoạch được khí cảm, trở thành một vị tẩy tủy cảnh tu sĩ. Không nói qua trương chút nào, đối với bất kỳ một cái nào tông môn tới nói, trúc cơ đan đều là dùng để nhanh chóng bồi dưỡng môn nhân đệ tử không thể thiếu chiến lược tính vật tư. Làm sao mới ba viên? Trương Hiển Linh hồ nghi nói. Hắn thấy, nếu là luyện đan đoạt được, một lò đan dược cho dù không có 180 quả số lượng, tốt xấu cũng không trở thành sản lượng như thế thấp. Sau một khắc, đường hạ sáu người trầm mặc không nói. Địa cung bên trong đột nhiên trở nên tĩnh mịch một mảnh, đã đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tình trạng. Khá lắm, không hổ là tổ sư gia. Vừa mới biết được tông môn tổ sư Hiển Linh chuyện này, Đan Thanh Tử nằm dạp trên mặt đất trên mặt, nhịn không được liên tục liễu lưỡi, nhỏ giọng thầm thì nói, trúc cơ đan loại này khó được đồ vật, tại lao nhân gia ông ta trong mắt, chỉ sợ cùng đường đậu tử không sai biệt lắm, căn bản là không có cái gì nhưng hiếm có. Nghe vậy, đồng dạng hiếu kỳ Âu Dương Lam thẻ lưỡi, nhịn không được ngẩng đầu liếc trộm hạ trên đài cao thây khô, lập tức dọa đến không còn dám nhìn nhiều. Đan Thanh Tử, không được vô lễ. Lạc Thanh Dương lập tức lên tiếng quát bảo ngưng lại nói, nhếch miệng. Đan Thanh Tử nhún vai, vội vàng ngậm miệng lại, cúi đầu giữ vững trầm mặc. Khởi bẩm tổ sư gia. Đáng chát cười một tiếng. Lục Huyền Cơ đứng dậy hai tay chắp tay, chủ động mở miệng nói, từ xưa đan đạo một đường, rằng cứu chính là cái tiến hành theo chất lượng, ngoại trừ tường quan thảo dược phối trộn bên ngoài, luyện đan người tu vi cũng rất mấu chốt. Đệ tử bất tài, tu vi thấp không chịu nổi, bởi vậy hao phí đại lượng tinh lực cùng vật lực, cho dù liều mạng một lần, cuối cùng một lò cũng chỉ có thể luyện chế ra ba cái linh đan mà thôi. Trên thực tế, vì luyện chế ra cái này ba cái trúc cơ đan, Lục Huyền Cơ không chỉ có tiêu hết trước đó Lạc Thanh Dương cho hắn 300 khỏa linh thạch, càng đem vốn có phối phương trải qua cải tiến về sau, mới cuối cùng được lấy thành công. Ba cái trúc cơ đan sản lượng đã vượt ra khỏi hắn vốn có mong muốn. Tu tiên vấn đạo, từ trước đến nay cũng không phải là chuyện dễ. Phàm là thực lực cường thịnh huyền môn chính tông, cơ hồ mỗi một cái đều là dùng hải lượng tài nguyên tu luyện đắp lên mà thành. Bằng không mà nói, những cái kia tuyệt thế thiên kiêu cần gì phải vót đến nhọn cả đầu không phải gia nhập những tông môn này không thể. Trong đó rất nhiều gian nan, thân là người xuyên việt Trương Hiển Linh căn bản liền không cách nào trải nghiệm. Thôi, cũng không thể quá nóng nổi, dưới gầm trời này chỗ nào lại có một bậc mà liền sự tình. Cảm nhận được Lục Huyền Cơ trong lời nói bất đắc dĩ, Trương Hiển Linh đưa tay phất một cái, lập tức đem trong hộp gấm đan dược đẩy hướng đường hạ chiến chiến nơm nớp Lạc Thanh Dương. Chỉ bất quá, dưới mắt ngoại môn đệ tử đã chiêu mộ đúng chỗ, chúng ta nếu là muốn lớn mạnh thực lực, chỉ là ba cái trúc cơ đan, căn bản cũng không đủ. Nheo cặp mắt lại, Trương Hiển Linh quan sát hướng đường hạ sáu người, nếu mày hỏi, như thế nào để cao đan dược sản lượng, mấy người các ngươi nhưng có đem ra được phương án? Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sững sờ, trang diện trong nháy mắt lần nữa xa vào đến lúng túng hoàn cảnh. Trương Hiển Linh ý nghĩ đơn giản lại thô bạo, chiêu mộ đến đám đệ tử người, đứng núi chịu sào đương nhiên là muốn bồi dưỡng có tiềm chất nhân tài, dùng cái này đến tráng đại tông môn thanh thế. Chỉ tiếc, sự tình cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Tổ sư gia, đệ tử có lời muốn nói. Tính tình ngay thẳng Lệ Vô Thường đột nhiên chắp tay nói, cứ nói đừng ngại. Nhẹ gật đầu, Trương Hiển Linh ngầm đồng ý nói, gọi mọi người tới đây chính là vì thương nghị tông môn tương lai phát triển đại kế, nếu là có ý tưởng gì, cứ việc nói thoải mái. Một người kín ngắn, hai người kỹ giải. Cho dù kế thừa thần hư lão tổ ký ức cùng di sản, nhưng dưới mắt loại tình huống này, Trương Hiển Linh lực lượng còn xa xa không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cá nhân thực lực hơi có vẻ không tốt, liền cần tập thể lực lượng phát huy hiệu dụng. Thường nói, không bột đấu gột nên hổ. Yên lặng đứng dậy, Lệ Vô Thường xoay người hướng phía trên đài cao cúi đầu, thẳng thắn địa chỉ ra vấn đề. Nếu là nghĩ đại lượng luyện chế đan dược, không chỉ có muốn hao phí luyện đan sư tinh lực, đối các loại linh thảo nhu cầu càng là có thể xưng to lớn, nhất là cần thiết linh thạch, càng là một cái kinh khủng thiên văn số tự. Tổ sư gia vừa thức tỉnh không lâu, chỉ sợ đối tông môn bây giờ tình huống không hiểu rõ lắm. Dừng một chút, Lệ Vô Thường liếc trộm một chút Trương Hiền Linh, cả gan tiếp tục mở miệng nói, nói cho cùng, chúng ta hiện tại là một nghèo hai trắng, trong khố phòng ngay cả một viên linh thạch cũng không có còn lại, hơn nữa còn thiếu rất nhiều nợ bên ngoài. Dù là sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nghe Lệ Vô Thường lời nói thật về sau, Trương Hiển Linh lập tức cũng cảm thấy một trận khó khăn. Thông môn suy sụp, bách phế đại hưng. Trên thực tế, tất cả mọi người ở đây trong lòng đều phi thường rõ ràng, bây giờ Thanh Liên Kiếm Tông tài chính chi tiêu có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ. Nói cho cùng, đơn giản chính là thiếu linh thạch thôi. Linh thạch không chỉ có là tu luyện nhu yếu phẩm, càng là cửu châu thiên hạ tu chân giới đồng tiền mạnh. Bình thường tu chân tông môn cũng sẽ ở các nơi mở sản nghiệp của mình, dùng để kiếm lấy linh thạch trên lệnh giá, dùng cái này gắn bó trong môn đệ tử thường ngày tu luyện tiêu hao. Một ít cái tiếng tăm lừng lẫy quái vật khổng lồ, thậm chí còn có được chuyên môn mỏ linh thạch, cửa đối diện hạ tài nguyên cung cấp như là như nước suối quần quần không dứt. Về phần bây giờ Thanh Liên Kiếm Tông hiển nhiên không có tốt như vậy điều kiện. Chỗ chết người nhất chính là những năm gần đây, vì chống đỡ lấy môn hạ mấy cái hậu bối đệ tử tu luyện nhu cầu, bọn hắn hướng ra phía ngoài vay mượn đại lượng linh thạch, đã là nợ nần chồng chất. Những cái này chủ nợ, cả đám đều không phải đèn đã cạn dầu, tại tu chân giới làm chính là bóc lột đến tận xương tủy mua bán. Mắt thấy Thanh Liên Kiếm Tông mặt trời sắp lặn, không có làm năm cường thế khí tượng, đám gia hỏa này đều muốn đến phân một chén canh, cũng sớm đã có chút nhao nhao muốn thử. Thì ra là thế. Túi lên mí mắt, mặt chết bên trên hiện lên một tia giảo hoạt tàn nhẫn, Trương Hiển Linh bật thốt lên, thiếu tiền mà thôi, cùng lắm thì nghĩ biện pháp đi dãy chẳng phải xong. Về phần thiếu nợ, kia liền càng không cần lo lắng. Đón một đám hoạch tâm môn nhân ngạc nhiên ánh mắt, Trương Hiển Linh nét miệng lộ ra miệng đầy mục nát răng vàng, ngựa khí lộ ra vô cùng dễ dàng, có câu nói là, nợ nhiều không cần sầu, giận nhiều không sợ ngứa, lệ đến chưa nghe nói qua chân trần sẽ sợ măng dày. Một đôi trong con mắt lóe lên chấn động tâm hồn u mang. Trương Hiển Linh lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, theo ta thấy, chân chính nên quan tâm, hẳn là những cái kia cho vay nặng lãi ra hỏa, đã chúng ta đều nghèo thành bộ này đức hạnh, cũng không có gì tốt mất đi, chẳng bằng dứt khoát không nhận nợ, một lại đến cùng. A, nghe vậy, Đường Hạ đám người nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời hóa đá tại chỗ. Chương 15, đương về lão lại trải qua thương. Ngoài dự liệu ngôn luận, lập tức để ở đây đám này từ trước đến nay gò bó theo khuôn phép các tu sĩ mở rộng tầm mắt. Trái lại trên đài cao Trương Hiển Linh, giờ phút này lại một chút cũng không hoảng hốt. Đạo lý kia, liền giống với là cho vay làm ăn đầu tư. Thiếu một chút xíu tiền, nên quan tâm tự nhiên là chính mình. Nhưng nếu là thiếu một số lớn khoản tiền lớn, nên lo lắng ngược lại là trái quyền vương. Dù sao, thiếu nợ người nếu là sống không nổi nữa, như thế một số lớn nợ nần, bọn hắn kết quả là lại nên tìm ai đi bồi giao đâu. Xin hỏi tổ sư gia, đến tình cảnh như vậy, thân là trưởng giáo Lạc Thanh Dương lại là cũng không ngồi yên nữa, liền vội vàng đứng lên cung kính hỏi, về sau, nếu là những chủ nợ kia thật tới cửa đến đòi muốn, chúng ta lại nên như thế nào ứng phó? Cầm hào xếp hàng. Trương Hiển Linh không chút nghĩ ngợi nói, khoe miệng giật một cái. Lạc Thanh Dương còn tưởng rằng mình nghe lầm, im lặng nói, cái gì đồ chơi? Ta nói, để bọn hắn nha xếp hàng. Khó khăn nhếch lên chân bắt chéo, toàn thân trên dưới xương cốt phát ra kéo kẹt giòn vang. Trương Hiển Linh thái độ minh xác, cường điệu nói, chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông truyền thừa nhiều năm như vậy, đại tông môn liền muốn có đại tông môn thái độ. Những tên kia nếu là tìm tới cửa, liền để bọn hắn dưới chân núi chờ lấy, thái độ tốt, chúng ta trong tay nếu là dư giả, chỉ bằng tâm tình trả hết một chút, nếu là đụng tới gây sự cũng không cần khách khí, trực tiếp vênh ra sân môn. Nói được mức này, đám người cuối cùng là triệt để minh bạch Trương Hiển Linh ý tứ. Nói trắng ra là, không chỉ có muốn quy nợ, còn muốn lại đến hợp tình hợp lý. Dù sao mặt ngoài cũng không nói không trả, chỉ bất quá chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông tốt xấu là huyền môn chính tông đại phái, nên đi lưu trình tổng là muốn đi. Công khai một cái chiến lược kéo dài, hóa đơn tạm đánh cho bay lên, lo dịp trước sau như một với bản thân mình, liền nhìn đòi nợ mã tử có thể hay không chịu được. Nếu không nói, còn phải là ta tổ sư ra đâu. Nhìn không được một trận nháy mắt ra hiệu. Hoàng Bất Cử gật gù đắc ý, sáng tay áo vươn ngón tay cái, âm thầm cảm thán nói, kiên cường. Bên trong đại điện, lần nữa lặng ngắt như tờ. Đám người thần sắc khác nhau, ngoại trừ Hoàng Bất Cử mập mạp này vô cùng hưng phấn bên ngoài, những người khác cảm thấy làm như vậy, trên mặt tựa hồ có chút không nhịn được. Dù sao cũng là đã từng huy hoàng qua huyền môn chính tông, đi nợ chơi sỏ lá nhiều ít vẫn là có chút tổn thương thanh danh. Nhưng bọn hắn lại không biết, làm tổ sư gia Trương Hiển Linh chỉ để ý vấn đề thực tế, căn bản liền không nghĩ tới muốn mặt. Chỉ cần không thương tổn cùng mình cùng tông môn thật sự lợi ích, ngoại nhân yêu làm sao nghị luận, tùy bọn hắn đi là được, phàm là do dự một giây đều là đối linh thạch không tôn trọng. Thân là một cái người xuyên biệt, Trương Hiển Linh đương nhiên cũng có thuộc về mình tín ngưỡng. Của hắn tín ngưỡng chính là đi mẹ nhà hắn tín ngưỡng, tiên sinh tích chữa đi lại nói, mạo xưng là trang hảo hán chuyện ngu xuẩn, Trương Hiển Linh là tuyệt đối sẽ không làm. Được rồi, không cần khẩn trương. Nheo cặp mắt lại, Trương Hiển Linh đưa tay khẽ vuốt một chút, nghiêm túc nói, dưới mắt chân chính đại sự là phải nghĩ biện pháp phát triển tài lộ, để trong khố phòng linh thạch nhiều lên. Một phân tiền, chẳng lẽ anh hùng hảo hán nợ nần vấn đề có thể ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng nếu là không có đại lượng linh thạch cung cấp, tông môn thực lực tổng hợp liền sẽ dừng bước không tiến, cuối cùng không phải kế lâu dài. Hao tổn tâm trí, không tự giác địa vuốt tròm râu dê. Hoàng Bất Cử trầm tư một lát, vô ý thức mở miệng nói, loại này lúng túng hoàn cảnh, nếu là muốn phá cục, chỉ có hai con đường có thể đi. Sư đệ, đừng thừa nước đục thả câu. túi lên mí mắt. Lạc Thanh Dương đội vàng phụ hòa nói, tổ sư gia mới vừa nói qua, vì tông môn hưng suy đại kế, hôm nay mọi người có thể nói thoải mái, có biện pháp nhanh rằng a. Lông mày nhíu lại, liếc nhìn trên đài cao thây khô, Hoàng Bất Cử nhếch miệng, phất tay áo túi lầu nói, biện pháp thứ nhất, cũng là giải quyết vấn đề nhanh nhất đường tắt, tìm kiếm một cái cách chúng ta gần nhất cỡ lớn tông môn, xuất thủ chiếm bọn hắn mỏ linh thạch, nhất cử đem nó chiếm thành của mình. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao ngẩng đầu mặt lộ vẻ kinh sợ. Cương thủ hào đoạn, giết người cướp của, không thể nghi ngờ là nhất bất lo lại hữu hiệu nhất xuất một trong phương thức. Hồ nháo, nhíu mày, tại chỗ liền phủ định đề nghị này. Lạc Thanh Dương ăn nói có ý tứ, đâu ra đấy nói, chúng ta chính là huyền môn chính tông, cho dù không đi tuân thủ nghiêm ngặt chính đạo, lại há có thể làm ra loại này thương thiên hại lý ma đạo hành vi. Trầm mắc không nói. Trương Hiển Linh toàn bộ hành trình ngồi ngay ngắn ở trên băng ghế đá, đối với cái này cũng không có chủ động phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Trên thực tế, hắn ngược lại là thật thưởng thức Hoàng Bất Cử mập mạp này quyết tuyệt cùng tàn nhẫn. Chỉ bất quá, hiện giai đoạn lấy Thanh Liên kiếm tông thực lực, căn bản không đủ để khai cương thác thổ, có thể bảo vệ tốt dưới mắt cái này một mẫu ba phần đất cũng đã là đáng quý. Sư Minh, đừng kích động. Nhún vai, Hoàng mập mạp ngượng ngập cười một tiếng, lắc đầu nói, ta nói cách khác nói mà thôi, chúng ta tình trạng trước mắt, sư đệ ta có thể không rõ ràng à, qua miệng nghiệt thôi. Nhị sư bá, con đường thứ hai kia đâu? Một bên Lục Huyền Cơ đột nhiên hỏi. Một câu nói chúng, bao quát Lạc Thanh Dương cùng Lệ Vô Thường ở bên trong, lực chú ý của mọi người lần nữa tập trung đến mập mạp chết bầm trên thân, biểu lộ thì là tràn đầy chờ mong. Thứ hai con đường, coi như phức tạp nhiều rồi. Thở dài một hơi, Hoàng Bất Cử một trận giả vờ giả vịt, ra vẻ bất đắc dĩ nói, đã ăn cướp trắng trận không làm được, cũng chỉ có phái người đi đạo minh thành lập dịch trấn, lấy tông môn danh nghĩa mở cửa hàng, đàng hoàng kinh thương lợi nhuận. Cái gọi là đạo minh cũng không phải là đặc biệt là cái nào đó tông môn hoặc bang phái, mà là Cửu Châu thiên hạ tu chân giới tự thành một thể một cái tổ chức to lớn. Thiên hạ cầu đạo tu chân chi sĩ nhiều không kể xiết. Vô luận chính đạo bản môn, hoặc là ma tu yêu tà, các tu sĩ bên ngoài du lịch, khó tránh khỏi sẽ vì cướp đoạt tài nguyên hoặc là đánh nhau vì thể diện mà ra tay đánh nhau. Cho dù là các đại tông môn ở giữa, cũng thường xuyên sẽ vì lợi ích mà lên tranh chấp. Lúc này, liền cần một cái tuyệt đối công đạo thế lực to lớn từ đó điều hòa mâu thuẫn. Nói trắng ra là, đạo minh tức là một cái do thiên hạ người tu hành cộng đồng ủng lập tu chân giả liên minh tổ chức. Nó không hắc không bạch, vừa chính vừa tà. Ngoại trừ xung làm các môn các phái ở giữa hòa sự lao bên ngoài, cũng nhất định phải bảo trì tuyệt đối trung lập. Ngẫu nhiên, đạo minh cũng sẽ tại Cửu Châu các nơi thành lập thành trấn hoặc là các loại công cộng công trình, vì lui tới tu hành chi sĩ cung cấp toàn phương vị nhanh gọn thức phục vụ. Đương nhiên, những này cái gọi là phục vụ, mỗi một cái đều là phải trả phí. Kết quả là, theo tích lũy tháng ngày, đạo minh thành lập dịch trấn trải rộng Cửu Châu thiên hạ. Không ít tông môn cũng sẽ ở trong thành mở cửa hàng, dù sao tu sĩ cũng là người, nơi có người liền sẽ có các loại nhu cầu, tự nhiên cũng sẽ sản xuất ngoài định mức lợi nhuận. Có ý tứ. Nghe Hoàng Bất Cử một phen giải thích, Trương Hiển Linh lập tức cảm giác việc này có thể thực hiện, lúc này không chút do dự tuyên bố, kinh thương liền kinh thương, phàm là có sản nghiệp của mình, còn sợ sẽ không có linh thạch có thể dùng a. Chương 16, mở thanh lâu, bán giá trên trời rượu. Thế nhưng là, làm ăn cũng phải có tiền vốn. Từ trước đến nay ngay thẳng Lệ Vô Thường liên tục cười khổ, lắc đầu nói, chúng ta hiện tại, thế nhưng là một viên linh thạch cũng không lấy ra được. Mở cửa hàng, chuẩn bị quan hệ, thậm chí là cửa hàng hòa kế thuê. Những này nhỏ bé nhánh cuối phá sự, lại có thứ nào không cần tiêu tiền. Nghĩ dãy linh thạch, nhất định phải trước tốn hao linh thạch, hết lần này tới lần khác bây giờ tông môn lại căn bản liền không có linh thạch. Thường nói, tiền khó kiếm phân khó ăn. Hết thảy trong nháy mắt lại lâm vào đến vòng lặp vô hạn, mọi người nhất thời cảm thấy vô kế khả thi. Làm ăn nha, đương nhiên phải có tiền vốn, nhất định phong hiểm vốn là nên chủ động đi gánh chịu. Nói, trên đài cao Trương Hiển Linh tâm niệm vừa động, toàn thân trên dưới mục nát chi khí trong lúc vô hình lại tăng lên một phần, phiêu phủ ở trước người Thanh Liên thư trong lúc đó quang mang bạt trượng. Sau một khắc, một màn màu đen quang mang từ trang sách bên trong bay ra, bất thiên bất ỷ lơ lửng tại đường hạ trước mắt mọi người. Này khí tức là, đột nhiên sững sờ, thấy rõ giữa không trung lơ lửng tự quay pháp bảo chân dung về sau, Thanh Liên kiếm tông đám người tại chỗ triệt để mắt trợn tròn. Tiểu xảo linh đang lóng ánh sáng long lanh, nhìn qua không phải vàng không phải sắt, toàn thân tản mát ra hơi mở đèn nhánh quang trạch, lộ ra quỷ dị nhưng lại tràn đầy mê hoặc tâm thần con người mị lực. Linh khí, hai mắt tỏa ánh sáng. Lệ Vô Thường trợn mắt hốt hoồm, sợ hãi than nói, hơn nữa, còn là hiếm thấy tiên thiên linh khí. Cửu Châu tu chân giới, pháp bảo cùng cá nhân tu vi, đồng dạng bởi vì phẩm chất nhân tố mà bị chia làm tứ đại giai vị. Từ thấp đến cao, theo thứ tự là pháp khí, linh khí, bảo khí cùng cao giai nhất càn khôn chí bảo. Cùng lúc đó, ngoại trừ cái này tứ đại giai vị bên ngoài, pháp bảo còn có hậu thiên cùng tiên thiên khác nhau. Trên lý luận, hậu thiên pháp bảo đã định hình, cuối cùng cả đời cũng vô pháp tăng lên uy lực. Nhưng tiên thiên pháp bảo lại cùng vật sống, sẽ theo người sử dụng tu vi cùng một chỗ mạnh lên, không chỉ có cơ hội thăng giai, thậm chí còn có khả năng dựng dục ra khí linh. Về phần trước mắt cái này Mai tiểu xảo linh đang, hiển nhiên thuộc về hiếm thấy cái sau. Tương đối đường hạ môn nhân kinh ngạc. Trương Hiển Linh lại chỉ bất quá hơi có vẻ mỏi mệt, căn bản nhìn không ra có chút động dung. Cái đồ chơi này cầm tới dịch trên trấn bán ra, đổi lại linh thạch dùng làm mở cửa hàng tài chính khởi động, cũng đủ rồi à. Đối mặt tổ sư ra hỏi thăm, một đám môn nhân liền đội vàng gật đầu như lập nát, ánh mắt bên trong tràn đầy không hiểu kính sợ. Nói đùa cái gì? Xuất thủ chính là một kiện khó được tiên thiên linh khí, cái đồ chơi này nếu là cầm tới đạo minh dịch trấn phòng đấu giá đi, chỉ ít có thể bán ra hết mấy vạn khỏa linh thạch giá trên trời. Túi lên mí mắt, Trương Hiển Linh than dài ra một hơi, hơi có vẻ mệt mỏi ngồi liệt trên băng ghế đá. Trên thực tế, giống như vậy đồ chơi, Thanh Liên thư bên trong không biết còn cất giữ có bao nhiêu, chỉ bất quá đại bộ phận còn ở vào phong ấn trạng thái. Nếu là muốn lấy dùng, nhất định phải lợi dụng Trương Hiển Linh thể nội sinh cơ tiến hành giải tỏa. Lần này, vì giúp Thanh Liên kiếm tông giải quyết tài vụ nguy cơ, Trương Hiển Linh cũng coi là triệt để thông suốt ra ngoài. Hao phí đại lượng sinh cơ về sau, mục nát thân thể trong nháy mắt lần nữa trở nên cứng ngắc, sừng sốt một khi trở lại trước giải phóng, cũng không còn cách nào tùy tiện động đậy. Bất quá, đây hết thể cũng còn coi là đáng ra đến. Hiện nay, cá nhân hắn binh nhục thành bại, đã sớm cùng Thanh Liên kiếm tông khí vận một mực khóa lại cùng một chỗ. Tương lai không lâu, theo tông môn tiến một bước cường thịnh, Trương Hiển Linh thể nội sinh cơ nhất định sẽ còn khôi phục, thậm chí trở nên so dị vãng càng thêm tràn đầy. Tiền vốn cũng là không cần buồn, nhưng vấn đề là, đối phận thấp nhất Âu Dương Lam đột nhiên mở miệng nói, chúng ta chuẩn bị làm cái gì mua bán, mở một nhà như thế nào cửa hàng đâu? Lời này vừa nói ra, đám người phảng phất chịu được linh hồn khảo vấn, trong nháy mắt hai mặt nhìn nhau cùng một chỗ. Cho dù là trong đó ý đồ xấu nhiều nhất Hoàng Bất Cử, giờ phút này cũng như là quả cầu ra xì hơi, không tự chủ được yên xuống dưới. Bọn hắn đám này tu sĩ, ngày bình thường sẽ chỉ ở trong núi sâu dốc lòng tu hành, sẽ rất ít chủ động đi tìm hiểu tu chân giới về mặt. Tại làm sinh ý phương diện này, càng là không có chút nào thành tích có thể nói, căn bản chính là nhất khiếu bất thông. Ngồi ngay ngắn ở trên băng ghế đá, Trương Hiển Linh cúi lên mí mắt, đối với phương diện này kinh nghiệm đồng dạng gần như số 0. Tiệc cái gì đạo minh thành lập dịch trong chấn, đều có nào tương đối nóng nảy ngành nghề. Hồi tổ sư ra, Hoàng Bất Cử vội vàng hai tay chắp tay, cung kính đáp, người tu hành cũng là người, mặc dù tu vi đạt tới bước đầu tẩy tủy cảnh liền đã có thể làm được tích lốc, nhưng sống phóng túng hoạt động, như trước vẫn là rất nhiều đạo hữu làm không biết mệnh sự tình, bởi vậy, tương ứng tiểu quán cùng an trang, có thể nói chỗ nào cũng có. Mặt khác, phàm là có thể phụ trợ người khác tu hành cửa hàng cũng 10 phần phổ biến, thì như tiệm thuốc cùng pháp bảo cửa hàng, còn có đạo minh thiết trí phòng đấu giá, tất cả đều là phi thường kiếm tiền nghề nghiệp. Ngay vậy, Trương Hiển Linh meo cặp mắt lại, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Nhìn, cái gọi là tu chân giới kỳ thật cùng thế giới người phàm cũng không có quá lớn khác nhau. Nhưng phàm là nhằm vào tu sĩ ăn ở, các mặt đều có thể trở thành lợi nhuận thủ đoạn. Chỉ ít từ thương nghiệp logic nhìn lại, mua bán giữa song phương đều tồn tại cực mạnh quan hệ cung cầu. Có nhu cầu mới có thị trường. Âm thầm lẩm bẩm một câu, Trương Hiển Linh đôi mắt đột nhiên sáng lên, nhếch miệng cười nói, trên đời này, nhất kiếm tiền mua bán, đương nhiên là vớt tiên môn. Nghe vậy, chúng môn nhân đệ tử mặt mũi tràn đầy một bước, hoàn toàn không có lĩnh hội tới Trương Hiển Linh lời này dụng ý tổ sư ra. Lạc Thanh Dương biểu lộ hồ nghi, thăm dò tính mà hỏi thăm, ý của ngài, đến tột cùng là? Bụt một tiếng cố hết sức nâng lên mục nát tay phải, hung hăng đập vào trên mặt ghế đá. Trương Hiển Linh hai mắt phát sáng, chém đinh chặt sắt nói, chúng ta liền mở một nhà thanh lâu. Một câu nói chúng, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời không gây nói đối mặt. Đoàn người chán không ngừng ông tác hưởng, bên hai một bên, chỉ có Trương Hiển Linh thanh âm vẫn như cũ còn đang vang vọng không thôi. Tục nữ nói, thực sát tính giá. Khoe miệng giơ lên ý vị thâm trường ý cười. Trương Hiển Linh chậm rãi mà đàm đạo, đi tìm kiếm một nhóm tuổi trẻ xinh đẹp nữ tán tu, hoặc là dứt khoát ngay cả người đều có thể không phải, tìm loại kia đã hóa thành hình người nữ yêu cũng được. Không có chút nào cố kỵ, đám người càng phát ra biểu tình cổ quái. Trương Hiển Linh hưng phấn nói, đám này nữ môn, không chỉ có dáng người muốn tốt, thực chất bên trong còn nhất định phải đủ tao khí, tốt nhất cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, thực sự không hành tại vào cương vị cho lúc trước các nàng đến cái toàn phương vị chức nghiệp huấn luyện, phối hợp giá trên trời rượu cùng một chỗ bán cho những tu sĩ kia, nói tóm lại, muốn đem mặt tiền cửa hàng chế tạo thành tu chân giới ôn nhu hương, để lui tới khách nhân cam tâm tình nguyện móc linh thạch. Đường hạ, Lạc Thanh Dương sớm đã hóa đá tại chỗ, nghẹn ngào sau khi, sửng sốt một câu cũng nói không ra miệng. Về phần hai vị khác trưởng lão thì là biểu lộ khác nhau. Lệ Vô Thường khỏe miệng co giật không ngừng, hết lần này tới lần khác phương án này là nhà mình tổ sư ra nói ra, cho dù có lớn hơn nữa hỏa khí, hắn căn bản cũng không dám bộc phát. Khá lắm. Một bên Hoàng Bất Cử hèn mọn cười một tiếng, vuốt vuốt chòm râu dê, nhẹ giọng cảm thán nói, ta tổ sư ra thật sự là thương nghiệp kỳ tài a, nói đến ta đều muốn đi tiêu phí. Đồng lứa nhỏ tuổi bên trong, Lục Huyền Cơ cùng Đan Thanh Tử đỏ bừng cả khuôn mặt, dứt khoát vô cùng có an ý nằm dạp trên mặt đất trên mặt giữ vững im miệng không nói, giả câm vờ điếc không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Chỉ có trong môn bối phận nhỏ nhất, cũng là duy nhất thân là nữ tu sĩ Âu Dương Lam biểu lộ rất là bất mãn. Đã thấy rất nhỏ hơi quét lên môi đỏ, hơi có không vui mở miệng hỏi, tổ sư gia, cái này mua bán chỉ có thể dạy nam tu sĩ tiền à, chúng ta những này nữ tu sĩ thị trường cũng rất lớn, chẳng lẽ liền hờ hững rồi sao? Nói hay lắm. Tiến lặng gật đầu. Trương Hiển Linh vui mừng nói, còn tốt nha đầu này nhắc nhở ta, ai quy định thanh lâu liền nhất định chỉ có thể tiếp đãi nam khách nhân, dứt khoát y dạng họa hồ lô, lại chiêu một nhóm tiểu bạch kiểm, để bọn hắn làm mẫu nam, đi hầu hạ tu chân giới phú bà. Chương 17, trạm nữ hình nhân mới, bị lực vô tận, hoa đảo mệnh cách. Từ xưa đến nay, nhất là bạo lợi mua bán, đơn giản chính là trong truyền thuyết tam đại biên giới sản nghiệp. Mà theo Trương Hiển Linh, mở một nhà chuyên thuộc về tu chân giới cấp cao chỗ ăn chơi, không thể nghi ngờ là tài nguyên rộng tiến tốt phương pháp. Dù sao, vạn ác dâm cầm đầu. Dù vọng cái đồ chơi này, nguyên bản là khe danh có bình, cho dù là người tu hành cũng chưa chắc có thể hoàn toàn ngăn chặn, rất nhiều tu sĩ thậm chí rêu rao thẳng thắn mà vì, theo đuổi chính là cái không lưu tiết mới. Sa hoa trụy lạc, nam nữ thông sát. Phàm làm mướn phòng vừa mở, âm nhạc một vang, tại hormone kích thích dưới, đám kia chưa hề không biết đến như vậy chiến trận tu sĩ, còn không cướp móc linh thạch mua sắm các loại giá trên trời rượu. Tổ sư gia, cái này, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Lạc Thanh Dương nơm nớp lo sợ nói, chúng ta tốt xấu cũng coi là đường đường huyền môn chính tông, mở thanh lâu giống như có chút không quá phù hợp đi. Có cái gì không thích hợp? Lông mày nhíu lại. Trương Hiển Linh bản khởi mặt chết, mở miệng giáo dục nói, Thanh Dương à, lão tổ ta phải nói ngươi hai câu, không muốn luôn luôn bưng danh môn chính phái chiêu bài không thả, chúng ta làm người làm việc, nhớ lấy phải tất yếu cước đạp thực địa. Dừng một chút. Trương Hiển Linh cường điệu nói, kiếm tiền nha, không dùng mình, không có tiền mới có thể để cho người ta hao tổn tâm trí. Một phen lời ít mà ý nhiều, liền nói ngay ra tông môn lập tức quấn bách cùng không dễ. Dưới mắt ngoại môn đệ tử đã chiêu mộ thỏa đáng, muốn chấn hưng tông môn, chỗ nào lại không cần tiêu hao linh thạch. Sự thật như thế, lưu cho Thanh Liên kiếm tông đám người lựa chọn, thật không tính quá nhiều. Tổ sư gia, Thánh Minh, Thình Lình. Hoàng Bất Cử đột nhiên đứng dậy, vô cùng cung kính hướng phía trên đài cao bái đi. Đệ tử cảm thấy, thời kỳ phi thường tự nhiên muốn không bám vào một khuôn mẫu, quá trình cũng không trọng yếu, người khác ánh mắt cũng không quan trọng, giải quyết vấn đề căn bản, cũng đạt được kết quả mong muốn, cái này mới thật sự là đạo lý quyết định. Một phen nói rất có lý có theo. Mắt thấy như thế, cho dù Lạc Thanh Dương thân là trưởng giáo, cũng rốt cuộc tìm không ra bất kỳ lý do gì tiếp tục phản đối. Nói cho cùng, tông môn lợi ích lớn hơn hết thảy, công trình mặt mũi nhất định phải có, nhưng này cũng phải là tại tự thân cường đại về sau mới tốt đi bận tâm. Chính như Hoàng Bất Cử lời nói, thế nhân phần lớn là người tầm thường, sẽ chỉ kính sợ cường giả, xưa nay sẽ không mảnh cứu cường giả thủ đoạn phải trang ti tiện. Hoàng Sư Minh nhìn vấn đề ngược lại là rất thông thấu. Nghe vậy, một con trầm mặc không nói Lệ Vô Thường cười lạnh, đột nhiên mở miệng phụ hòa nói, đệ tử cũng cho rằng phương pháp này có thể thực hiện, chỉ bất quá đã muốn mở cửa hàng buôn bán, còn cần đến an bài một cái tin được môn nhân đi làm trưởng quỹ mới được. Nói được chỗ này, Hoàng Bất Cử lập tức cảm nhận được không thích hợp, vừa định muốn mở miệng nói chút gì, nhưng như cũng vẫn là bị một bên Lệ Vô Thường vượt lên trước một bước. Tổ sư ở trên, cái này trưởng quỹ nhân tuyển, đệ tử tiến cử để Hoàng Sư Minh đi làm, chỉ sợ tại phù hợp bất quá. Cái gì? Giống như sấm sét giữa trời quang sững sờ ngay tại chỗ. Hoàng Bất Cử tròm râu dê bỗng nhiên nhếch lên, trong lúc nhất thời lại nói năng lộn xộn, thật lâu đều nói không ra lời. Ồ, đã sớm biết hai cái này lão đạo sĩ có chút bất hòa, vật lộn kia là thường sự tình. Trương Hiển Linh bất động thanh sắc, trầm giọng nói, nói một chút, ngươi lý do. Thoải mái tiến lên một bước. Lệ Vô Thường vẫn như cũ cong người, hai tay chắp tay nói, Hoàng Sư Minh từ trước đến nay túc trí đam mưu, là cái không chịu người chịu thua thiệt, nhìn chung chúng ta trong tông môn đệ tử, chỉ có hắn có thể cùng thế lực khắp nơi quần nhau một hai mà không rơi vào thế hạ phong. Còn nữa, dừng một chút. Lệ Vô Thường tự định giá một lát, túi đầu nói thẳng, nếu là nhất định phải mở thanh lâu, lấy Hoàng Sư Minh giao thiệp, nói không chừng sẽ còn có tác dụng lớn. Chỉ giáo cho. Trương Hiển Linh lập tức hứng thú. Tổ sư có chỗ không biết. Lệ Vô Thường ăn nói có ý tứ, tiếp tục nói, Thanh Liên Sơn phía tây ngoài mấy trăm dặm, có một cái bất nhập lưu tà đạo tông môn, tên là Hợp Hoàn Tông, nó cửa bên trong đệ tử nghiên tập đều là song tu mị hoặc chi thuật, tối gia sinh kia là một cái so một cái tuấn thiếu. Với bạn, Hoàng Sư Minh tựa hồ cùng kỳ tông chủ giao tình rất tốt, trước đó từng đại biểu bản môn đi mượn qua một nhóm linh thạch, nếu là có thể lôi kéo bọn hắn nhập cổ phần, thì đại sự có thể thành vậy. Nào nào. Trương Hiển Linh vạn bạn không nghĩ tới, Hoàng Mập Mạp lại còn có thể có con đường như vậy số, thật sự là để cho người ta cảm thấy vui mừng. Phi phi phi. Tức giận đến liên tục giơ chân. Hoàng Bất Tử tại chỗ lung túng không thôi, cực lực giải thích, tổ sư gia, ta cùng Hợp Hoàn Tông những cái kia nương môn mà bất quá là bèo nước gặp nhau, ngại nhưng tuyệt đối đừng nghe họ Lệ nói hiệu nói vượn à. Bèo nước gặp nhau. Vẫn như cũ không buông tha. Lệ Vô Thường lông mày nhíu lại, mở miệng trêu chọc nói, một hơi cho mượn chúng ta lên vạn khỏa linh thạch, còn không muốn chúng ta tông môn lợi ước, cái này đều đi qua một giáp tuyết nguyệt, đến bây giờ cũng không cùng chúng ta vượt qua một lần mặt. Bên mặt nhìn Hoàng Mập Mạp một chút, Lệ Vô Thường lạnh lùng nói, Hoàng Sư Minh, ngươi có phải hay không đối bèo nước gặp nhau bốn chữ này có cái gì hiểu lầm? Nghe vậy, Hoàng Bất Cử có thể nói là hết đường chối cãi, to mọc gương mặt trong nháy mắt tràn đầy mồ hôi. Bởi vì cái gọi là vô lợi không dậy sớm, cho dù là tại trong thế tục phàm trần, cho người mượn tiền tài cũng rất ít sẽ có không cầu hồi báo người. Nếu như không phải cầu lợi, như vậy Hợp Hoan Tông tông chủ hơn phân nửa cũng chỉ có thể là đồ người. Ngư bức, không nghĩ tới cái này Hoàng Mập Mạp thai to mặt lớn, vậy mà có thể có như thế lớn mị lực. Thỏa thỏa cơm chùa miễn cưỡng ăn. Tổ sư gia, triệt để hoàng hồn. Hoàng Bất Cử đưa tay lau đi đầu đầy mồ hôi, vội vàng muốn giải thích rõ ràng. Đệ tử thợ nhỏ tu thân dưỡng tính, từ trước đến nay không gần nữ sắc, như thế nào lại cùng Hợp Hoàn Tông có liên quan? Năm đó cô nương kia mà sở dĩ sẽ như thế hào phóng, cũng không phải xem ở đệ tử trên mặt mũi a, mà là bởi vì cái gì? Lông mày nhíu lại. Trương Hiển Linh bản khởi mặt chết, chất vấn, làm gì một mực ấp há đúng, chỗ này lại không ngoại nhân, có chuyện nói thẳng. Chu trừ nửa ngày, Hoàng Bất Cử tiến tối lương nan, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn, sửng sốt không dám nói ra tình hình thực tế. Nàng là vì ta. Đột nhiên, Đan Thanh Tử chậm rãi đứng dậy, cách không hướng phía Trương Hiển Linh cung kính cúi đầu, thần sắc khổ sở nói, khởi bẩm tổ sư gia, năm đó cùng Hợp Hoàn Tông tông chủ có tư tình người kia, cũng không phải là sư tôn lão nhân gia ông ta, mà là đệ tử. Đón đám người ngạc nhiên ánh mắt, Đan Thanh Tử cúi đầu thở dài một hơi, lẩm bẩm nói đúng ra, năm đó nàng còn không phải tông chủ, ngay từ đầu ta cũng không biết nàng là Hợp Hoàn Tông môn nhân. Chân tướng rõ ràng, tra ra manh mối. Rất hiển nhiên, ngoại trừ thân là Đan Thanh Tử thụ nghiệp ân sư Hoàng Bất Cử bên ngoài, bao quát trưởng giáo Lạc Thanh Dương ở bên trong, những người khác căn bản cũng không biết trong đó nội tình. Nhất là một bên Âu Dương Lam, nàng nguyên bản âm thầm ngưỡng mộ Đan Thanh Tử, biết được này thiên đại bí mật về sau, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, khiếp sợ nhìn phía mình sư tôn, không khỏi giơ lên mục nát cái cằm, nhíu mày quan sát hướng đường đoạn dưới chất nho nhã đang thanh tử. Trương Hiển Linh cũng cảm thấy một trận kinh ngạc, lập tức mở ra thiên giám linh mục. Trong con mắt huyết sắc chớp mắt là qua, có quan hệ Vu Đan thanh tử người nhãn hiệu, trong nháy mắt liền hiện mà ra. Mị lực vô tận ngoài ra còn hoa đào mệnh cách. Ta đi, khó trách giá hỏa này sẽ cùng hợp Hoàn Tông đương nhiệm tông chủ cấu kết lại. Náo loạn nửa ngày, nguyên lai là trời sinh tự mang chạm nữ kỹ năng. Chương 18, ban kiếm trận. Đệ tử có tội. Hai tay chắp lên. Đan thanh tử một mặt bình tĩnh, ngữ khí trầm trọng địa xin lỗi nói, năm đó đệ tử nhất thời không có cầm giữ ở, cùng nàng hô sinh tình cảm, về sau mới biết được nàng là hợp Hoàn Tông yêu nữ, đệ tử liền chặt đứt đoạn này nghiệt duyên. Dừng một chút, nhìn về phía bên cạnh đau lòng nhất có Hoàng Bất Cử, Đan thanh tử cười khổ một phen, tiếp tục nói, sư tôn lão nhân gia ông ta cũng là bởi vì yêu quý đệ tử, cho nên mới thay đệ tử chống đỡ tất cả, đồng thời che giấu đoạn này nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Ngàn sai vạn sai, đều là đệ tử một người sai, cùng sư tôn không có quan hệ gì với người khác. Nghe vậy, Hoàng Bất Cử nắm chặt song quyền, thần sắc bi vẫn sau khi phản phất bị lực lượng vô hình định trụ. Trái lại Lạc Thanh Dương cùng Lệ Vô Thường, đồng dạng là chấn động vô cùng, ánh mắt bên trong lóe ra khó có thể tin qua mang. Hoàng sư đệ, việc này thật chứ? Lạc Thanh Dương đột nhiên mở miệng chất vấn. Thật có việc này? Âm thầm cắn chặt răng, Hoàng Bất Cử trong lòng bất đắc dĩ, lại là còn muốn cực lực giải thích một phen, bất quá, năm đó đứa nhỏ này đã biết sai, cùng yêu nữ kia đoạn mất lui tới, về sau là bởi vì tông môn tài lực túng quẫn, dưới sự bất đắc dĩ, ta mới chủ động ra mặt đi mượn đến linh thạch. Không cần nhiều lời, đồng nhiên đánh gãy Hoàng Mập Mạp. Lạc Thanh Dương hai mắt nhắm lại, thiết diện vô tư nói, vô luận như thế nào hợp Hoàn Tông thủ đoạn cuối cùng đi là tà môn con đường, những người này dù chưa tất tất cả đều là đại gian đại ác hạng người, nhưng lại cùng bản môn tôn chỉ đi ngược lại. Từ xưa chính tà bất lưỡng lập, Thanh Liên Kiếm Tông từ trước đến nay lấy huyền môn chính phái tự xưng là, mặc dù thực lực lớn không bằng trước, nhưng nên có thái độ nhưng như cũ còn có. Ở trong mắt Lạc Thanh Dương, chỉ là một cái hợp Hoàn Tông tu luyện đều là thải âm bổ dương tà thuật, căn bản không xứng cùng mình tông môn gút mắc cùng một chỗ. Nếu như truyền ra ngoài, không chỉ có tông môn danh dự khó giữ được, sẽ còn trở thành toàn bộ tu chân giới cho cười. Đệ tử đợi một đan thanh tử, nghe lệnh. Đệ tử lĩnh mệnh. Quay người hướng phía trưởng giáo quỳ đi. Đan thanh tử đã có chuẩn bị tâm lý, cúi đầu ở giữa, liền chờ đợi lên tông môn nghiêm khắc trách phạt. Trầm ngâm một lát, Lạc Thanh Dương hai tay chắp sau lưng, trầm giọng nói, ngươi tư thông tà giáo yêu nữ, xúc phạm bản môn tối kỵ, vốn nên tự trọng xử đường, nhưng niệm tình ngươi có hối cải chi ý, cho nên tiểu trưởng đại giới, gian đe. Nhẹ nhàng phất tay áo, Lạc Thanh Dương quyết định thật nhanh nói, hiện phạt ngươi đi tĩnh tư nhai bế quan trăm năm, có gì dị nghị không? Đệ tử nhận phạt. Đan thanh tử lúc này dập đầu. Nghe vậy, đám người một trận trầm mặc không nói, bao quát bao che nhất Hoàng Bất Cử ở bên trong, cũng đồng dạng là không lời nào để nói. Đợi lát nữa, đột nhiên trên đài cao Trương Hiển Linh nhíu mày, quan sát hướng đường hạ đám người, ra vẻ khó hiểu nói, tiểu tử này chỗ nào làm sai, có cần phải dạng này sửa trị hắn? Trong chốc lát, địa cung bên trong đám người mặt mũi tràn đầy một bức, trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ không biết như thế nào cho phải. Khởi bẩm tổ sư ra. Thấy thế, Lạc Thanh Dương liền vội vàng tiến lên, cung kính đáp, bản môn tổ hấn có mây, phàm môn hạ đệ tử, vô luận là ai đều không được cùng yêu tà vãng lai mà tiết, nếu không. Nói nhảm. Lông mày nhíu lại. Trương Hiển Linh lúc này nổi giận nói, cái gì cầu thí chính tà phân chia, đều là chút lời nói vô căn cứ, trên đời này lại nơi nào sẽ có tuyệt đối đen trắng thiện ác? Nheo lại mục nát mi mắt, Trương Hiển Linh biểu lộ bất thiện, chất vấn, loại này bất cận nhân tình còn không nói đạo lý phá quy củ, một chút đều không thiết thực, căn bản chính là Lưu Vu biểu diễn vẫn còn giả bộ khang làm bộ, đến tột cùng là cái nào thiếu thông minh vương bắt đạn chế định ra? Tổ sư gia, quy củ này. Lạc Thanh Dương mặt mũi tràn đầy vô tội, lơm lớm lo sợ nói, rõ ràng là ngài năm đó quyết định à? Lời này vừa nói ra, địa cung bên trong đám người lập tức đồng loạt nhìn về phía trên đài cao thây khô. Trong chốc lát, thời gian phảng phất dừng lại, bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị lại xấu hổ. Ngoa tào, nguyên lai ta chính là tên vương bắt đạn kia a. Trương Hiển Linh giờ phút này mới bừng tỉnh đại ngộ, mình bây giờ bộ này túi ra cũng không chính là năm đó Thanh Liên Kiếm Tông khai sơn tổ sư thần hư lão tổ mà. Đây, âm thầm liếc mắt, Trương Hiển Linh vội vàng treo lên liếc mắt đại khái, lớn tuổi khó tránh khỏi phản ứng chi đột, những cái này năm xưa nát hạt bừng chuyện cũ quả thật có chút không nhớ rõ lắm. Trái lại đường hạ một đám môn nhân nhưng như cũng là thần sắc cổ quái, nhất là nhỏ tuổi nhất Âu Dương Lam đã nén cười đến mặt đỏ tới mang thai tình trạng. Đội vàng háng giọng một cái. Trương Hiển Linh điều chỉnh tốt tâm tính, ra vẻ chấn định nói, nói tóm lại, lúc trước những quy củ kia toàn bộ hết hiệu lực, chúng ta tông môn đến rất nhanh tức thời, không thể tiếp tục còn như vậy bảo thủ không chịu thay đổi xuống dưới. Tổ sư gia, ý của ngài là? Thấy thế, Lạc Thanh Dương đội vàng xin chỉ thị, khoe miệng có chút giơ lên. Trương Hiển Linh tà mị cười một tiếng, đề nghị, ta cảm thấy, đại khái có thể cùng hợp Hoàn Tông nói chuyện hợp tác mở tiệm sự tình, chỉ cần chúng ta không thiệt thòi, để bọn hắn nhập cổ phần cũng không phải không được. Dứt bỏ chính tà lập trường không nói, bây giờ Thanh Liên Kiếm Tông muốn tại tu chân giới mở cửa hàng làm thanh lâu sinh ý, nếu như có thể tìm tới giống hợp Hoàn Tông dạng này sở trường tại song tu cùng mỹ hoặc chi thuật minh hiếu, thì không khác là như hổ thêm cánh. Chính như Lệ Vô Thường vừa rồi nói, tối thiểu nhất không cần đến lo lắng giai đoạn trước chiêu không đến thích hợp muội tử cùng tiểu ca ca, có bo lớn có sẵn người mới có thể lợi dụng. Trương Hiển Linh làm việc chưa hề chỉ nhìn lợi và hại, chỉ có dựa thế mà vì, mới thật sự là thông minh cách làm. Đan Thanh Tử nghe được Trương Hiển Linh kêu gọi, Đan Thanh Tử nao nao, vội vàng cung kính đáp, đệ tử tại. Lời nói xoay chuyển, Trương Hiển Linh trên mặt ý cười, dứt khoát nói thẳng, dứt khoát liền từ ngươi đại biểu tông môn đi một chuyến Hợp Hoan Tông thay tông môn thúc đẩy cái này cái quả kiếm bộn không lỗ mua bán. Nghe vậy, một đám môn nhân đứng chết chân tại chỗ, cơ hồ trong nháy mắt đều hiểu tổ sư ra dụng ý đây không phải rõ ràng muốn để đàn thanh tử đánh tình cả bài, thậm chí là không tiếc hy sinh nhan sắc, thực lực đi ngủ phục Hợp Hoan Tông tông chủ a. Như thế nào? Túi lên mí mắt, thấy mọi người biểu lộ khác nhau, đàn thanh tử càng là túi đầu không nói. Trương Hiển Linh tiếp tục truy vấn nói, ngươi có bằng lòng hay không? Cảm giác gáp bách mạnh mẽ tiếp xung mà tới, toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất đột nhiên trở nên đen nhánh lại tĩnh mịch một mảnh. Dù là ngày bình thường nói nhiều nhất hoàng bất cử, giờ phút này cũng không dám dễ dàng lên tiếng, chỉ có thể là cúi đầu len lén hướng phía đan thanh tử sử mấy cái ánh mắt. Đệ tử, nguyện ý. Hai tay chắp tay, ngắn ngủi trầm mặc về sau, đan thanh tử ngẩng đầu lên, trong hai con ngươi tràn ngập thần sắc kiên định, cung kính đáp, tổ sư ra pháp chỉ, đệ tử không dám vi phạm, huống chi tông môn đối đệ tử có ân, cho dù là núi đao biển lửa, đệ tử cũng cam nguyện sống pha khói lửa, hết thảy cũng là vì tông môn của thời. Mang theo gật đầu tán thành, Trương Hiển Linh đông cảm giác vui mừng, không có nghĩ rằng Thanh Liên Kiếm Tông bây giờ môn nhân mặc dù ma bệnh đều không ít, nhưng đối tông môn lòng cảm mến nhưng đều là cực mạnh. Tối thiểu nhất, tại môn phái hưng suy trái phải rõ ràng trước mặt, một chút cũng nghiêm túc. Trẻ nhỏ dễ dạy. Trầm ngâm một tiếng, Trương Hiển Linh trong hai con ngươi lóe lên dị mang, một mực lơ lửng trước người Thanh Liên thư lần nữa không hiểu run rẩy. Sau một khắc, một chương quỷ dị trang sách từ đó bay lượn mà ra, như là vượt ngang qua đêm trống không lưu tình, vừa vặn rơi vào đan thanh tử trước mặt. Tổ sư, đây là? Không khỏi một mặt kinh ngạc. Đan thanh tử hai tay tiếp nhận chậm chậm rơi xuống trang sách, bất quá là lướt qua, khiếp sợ trong lòng phảng phất quần quần thủy triều, trong lúc nhất thời thật lâu không cách nào lắng lại. Đi ra ngoài bên ngoài, sao có thể không có bản thân manh khỏe? Rõ ràng so vừa rồi còn chán trường hơn không ít. Trương Hiển Linh co quắp tựa ở trên băng ghế đá, toàn thân sinh cơ lại một lần nữa bị rút lấy hơn phân nửa, vẻ mặt hốt hoảng sau khi đã bắt đầu có chút buồn ngủ. Lấy ngươi bây giờ tu vi, tu luyện bộ kiếm trận này về sau, cùng giai bên trong, cho dù là lấy một địch ba cũng có thể thông dong đường đối, tối thiểu có thể làm được toàn thân trở ra. Đám người giật mình cũng thôi, cũng không nói hoài tới tôn ti có thứ tự, lập tức tiến lên vây xem. Chỉ gặp trang sách phía trên, đúng là một bộ lấy tu luyện kiếm khí làm gốc, dùng để lâm trận đối địch tinh diệu kiếm trận. Tên là Càn Nguyên Tiểu Thiên Kiếm Trận Đồ Tốt. Lệ Vô Thường liên tục liễu lưỡi, kinh ngạc nói, mặc dù bất quá là huyền giai pháp quyết, nhưng là khó gặp công phạt chi thuật, mà lại đối người tu luyện tu vi cảnh giới cũng không có hạn chế. Cùng pháp bảo đồng dạng, Cửu Châu tu chân giới công pháp cũng có cao thấp giai vị phân chia, từ cao xuống thấp tổng cộng có thất giai. Theo thứ tự là Thần, Thiên, Thiên, Địa, Nhân, Huyền, Hoàng. Đại bộ phận công pháp đều sẽ đối tu luyện người tu vi cảnh giới có nhất định cánh cửa yêu cầu. Cảnh giới tương xứng mới có thể tu luyện công pháp tương ứng. Nếu là tu vi không tốt, gượng ép tu luyện thì sau đó hoạn vô tận, nhẹ thì tu vi hoàn toàn biến mất, nặng thì kinh mạch đứt đoạn bạo thể mà chết. Bởi vậy, như loại này hoàn toàn đối tu vi cảnh giới không muốn cầu công phạt kiếm trận, chân thực giá trị chỉ sợ không thua gì nhân giai công pháp, thậm chí có phần hơn mà không kịp. Tiểu tử ngốc, thất thần làm gì? Một bên Hoàng Bất Cử mừng rỡ như điên, đưa tay một bàn tay liền đập vào sức sở đan thanh tử trên thân. Còn không mau cảm ơn tổ sư gia. Không khỏi lảo đảo một bước. Hậu chi hậu giác đan thanh tử lúc này mới kịp phản ứng, lập tức phịch một tiếng quỳ xuống đất, cung cung kính kính hướng phía trên đài cao thây khô dập đầu cái khấu đầu. Đệ tử sợ hãi, khấu tạ tổ sư gia truyền công. Vốn là muốn nâng lên tay khô héo cánh tay, nhưng Trương Hiển Linh giờ phút này lại là hữu tâm vô lực, một thân lao cốt đầu mềm nhũn cơ hồ không cách nào động đậy. Liên tiếp từ Thanh Liên thư bên trong giải phong hai kiện bảo vật, mặc dù đều không coi là quá kinh thiên động địa đồ chơi, nhưng cũng tiêu hao hắn quá nhiều sinh cơ. Dũng tâm làm việc, tốt xấu đều là người một nhà, tông môn tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Chúng môn nhân cảm kích không thôi. Kích động sau khi, phản phất đã thấy tại tương lai không lâu, tông môn tại tổ sư gia dẫn đầu dưới, trở lại đỉnh phong hoạt động lớn. Than dài ra một ngụm trọc khí. Trương Hiển Linh nhắm lại mục nát đôi mắt, khẽ thở dài, không có chuyện gì, liền tất cả giải tán đi, mỗi người quản lý chức vụ của mình, hết thể đi theo kế hoạch làm việc. Nói ở đây, một đám hoạch tâm môn nhân không dám nhiều lời, đều nhịp hướng lấy trên đài cao thây khô đi một cái lễ bái đại lễ. Lúc này tại Lạc Thanh Dương dẫn đầu dưới, cẩn thận từng ly từng tí thối lui ra khỏi địa cung. Chương 19, dù là theo nàng ngủ một giấc. Lúc sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua thưa thớt tầng mây, huy sái đang phập phồng không chừng dãy núi ở giữa, phản phất thay bọn chúng dắt lên một tầng nu hòa kim sơn. Chân núi thay đổi ngày bình thường phóng đãng không bị trói buộc bộ dáng, đan thanh tử đổi lại chỉnh tề áo trắng, nhìn về phía trước mắt đường núi gập ghềnh, có vẻ hơi thỏa thuê mãn nguyện. Ai, thật sự là nháo tâm. Tới đưa tiễn Hoàng Bất Cử than thở, trung quy là vạn bất đắc dĩ nói, lần này ngươi độc thân tiến về Hợp Hoàn Tông nhất định phải vạn phần cẩn thận, đám kia nương môn mà cũng không dễ trọng, tuyệt đối đừng lấy các nàng đường. Tạo đi thổn thức dâu dịa. Đan thanh tử biểu hiện được dị thường bình tĩnh, mỉm cười nói, còn xin sư tôn yên tâm, Đồ Nhi trong lòng hiểu rõ, nàng nguyên bản cũng không phải loại kia tội ác tày trời người, hẳn là sẽ không đối Đồ Nhi bất lợi. Tiểu tử ngốc, người là sẽ thay đổi. Luốt luốt tròm dâu dê. Hoàng Bất Cử cúi lên mí mắt, tiếp tục nói, ngươi cùng nàng nhiều năm không thấy, bây giờ người ta thế nhưng là Hợp Hoàn Tông tông chủ, không còn là năm đó cái kia thiên chân vô tả tiểu nha đầu. Nói tóm lại, nghe vi sư không sai. Dừng một chút, Hoàng Bất Cử nhướng mày, nhịn không được nhắc nhở nói, đám kia yêu nhân nếu là muốn gây bất lợi cho ngươi, tuyệt đối không nên dùng sức mạnh, dù là thương lượng thất bại cũng không sao, trước hết nghĩ biện pháp thoát thân lại nói. Trong lòng một trận cảm động, Đan Thanh Tử vung lên ống tay áo, chính nhi bắt kinh hướng phía Hoàng Mập Mạp thi lễ một cái. đồ nhi bất hiếu, dưới mắt tông môn thế nhỏ, đệ tử không chỉ có chưa lập tức công, còn để sư tôn thao nát tâm, đệ tử hổ thẹn tại lão nhân gia ngài nhiều năm qua vung trồng. Lời gì? Mở trừng hai mắt, Hoàng Bất Cử lắc đầu, khẽ thở dài, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, ngươi là lão phu đồ nhi, lão phu nếu là không đau lòng, còn có thể trông cậy vào ai đến đau lòng ngươi? Trầm ngâm một lát, Hoàng Bất Cử hít sâu một hơi, khuyên lơn, về phần tông môn sự tình, bây giờ tổ sư gia quý vị, chúng ta Thanh Liên kiếm tông quật khởi bất quá là vấn đề thời gian, giữ được tính mạng, an toàn đệ nhất. Trở tay một thanh cầm đan thanh tử hai vai, Hoàng Bất Cử nhìn trái phải một chút, gặp bốn bề vắng lặng, lúc này mới nhỏ giọng nói, thực sự không được, dù là cùng cô nương kia mà ngủ một giấc đâu, nghe vi sư, ngươi không thiệt thòi, cắn răng ngỡn một cái, chuyện này cũng liền làm thành. Sư tôn, cái này chỉ sợ không quá phù hợp đi. Trên trán lập tức che kín hắc tuyến. Đan thanh tử khoe miệng giật một cái, liên tục khoát tay nói, đệ tử thế nhưng là đại biểu tông môn đi đàm phán, vì chính sự. Hèn mọn cười một tiếng. Hoàng mập mạp vén lên sợi râu, tức giận nói, ít cho ta dùng bài này, ngươi cho rằng ta không biết, tiểu tử ngươi qua nhiều năm như vậy, một mực đối kia yêu nữ dư tình chưa hết. Một thanh nắm chặt lên trên người đối phương trắng loan áo bảo. Hoàng Bất Cử tặc mi thử nhãn, biểu lộ cơ trí nói, ngày bình thường lôi thôi đến không được, nhưng hôm nay không chỉ có đổi thân y phục, còn cạo đi sợi râu, không biết còn tưởng rằng là đi ra mắt đâu. Nghe vậy, đan thanh tử hóa đá tại chỗ, đã là hết đường chối cãi. Người không phải có cây, ai có thể vô tình? Giúp tông môn làm việc xác thực không giả, nhưng muốn nói hắn căn bản một chút không có tư tâm, đoán chừng ngay cả quỷ đều không tin. Sư Minh, chính là xấu hổ lúc. Một cái thân ảnh quen thuộc đột nhiên từ khe núi nhảy xuống, lại là khoan thai tới chậm Lục Huyền Cơ. Lục sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Nội vàng nên đón tiếp lấy. Đan thanh tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không hiểu hỏi, ngày bình thường lúc này, ngươi không phải hiện đang trong rừng trúc nghiên cứu đan phương à? Ta đến tiễn ngươi đoạn đường. Đưa tay lau đi mồ hôi trên trán. Lục Huyền Cơ thở hổn hển, hiển nhiên là một đường ngựa không dừng vó địa chạy tới. Mặt khác, cái này còn xin sư huynh cần phải cùng một chỗ mang lên, tối thiểu có thể đổi chút linh hạch, vì tông môn thêm ra một phần lực. Nói, Lục Huyền Cơ đưa qua một cái hộp gấm, trong đó chỗ thịnh phóng chính là hai viên tản mát ra hào quang màu vàng sậm trúc cơ đan. Cái này, hơi kinh ngạc địa lui về phía sau một bước. Đan thanh tử vội vàng từ chối nói, những đan dược này là ngươi thật vất vả mới lựa được, huống hồ bây giờ tông môn vừa mới chiêu thu đại lượng đệ tử, chính là cần dùng đến bọn chúng thời điểm. Yên lặng lắc đầu, đan thanh tử cao mày nói, cái này hai viên trúc cơ đan ta tuyệt đối không thể nhận lấy. Sư minh, đây là trưởng giáo sư bá cùng sư tôn ta người khác nhà ý tứ. Không nói lời gì đem hộp gấm nhét vào đan thanh tử trong ngực. Lục Huyền Cơ ánh mắt chắc chắn nói, hai vị trưởng bối nói, ngươi đi ra ngoài bên ngoài, gánh vác vì tông môn kiếm lấy linh thạch trách nhiệm, tiền vốn tự nhiên là càng nhiều càng tốt, đan dược không có thể lại luyện, cũng không thể đem tất cả áp lực đều áp đặt tại một mình ngươi trên thân. Nghe vậy, đan thanh tử ngũ vị tạp trần, nhìn về phía trước mắt thanh liên sơn mạch, nhịn không được đùi ngùi mai thôi. Lại nói, chúng ta cũng lưu lại một viên không phải? Thấy đối phương tựa hồ còn có chút do dự, Lục Huyền Cơ nhuyễn miệng cười, ra vẻ buông lòng nói, những cái này ngoại môn đệ tử, còn cần nhiều ma luyện một đoạn thời gian, căn bản không dùng được nhiều như vậy đang dược, sư minh một mực cầm đi khẩn cấp, không cần đến có tâm lý gánh vác. Cùng nhau trông coi, chung khắc lúc gian. Cho dù thanh liên kiếm tông suy nhược đến không được, nhưng đồng môn trưởng bối cùng các sư minh đệ vẫn tràn đầy nhân tình vị. Cái này có lẽ chính là tông môn vẫn như cũ sừng sững không ngã, lại chuyển thừa đến nay chân chính nguyên nhân đi. Hừ. Hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng liếc nhìn Thịnh Phong lấy đan dược hộp gấm. Hoàng Bất Cử không nhịn được nói thầm, coi như họ Lệ có chút lương tâm, cuối cùng là chưa quên đồng môn ở giữa tình nghĩa. Hai người không khỏi nhìn nhau cười khổ, đều nghe được Hoàng mập mạp trong giọng nói oán khí. Hiển nhiên còn tại trách tội Lệ vô thường, trong lúc vô tình bức bách chính mình nói ra đan thanh tử bí mật của năm đó. Đa tạ sư đệ, nhận đan dược. Đan thanh tử yên lặng gật đầu, đáp lại nói, làm phiền sư đệ thay ta hướng hai vị trưởng bối về cái lời nói, liền nói đan thanh tử nhất định sẽ không cô phụ sư môn trọng thác. Nói xong, trung niên đạo nhân cũng không tiếp tục trì hoãn, hướng phía Hoàng Bất Cử lần nữa không người thi lễ một cái, quay người một cái bật lên, phiêu giật dáng người lập tức liền biến mất ở đường núi cuối cùng. Núi non trùng điệp chi đỉnh, Hoàng Bất Cử cùng Lục Huyền Cơ đứng song vai, ngắm nhìn đan thanh tử rời đi phương hướng, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ách, Hoàng sư bá, gãi gãi gương mặt, Lục Huyền Cơ đột nhiên có chút xấu hổ, mở miệng hỏi, Âu Dương sư điệt người nàng đâu, làm sao không đến đưa sư mình vào đường? Biết do còn cố hỏi, túi lên mí mắt, phất tay áo xoay người sang chỗ khác. Hoàng Bất Cử bất đắc dĩ nói, chúng ta trong tông môn người nào không biết, nha đầu kia đối nàng vị sư tôn này từ trước đến nay có kiểu khác tình cảm. Nếu không phải như thế, người ta đường đường một cái tư chất lịch thiên băng phách đạo thể, năm đó như thế nào lại không để ý gia tộc phản đối, sừng sốt càng muốn khuất thân bái nhập chúng ta Thanh Liên kiếm tông môn hạ. Đuốt đuốt tròm dâu dê. Hoàng Bất Cử gật gù đắc ý, nhịn không được nhà danh nói, chúng ta ngược lại tốt, lại chủ động phái bảo bối của nàng sư tôn đi cùng ngày xưa tình nhân cũ chạm mặt, cái này bình giấm chua nghị không ngã sợ là cũng khó khăn lạc. Trên trán che kín hắc tuyến. Lục Huyền Cơ không còn gì để nói, cảm giác lại tiếp tục đợi ở chỗ này, không chừng Hoàng Mập Mạp sẽ còn nói ra loại nào kinh thiên địa khiếp quỷ thần kỳ hoa ngôn luận. Thế nhân đều hướng tới chân lý, có bằng lòng hay không nói thật ra nhưng không có mấy cái. Hoàng Bất Cử tuyệt đối coi là một trong số đó, lại xưa nay không phân địa điểm cùng trường hợp, cho nên thường thường không bị người khác tiếp nhận, khó tránh khỏi sẽ cho người một loại hùng hổ dọa người cảm giác khó chịu. Lục Huyền Cơ đối với cái này cảm động lây, chính là muốn lòng bàn chân bôi dầu, mau chóng rời đi nơi thị phi này, cũng tốt chạy về rừng trúc tiếp tục đi nghiên cứu như thế nào luyện đan. Đột nhiên, một tiếng không hiểu tiếng vang đống nhiên loé sáng, vừa lúc là từ sau núi chỗ sâu truyền đến. "Xem đi, ta đã nói rồi." Nên miệng cười một tiếng. Hoàng Bất Cử ý vị thâm trường nói, đoán chừng phía sau núi những cái này ngoại môn đệ tử, lúc này đến ăn không ít đau khổ. Chương 20, lão nương chính là tiếp dẫn trưởng lão. "Đều cho lão nương nghe cho kỹ, từ nay về sau, ta chính là bản môn tiếp dẫn trưởng lão." Sườn núi phía trên, Âu Dương Lam thần sắc bất thiện, mắt sáng như đuốc địa phủ khám lấy dưới thân phía sau núi biệt lạc. Toàn thân tản ra hàn khí lăng lệ phi thường, lại giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ hùng hổ dọa người. "Mặc kệ các ngươi trước kia tại thế gian là thân phận gì, đến chỗ này, là rồng đến cho ta của lại, là hổ đến cho ta nằm lấy, phàm là có khứ phục, tất cả đều cho ta kìm nén." Nghe vậy, một đám mới gia nhập ngoại môn đệ tử mặt mũi tràn đầy một bức, không tự chủ được nhìn về phía chuồng gà bên cạnh cái kia to lớn hố thiên thạch, lại không người dám mở miệng mạnh miệng. Ngay tại vừa rồi, thay đổi ngày xưa lãnh lực băng xương thái độ, Âu Dương Lam cách không một chỉ, đi lên mọi người ở đây trước mặt lộ một tay kiếm khí phá địch tuyệt chiêu. Uy lực của nó chi khủng bố, đủ để khiến tất cả mọi người ở đây run như cầy sấy. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng, nhìn như người vật vô hại Âu Dương Lam bất quá là trong tông môn một nhân vật nhỏ. Những ngày này, thái độ đối với nàng cơ hồ không có nửa điểm lòng kính sợ. Phần lớn người trên cơ bản đều tại ngồi ăn rồi chờ chết, không chỉ có làm việc tiến độ chậm như tốc độ như rùa, cho dù là cơ sở nhất tu luyện cũng là được chăng hay chớ. Không có nghĩ rằng, Âu Dương Lam hôm nay lại thái độ khác thường, không nói lời gì địa cho đám người một hạ mã uy. "Trưởng giáo có lệnh, lại cho các ngươi 10 ngày thời gian." Đôi mắt bên trong tản mát ra rét lạnh sát ý, Âu Dương Lam ăn nói có ý tứ, trầm giọng nói, "Trong vòng 10 ngày, nếu là vẫn không có thể tu luyện ra khí cảm, liền cho ta từ chỗ nào vừa đi vừa về đến nơi đâu, chúng ta tông môn không thiếu lương thực, nhưng cũng không có công phu nuôi nhiều như vậy người rảnh rỗi." Một câu nói chúng, ở đây ngoại môn đệ tử trong nháy mắt trợn tròn. Bọn hắn đại bộ phận đều là nhà cùng khổ xuất thân, thật vất vả vào trong truyền thuyết tiên môn, lúc này mới ăn mấy ngày cơm no, ai cũng không cam tâm cứ như vậy bị đuổi ra khỏi cửa. Mặt khác, đuốt đuốt cái chán, Âu Dương Lam âm thầm cắn răng, cười khổ nói, "Đã sớm để các ngươi dựng chỗ ở cùng quản lý phía sau núi vệ sinh, nhìn xem các ngươi tiến độ, cho đến bây giờ, còn cùng những này gà vịt dê bò hỗn hợp cùng một chỗ." Ánh mắt chiếu tới chỗ, đại lượng nhà gỗ phòng xá ngã trái ngã phải, đại bộ phận bất quá vừa mới có hình thức ban đầu giản khung mà thôi. Hơn 30 ngoại môn đệ tử, bây giờ lại là cùng một đoàn gia súc cùng ăn cùng ở, phân và nước tiểu cùng đồ ăn cặn bã khắp nơi có thể thấy được, trong không khí tràn đầy gây mùi hương vị. "Các người đám gia hỏa này, bọn chúng là súc sinh, chẳng lẽ các ngươi cũng là súc sinh a?" Phịch một tiếng nói đến kích động chỗ, Âu Dương Lam hung hăng dậm chân một cái, băng lãnh chân nguyên lực thấu thể mà ra, trong nháy mắt tại sườn đồi bên trên lưu lại một tầng thật mỏng băng tinh. "Mặt trời lặn trước đó, cho ta xây xong tất cả ốc xá, lại đem những này gia súc phân và nước tiểu dọn dẹp sạch sẽ, nếu không, tất cả đều cho ta cuốn gói rời đi." Ra lệnh một tiếng, hơn 30 ngoại môn đệ tử lập tức tản ra. Vì tiếp tục lưu lại Thanh Liên Kiếm Tông tu hành, bọn hắn bắt đầu tự giác phân công hợp tác, căn bản không cần người nhắc nhở, cứ như vậy đều đâu vào đấy công việc lu đủ lên. Thật sự là đủ rồi, đơn giản chính là một bang chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ra hỏa. Mắt thấy phía sau núi trên đất trống một hồi náo loạn, Âu Dương Lam vẫn như cũ một bụng tức giận, dứt khoát quanh chân ngồi ở nguyên địa, phát lên một ngạt tới. Luồng gió mát thổi qua núi đồi, tới gần giữa trưa ánh nắng tươi sáng mà chói mắt. "Sư tôn." Vừa nghĩ tới Đan Thanh Tử muốn cùng Hợp Hoan Tông tông chủ gặp mặt, Âu Dương Lam liền tức giận đến nghiến răng, nữ nhân lòng ham chiếm hữu vô hạn bành trướng, dẫn đến nàng từ đầu đến cuối có chút tâm thần có chút không tập trung. Hết lần này tới lần khác đây hết thảy, lại tất cả đều là vì tông môn tương lai phục hưng cùng bậc khởi. Đại nghĩa trước mặt, người vinh nhục lại coi là cái gì? Về bài cuối đầu, dù là Âu Dương Lam có bất mãn nhiều đi nữa cũng không làm nên chuyện gì, thân là Đan Thanh Tử đồ đệ, về tình về lý, nàng đều không có lập trường cũng không có lý do đi phản đối. "Âu Dương trưởng lão." Đột nhiên, một cái cao ngạo thân ảnh tình lình xuất hiện tại trước mắt, đột nhiên đánh gãy Âu Dương Lam suy nghĩ. Nhíu mày, Âu Dương Lam nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ gặp trên mặt đeo băng thiếu niên chính bên mặt lắng nghe cái gì, xuôi theo vách núi một đường thăm dò, đi lại tập tễnh đi tới trước mặt của mình. "Người đây là làm gì?" Liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương, lại chính là nhóm này trong ngoại môn đệ tử cái kia mắt mù thiếu niên. Âu Dương Lam kinh ngạc với hắn nghị lực, rõ ràng nhìn không thấy lên núi lai lịch, nhưng từ dưới núi một đường tìm tòi đến chỗ này, càng không rõ ràng đối phương làm như vậy dụng ý còn không mau cùng những người khác cùng đi làm việc, chẳng lẽ muốn bị đuổi ra khỏi sơn môn a. Hai lỗ tai hơi động một chút, mắt mù thiếu niên mặc dù nhìn không thấy, nhưng tựa hồ lại có thể làm được nghe âm thanh phân biệt vị, lập tức liền đã xác định Âu Dương Lam chỗ phương vị. "Khởi bẩm trưởng lão." Hai tay chắp tay, mắt mù thiếu niên không tiêu ngạo không tự ti, túi đầu trầm ngâm nói, "Đệ tử hôm qua đã tu luyện ra khí cảm, mong rằng trưởng lão xem ở đệ tử hạ khổ công phân thượng, truyền thụ đệ tử chân chính tiên thuật." Nghe vậy, Âu Dương Lam không khỏi khẽ giật mình, không thể tin liếc mắt trông về trước cái này hơi có vẻ thiếu niên gầy yếu. Cái gọi là khí cảm chính là bước vào con đường tu hành trọng yếu một bước, chỉ có trước cảm nhận được trong kinh mạch khí lưu động, mới có thể tiếp tục tu luyện xuống dưới, từ đó bước vào tẩy tủy cảnh cánh cửa. Cái đồ chơi này cùng tư chất không quan hệ, hoàn toàn nhìn người tâm tính cùng dẻo dai. Phần lớn phàm nhân bởi vì tâm trí vấn đề, nói ít cũng phải tu luyện cái 7-8 ngày mới có thể thu hoạch được khí cảm. Theo Âu Dương Lam, lấy nhóm này ngoại môn đệ tử tâm tính, nếu là không có nửa tháng trở lên khổ công, căn bản liền không khả năng thành công. Trước mắt mù thiếu niên nhập môn mới ngắn ngủi 2-3 ngày thôi, lại thế nào khả năng thuận lợi như vậy? "Hảo tiểu tử, ngươi dám hù ta?" Ánh mắt sắc bén nhìn về phía thiếu niên. Âu Dương Lam sầm mặt lại, chất vấn, "Ngươi có biết, tùy ý lừa gạt trong môn trưởng bối, chính là đại nghịch bất đạo chi tội. Đệ tử không dám. Đống nhiên quỳ rạp trên đất trên mặt. Mắt mù thiếu niên biểu lộ kiên nghị, vội vàng giải thích, dựa theo trưởng lão truyền xuống vận khí pháp môn, hôm qua đệ tử xác thực đã cảm ứng được chân khí trong cơ thể. Nhắm lại lên hai mắt, Âu Dương Lam vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ, phải biết, năm đó nàng cũng đầy đủ hao phí 5 ngày thời gian, mới miễn cưỡng có thể cảm nhận được chân khí trong cơ thể lưu động. Nếu là thiếu niên ở trước mắt lời nói không loa, khoảng chừng trong vòng 2 ngày liền làm được một bước này. Tối thiểu nói rõ, đối phương cầu đạo tín niệm vô cùng kiên định, thậm chí đã vượt qua chính mình. Dạng này đạo tâm, đơn giản chính là hiếm thấy trên đời. Cùng tư chất cùng tiên phú khác biệt. Cái gọi là đạo tâm là nhìn không thấy cũng sợ không được đồ vật, mặc dù nó không cách nào làm cho tu sĩ tu vi trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, nhưng lại là quyết định một vị tu sĩ tương lai đường đến tuột cùng có thể đi bao xa yếu tố mấu chốt. Chỉ vì mỗi một cái tu sĩ tu vi đạt tới nhất định bình cảnh, muốn lại đột phá xuống dưới, tất nhiên sẽ dẫn tới đem đối ứng tiên kiếp. Mà có thể hay không thuận lợi độ kiếp, ngoại trừ cùng thực lực cùng tu vi có quan hệ bên ngoài, càng quan trọng hơn thì là muốn nhìn tu sĩ đạo tâm phải trang đầy đủ cứng cỏi. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng lại đều tại kinh khủng thiên kiếp dưới hồi phi yên diệt. Tu tiên cầu đạo vốn là nghịch thiên mà đi, nếu là không có thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, kết quả là cũng bất quá là công dã tràng mà thôi. Ngươi nói ngươi đã có khí cảm. Ánh mắt thâm thúy địa nhìn chăm chú về phía thiếu niên. Âu Dương Lam cưỡng chế âm tình bất định nỗi lòng, trầm ngâm một lát sau, nghiêm nghị quát, đã như vậy, vậy liền chứng minh cho ta xem một chút đi. Chương 21, ban tên, chính như phong lời này vừa nói ra. Mắt mù thiếu niên cũng nghiêm túc, lúc này liền khoanh chân ngồi ở trên đỉnh núi. Thổ nạp cố củi, vũ khí triều nguyên. Thiếu niên cấp tốc nhập định, một bộ quá trình xuống tới quy củ, cơ hồ là một mạch mà thành. Ông nương theo lấy một trận trầm muộn vù vù âm thanh loại sáng. Trong chốc lát, như ẩn như hiện sương mù bốc lên không thôi, lại từ thiếu niên quanh thân chậm chậm tản ra. Trừng lớn hai con ngươi, Âu Dương Lam vô cùng kinh ngạc, thậm chí không tự chủ được hướng lui về phía sau lại một bước. Mặc dù thiếu niên này tán phát khí tức cực kỳ yếu ớt, nhưng đúng là xuất hiện khí cảm không thể nghi ngờ. Thật có khí cảm. Như trước vẫn là có chút hoảng hốt, Âu Dương Lam cưỡng chế chấn định lại. Cho dù đối phương linh căn có 4 đầu nhiều, phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, loại trình độ này bất quá là bình thường đến cực điểm, tuyệt đối không tính là thiên phú dị bẩm. Nhưng chỉ bằng phần này kiên định không thay đổi đạo tâm, lại phối hợp Trương Hiển Linh ban thượng lục xúc nghịch mạch pháp môn. Một ngày kia, nói không chừng hắn thật là có thể trở thành Thanh Liên kiếm tông trụ cột. Ô, há mồm phun ra một ngụm trọc khí. Âm thầm hoàn thành một vòng chu thiên tuần hoàn, thiếu niên yên lặng ngẩng đầu lên, kiên nghị gương mặt bên trên binh sủng không sợ hãi, chém đinh chặt sắt nói, "Âu Dương trưởng lão, ta không có lừa ngươi." "Có ý tứ?" Thay đổi vừa rồi thái độ, Âu Dương Lam nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt nhất cử nhất động, trầm giọng hỏi, "Ngươi, tên cứ gọi là gì?" Trên thực tế, nhóm này ngoại môn đệ tử nhiều đến hơn 30 người dựa theo Trương Hiển Linh ý tứ, cuối cùng ít nhất phải đào thải một nửa trở lên. Theo Âu Dương Lam, trong bọn họ rất nhiều người cũng sớm đã mất đi cơ hội, hết thảy bất quá là vấn đề thời gian thôi. Bởi vậy, bọn hắn những người này căn bản liền không đáng nàng quá nhiều địa đi chú ý hiện giai đoạn, càng không cần nhớ ký tục danh của bọn hắn. Nhưng là, trước mắt cái này mắt mù thiếu niên lại là một ngoại lệ, không chỉ có thành công đưa tới Âu Dương Lam chú ý, còn khiến cho không khỏi nhìn với con mắt khác. Trình hai mù lòa. Thiếu niên sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng nói, trước kia tại trên đường cái lang thang thời điểm, bọn hắn đều như vậy gọi ta. Túi lên mí mắt, Âu Dương Lam lập tức không phản bắt được, vạn bạn không nghĩ tới, đạo tâm kiên định như vậy dị loại, thậm chí ngay cả cái nghiêm chỉnh danh tự đều không có. Cái này đều lộn xộn cái gì, để cho ta ngẫm lại. Ngón trỏ đặt ở môi đỏ ở giữa. Âu Dương Lam trầm tư một lát, lúc này cười nói, "Có, ta nhìn ngươi khí thế lăng lệ, tựa như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, dứt khoát về sau liền gọi Trình Như Phong đi." "Trình, Như Phong?" "Nào nào." Thiếu niên mập mờ suy đoán, lặp lại nhắc tới lên ba chữ này. Đúng vào lúc này, đúng lúc gặp gió núi quá cảnh, nhẹ phẩy qua thân thể của hắn, trên mặt dây băng vô ý chốc ra, lộ ra một đôi tối tăm mở mịt đồng tử. "Không sai." Hớn hở nhẹ gật đầu. Âu Dương Lam tâm tình chuyển tốt, lời thề son sắt nói, như kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Danh tự này, chẳng lẽ không thể so với Trình hai mù lòa mạnh hơn nhiều a? Khoe miệng có chút giơ lên. Thiếu niên hiểu ý cười một tiếng, lập tức cảm thấy trở nên kích động, trong lòng không khỏi có chút ấm áp. Cửu Châu thiên hạ, cường giả vi tôn. Vô luận là phàm gian hoặc là cao cao tại thượng tu chân giới, mặc dù mặt ngoài lưu tại nhân nghĩa lệ giáo, nhưng trên thực tế tuân theo nhưng đều là tàn khốc luật rừng. Dạng người như hắn, tại thịnh thế tựa như cùng châu ngựa, nếu là bất hạnh sinh ở loạn thế, càng là ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Từ nhỏ đã thường thấy thói đời nóng lạnh, thiếu niên làm sao từng cảm thụ qua như vậy lưu tình. Trầm ngâm một lát, Âu Dương Lam nâng lên cái cằm, như có điều suy nghĩ nói, khó được ngươi có dạng này cứng cỏi tâm tính, hôm nay ta liền thay mặt tông môn lại ban cho ngươi một cái cơ duyên to lớn. Nói, Âu Dương Lam đưa tay nhập tay áo, ở trước mặt móc ra một viên ám kim sắc đan dược, chính là còn lại cuối cùng viên kia trúc cơ đan. Viên này trúc cơ đan ngươi lại nhận lấy, 3 ngày sau giữa trưa đúng giờ phục dụng, phối hợp bản môn cơ sở tâm pháp, cố gắng có thể trợ ngươi sớm bước vào tẩy tùy cảnh. Đưa tay dương lên, ám kim sắc đan dược lập tức từ trong tay bay lên, như là không có trọng lượng lá dụng, cách không bay vọt đến thiếu niên lòng bàn tay. Đột nhiên sững sờ, cảm nhận được trong lòng bàn tay truyền đến trận trận cực nóng, mắt mù thiếu niên đầu tiên là sợ hãi không thôi, lập tức cảm xúc bành trướng, toàn thân run rẩy đến không thể tự điều khiển. Trình Như Phong, đa tạ trưởng lão ban thưởng đan. Lúc này không có chút nào do dự, dáng người thiếu niên gầy yếu lập tức hướng phía Âu Dương Lam lễ bái xuống dưới. Phanh 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 phanh. vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa. Như nhặt được tân sinh Trình Như Phong tại chỗ cho Âu Dương Lam dập đầu mấy cái cấu đầu, cho đến trên vách núi mặt đất một mảnh huyết hồng, mảy may cũng không có đình chỉ ý tứ. Ngừng, mau dừng lại. Thất Kinh Địa đứng dậy. Âu Dương Lam nơi nào thấy qua loại này tư thế, vội vàng giao lên tay ngăn cả nói, ngươi đây là làm gì đâu, bất quá là lấy cái danh tự, tiện thể ban cho đan dược mà thôi, không cần đến đi lễ lớn như vậy. Trưởng lão hôm nay không chỉ có ban thưởng ta tục danh, còn đưa ta cơ duyên to lớn giống như là đối đệ tử có tái tạo tri ân. Ngẩng đầu lên tới, trên trán sớm đã máu thịt be bét một mảnh, Trình Như Phong đồng tử u ám, thần sắc lại dị thường kiên nghị, lời thề son sắt nói, Như Phong nguyện đi theo tại trưởng lão tả hữu, từ đây đi theo làm tùy tùng, đến chết cũng không đổi, lấy ra sức châu ngựa. Ha ha, tại chỗ mắt trợn tròn, Âu Dương Lam triệt để mở bức, căn bản không ngờ tới con hàng này sẽ như thế bướng bỉnh. Mấu chốt là nàng luôn cảm giác gia hỏa này là tại thuận cột trèo lên trên, cũng không biết là tính tình thật, vẫn là giả vờ. Không đến mức, giơ tay nhẹ nhàng vừa nhấc, Âu Dương Lam sợ tiểu tử này tiếp tục cho mình mánh dập đầu, thể nội chân nguyên khẽ động, nhấc lên một trận gió lạnh, liền đem nó thân thể gầy yếu cách không nâng lên. Ta trong tông môn bối phận nhỏ nhất, cũng không dám trắng trợn địa kết bè. Nhưng ngài là tiếp dẫn trưởng lão a? Chính Như Phong đột nhiên thầm nói. Nghe lời này, Âu Dương Lam càng là dở khóc dở cười. Nàng cũng không thể ăn ngay nói thật, nói cho đối phương biết, chính mình cái này tiếp dẫn trưởng lão chức vị là vừa vặn mới được trao tặng, hoàn toàn là bởi vì tông môn không người có thể dùng mới đến phiên nàng. Ngươi nếu là thật sự lưu tâm, ngày sau đa số tông môn hiệu lực là được. Cố ý bỏ qua một bên chủ đề, Âu Dương Lam đứng chắc tay, nhắc nhở nói, nhất là muốn nhớ lấy, ngươi bây giờ có hết thảy đều là tông môn ban cho, về sau liền xem như thật tu vi có thành tựu, cũng định viễn không muốn đối đầu không dậy nổi tông môn sự tình. Nghe vậy, Trình Như Phong hai tay chắc tay, bận bịu không mất điện địa đáp, Âu Dương trưởng lão dạy bảo, Như Phong ghi nhớ trong lòng. Yên lặng nhẹ gật đầu, Âu Dương Lam thỏa mãn nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, cuối cùng cảm thấy một chút như chút được gánh nặng. Viên này trúc cơ đan nguyên bản là Lạc Thanh Dương tự tay chuyển giao cho nàng vật, thân là tiếp dẫn trưởng lão, Âu Dương Lam có trách nhiệm tại bọn này trong ngoại môn đệ tử, khai quật ra một bộ phận khả tạo chi tài, sau đó tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Dù sao, Thanh Liên kiếm tông thế yếu quá lâu, vô cùng cần thiết máu mới gia nhập, dùng cái này đến tráng đại tông môn thanh thế. Đan dược coi như cho dù tốt nhưng thủy chung là một giới tử vật, chỉ có dùng tại đúng trên thân người mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Ai? Quay đầu nhìn về phía dưới vách núi từng bước đột ngột từ mặt đất mọc lên ốc xá. Âu Dương Lam thoải mái cười một tiếng, trong lòng vẻ lo lắng quét sạch, không khỏi khẽ thở dài, còn tốt, cuối cùng là không có cô phụ tổ sư ra cùng trưởng giáo trọng thác. Chương 22, bút mực sinh kiếm, màu vẽ vì phong vách đá dốc đứng, toái thạch đá lởm chởm. Âm u sâu trong thung lũng, mây mù lượn lờ sau khi, phản phất bị một tầng lụa mỏng bao trùm, phóng nhãn nhìn lại, không khỏi làm cho người cảm thấy không hiểu kiềm chế. Ngẩng đầu nhìn về phía gập ghềnh u ám cốc khẩu. Đan Thanh Tử đón gió mà đứng, một thân trắng loãng và áo tại chỗ phiêu dắt không thôi. Từ mâu âm dương cốc, trầm ngâm một lát, Đan Thanh Tử bất đắc dĩ cười khổ, khẽ thở dài, đi qua nhiều năm như vậy, trở lại chốn cũ, không nghĩ tới vẫn là trước kia như cũ. Hít sâu một hơi, Đan Thanh Tử điều chỉnh tốt nỗi lòng, lại là không có lập tức nhập cốc, ngược lại là hai tay chắp tay, hướng phía Thâm Thúy Sơn cốc quát. Tại Hạ Thanh Liên kiếm tông Đan Thanh Tử, có chuyện quan trọng chuyên tới để cầu kiến Hợp Hoan tông tông chủ, nếu có quấy rầy, mong rằng các vị đạo hữu thứ lỗi. Gió núi gào thét, tiến tĩnh ý mắng. Mặc cho Đan Thanh Tử như thế nào hô quát, trong sơn cốc trừ của mình hồi âm bên ngoài, căn bản không có cái khác dư thừa động tĩnh. Thuận thế vung lên vào áo, Đan Thanh Tử vừa định muốn cất bước vào trong cốc, trong lúc đó, một trận màu hồng mê vụ từ u ám trong khe núi tràn ngập ra, thoáng qua liền hướng phía bên này vòng vây mà tới. Sau một khắc, ba thân ảnh đứng núi chịu sào, từ trong sương mù đỗng nhiên nhảy lên ra, rất nhanh liền đem thế đơn lực bạc Đan Thanh Tử vây khốn. Thanh Liên kiếm tông, núp tại trên một khối nham thạch. Nam nhân trẻ tuổi một thân áo bào đen, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng gơ, biểu lộ kinh ngạc nói, chưa nghe nói qua. Ha 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 ha. Một cái khác yêu diễm tuấn lãng nam nhân ngửa đầu cười ha hả, nếu mày giải thích nói, ha là, ngươi nhập môn tương đối chế, tự nhiên là chưa nghe nói qua Thanh Liên kiếm tông đại danh, người ta thế nhưng là uy tín lâu năm huyền môn chính tông, lịch sử so chúng ta lâu đời nhiều a. Nghe vậy, cầm trong tay quạt xếp Hắc La biểu lộ bất thiện, lạnh lùng hỏi, vậy bọn hắn rất biết đánh nhau lạ. Trước kia đương nhiên là. Tuấn Lãng nam nhân đỡ mặt cười một tiếng, lắc đầu nói, nhưng hiện nay à, lại là nhất đại không bằng nhất đại, sợ là cách hủy tông diệt môn không xa đi. Trong lời nói tràn đầy mỉa mai cùng chế giễu. Đan Thanh Tử gặp không sợ hãi, hai mắt liếc nhìn hướng đột nhiên xuất hiện ba người, từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác sau khi, nho nhã lễ độ nói, ba vị đạo hữu, tại hạ cũng vô ác ý, lần này đến nhà bái phỏng, đúng là có chuyện quan trọng muốn cùng quý phái tông chủ thương nghị. Đan Thanh Tử, ít đến bộ này. Trong ba người duy nhất nữ tử tư thế liên ngang, một thân trang phục làm nổi bật lên ngạo nhân tư thái. Đã thấy nàng khẽ cau mày, nổi giận nói, làm gì, lần trước các ngươi từ tông chủ chỗ ấy lấy đi linh thạch tiêu hết, còn muốn chẳng biết xấu hổ địa đến mượn một chút hay sao? Trầm mặc không nói. Dù là trong lòng có chút khó chịu, nhưng Đan Thanh Tử cũng không thể không thừa nhận đối phương lời nói không loa, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Lần này, ta tự mình đến đây. Ngẩng đầu quét mắt ba người một chút. Đan Thanh Tử chém đinh chặt sắt, trầm giọng nói, chính là dân sư môn chi mệnh, muốn cùng các ngươi đảm một lần hợp tác, tuyệt không có cái khác ý nghĩ xấu. Một câu nói chúng, ba người cũng cảm nhận được sự tình có chút kỳ quặc, không khỏi thu hồi khinh miệt thái độ. Ngươi nói, muốn nói hợp tác. Trong tay quạt xếp bỗng nhiên triển khai, vẫn như cũng là ngẻ con mới để không sợ con Hắc La tiến lên một bước, cười lạnh nói, đã như vậy, vậy liền để ta thử trước một chút, ngươi đến tột cùng có hay không gặp mặt tông chủ tư cách. Vừa dứt lời, biểu lộ lạnh lùng Hắc La bỗng nhiên vùng dậy đi lên, thả người nhảy lên sau khi, trong tay quạt xếp phân quang hóa ảnh, giống như lưỡi dao trong hư không hoạch xuất ra một đạo lăng lệ la mang. Vụt theo một đạo tiếng âm khẽ lóe sáng, giống như là mực nước lưu quang chớp mắt là qua, phiêu giật bên trong sen lẫn một tia không hiểu sắc bén, trong nháy mắt cuốn lên Hắc La tế ra đoạt mệnh đạo quang. Phịch một tiếng mạnh mẽ lực trùng kích tồi khô là hủ, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Đao quang vỡ nát, khí cơ tung tóe. Giữa không trung Hắc La còn chưa tới kịp rơi xuống đất, cả người liền bay ngược ra ngoài, lảo đảo địa hướng lui về phía sau lại, chật vật không chịu nổi địa rơi dừng ở hậu phương trên núi đá. Vị đạo hữu này, đa tạ. Chẳng biết lúc nào, đã cởi xuống bên hông con kia bút lông. Đan Thanh Tử dùng bút thay kiếm, quanh thân chân nguyên bốc lên sau khi, thời hợt vung vẩy ngoài bút, trước mặt mọi người trên không trung lưu lại một đạo như ẩn như hiện bút tích. Tiêu Sái thu hồi đầu bút lông. Áo trắng tu sĩ ngẩng đầu đỡ ngực, chắp tay đứng sừng sững ở nguyên địa, thậm chí chưa từng di động nửa bước, thần sắc bình tĩnh nói, bây giờ, tại hạ nhưng có tư cách gặp một lần quý phái tông chủ rồi. Lần đầu tiên giao thủ, Đan Thanh Tử thủ đoạn liền đem không biết trời cao đất rộng Hắc La nhẹ nhõm đánh lui. Nhìn dạng như vậy, tựa hồ còn lưu lại tay, cũng không hề hoàn toàn xuất toàn lực. Chỉ thấy đối phương mặt mũi tràn đầy chấn kinh, dựa lưng vào trên núi đá, rốt cuộc không có vừa rồi phách lối khí diễm. Về phần hai người khác, đồng dạng là trợn mắt hốt mồm, triển khai tư thế sau khi, trong nháy mắt như lâm đại địch. Bút mực sinh kiếm, màu vẽ bị phong. Thân mang trang phục nữ tu sĩ nheo cặp mắt lại, cười khổ nói, đã sớm nghe nói Thanh Liên kiếm tông ngự kiếm chi thuật vô cùng lợi hại, có thể đem thế gian vạn vật luyện hóa thành kiếm trong tay, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Thường nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cái gọi là huyền môn chính tông, đại biểu không chỉ là tu chân giới đứng đầu nhất thế lực, tu luyện công pháp càng là vượt xa quá bình thường tông môn cùng gia tộc. Quả thật, Thanh Liên kiếm tông xác thực đã không lớn bằng lúc trước, thậm chí đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Nhưng năm đó thần hư lão tổ truyền xuống đạo thống vẫn còn, cho dù không so được những cái kia bây giờ tại Cửu Châu thiên hạ hô phong hoán vũ cử đầu, nhưng cũng tuyệt không phải chỉ là tam giáo cửu lưu hợp hoàn tông có thể so sánh được tồn tại. Đạo hưu nói quá lời. Khẽ thở dài một hơi, Đan Thanh Tử không dám kinh thường, trước mắt ba người này tu vi cao thấp không đều. Trong đó nữ tử kia cơ hồ cùng hắn lực lượng ngang nhau, hai người khác mặc dù yếu đi không ít, nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta, có trời mới biết chung quanh còn mai phục nhiều ít chuẩn bị ở sau. Hôm nay tới đây, không phải là vì đấu pháp, còn xin chư vị tạo thuận lợi, thay tại hạ hướng quý phái tông chủ thông báo một tiếng. Đám người hai mặt nhìn nhau. Một cái khác yêu diễm nam tu sĩ mắt lộ ra hung mang, không có cam lòng sau khi, đại thủ đột nhiên vung lên. Sau một khắc sơn cốc hai bên lập tức người người nhốn náo. Đông đảo hợp hoan tông đệ tử nhao nhao hiện thân, như là cực đói đàn sói, đồng loạt quan sát hướng phía dưới thế đơn lực bạc Đan Thanh Tử. Nói cho cùng, hắn bất quá chỉ là một người mà thôi, lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Mọi người cùng nhau tiến lên, ta cũng không tin, Thanh Liên kiếm tông tu sĩ còn có thể có ba đầu sáu tay phải không? Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, Đan Thanh Tử mắt sáng như đuốc, trong tay bút lông tại giữa ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn một vòng, rơi vào đường cùng bận khởi thể nội chân nguyên, tùy thời chuẩn bị nên địch. Tất cả đều dừng tay cho ta. Chương 23, phương pháp song tu, âm dương điều hòa đống nhiên sững sờ. Theo sâu trong thung lũng truyền đến một đạo quát lớn âm thanh, ở đây tất cả hợp hoàn tông đệ tử tất cả đều đình chỉ động tác, ngược lại đều nhịp xoay người, hướng phía phương hướng của thanh âm không mình hành lễ. Khởi bẩm tông chủ. Yêu diễm nam nhân ánh mắt sắc bén, đồng dạng là quỳ rạp trên đất, trầm giọng bẩm báo nói, người này xông ta sơn môn trước đây, xuất thủ đả thương Hắc La ở phía sau, nếu không còn lấy nhan sắc, thử hỏi chúng ta hợp hoàn tông về sau tại tu chân giới nên như thế nào đặt chân. Đủ rồi, dừng ở đây. Trong giọng nói tràn ngập mọi mệnh cùng phẫn nộ. Trong sơn cốc tồn tại trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ hạ lệnh. Khi nguyện, dẫn hắn tới gặp ta. Một câu nói chúng. Ở đây hợp hoàn tông đệ tử không người còn dám nhiều lời, chủ động nhường được ra, nhìn về phía Đan Thanh Tử ánh mắt nhưng như cũ tràn đầy không hiểu địch ý đệ tử lĩnh mệnh. Lúc này đứng dậy nhìn về phía Đan Thanh Tử. Một thân trang phục nữ tu sĩ ăn nói có ý tứ, một bộ giải quyết việc chung biểu lộ, ngươi, đi theo ta. Nhìn về phía đen nhánh thâm thúy sơn cốc. Đan Thanh Tử lập tức ngũ vị tạp trần, giơ tay đem bút lông cắm trở về bên hông, trước mắt bao người theo sát phía sau, chậm rãi đi vào đến sâu trong tung lũng. Trơ mắt đưa mắt nhìn hai người đi xa. Yêu diễm nam nhân nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt sau khi, trong ánh mắt lóe ra hoán độc con trạch. Có chút không thích hợp. Sửa sang lại một chút xốc xếp ống tay áo. Ăn một chút hơi nhỏ thua thiệt Hắc La từ trên ngọn núi nhảy xuống, lập tức đưa tay đánh cái thanh thủy búng tay. Xung quanh đông đảo hợp hoàn tông đệ tử lập tức nhao nhao biến mất thân hình, phản phất chưa hề cũng không có xuất hiện qua. Lấy tông chủ tính cách của nàng bình thường sẽ không tốt như vậy nói chuyện mới là, thái độ đối với người nọ khó tránh khỏi có chút ôn hòa quá mức. Nghe vậy, yêu diễm nam nhân cười lạnh, chắp tay xoay người nói, chỉ sợ ngươi còn không biết đi. Ý vị thâm trường nhìn Hắc La một chút. Nam nhân nhíu mày nói, cái này Đan Thanh Tử, trước kia cùng chúng ta tông chủ thế nhưng là từng có một đoạn gốc mắc, bây giờ xem ra, sợ không phải muốn tỉnh cũng phục nhiên. A, vạn phần kinh ngạc đến trừng lớn hai mắt. Hắc La nhíu mày, không thể tin nói, tông chủ lại còn có loại này hắc lịch sử. Không phải đâu. Phối hợp hướng trong sơn cốc đi đến. Yêu diễm nam nhân ánh mắt âm trầm xuống tới, cười ta nói, nàng cũng là người liền sẽ có nhược điểm, nhất là nữ nhân, khó tránh khỏi sẽ vì tình bầy khốn. Liếm lắc một chút bờ môi. Nam nhân ánh mắt thâm thúy, cũng không quay đầu lại nói, chỉ hy vọng nhược điểm này tuyệt đối đừng hại những người khác liền tốt. Nhíu mày, nhịn không được nhẹ lay động trong tay quạt xếp. Hắc La yên lặng nhìn chăm chú lên đối phương dần dần từng bước đi đến bóng lưng, luôn cảm giác con hàng này tựa hồ có ám chỉ gì khác, hết lần này tới lần khác một lát lại tìm không ra tật xấu lớn gì. Cùng thời khắc đó, Đan Thanh Tử tại Hy Nguyệt dẫn đầu dưới, từng bước một xâm nhập đến Hợp Hoàn Tông nội địa. Hai bên dãy núi bên trên, các loại kỳ quái phòng ốc dọc theo vách núi treo leo huyền không xây lên. Bóng loáng như là mặt kính trên vách đá, các loại miêu tả nam nữ giao hoan đồ án rõ mồn một trước mắt, cơ hồ không có nửa điểm che lấp cùng tân trang. Làm sao? Chú ý tới Đan Thanh Tử vẻ mặt ngạc nhiên. Phía trước dẫn đường Hy Nguyệt đuối lên mí mắt, mở miệng nói, các hạ hẳn không phải là lần đầu tiên tới chúng ta tông môn a. Năm đó tới là tới qua, đáng tiếc chỉ ở cốc khẩu dừng lại qua một đoạn thời gian. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Đan Thanh Tử bất đắc dĩ giải thích nói, xâm nhập quý phái tông môn nội địa, đây là lần đầu. Khó trách. Đuối lên mí mắt. Hy Nguyệt vẫn như cũ ăn nói có ý tứ, một bên dẫn đường một bên giải thích nói. Những này minh họa đều là tông môn lịch đại tông chủ lưu lại song tu tâm đắc, tuy là rõ ràng chút, nhưng lại ẩn chứa âm dương hòa hợp càn khôn áo nghĩa. Phương pháp song tu cũng không phải là giống thường nhân lý giải như thế, tất cả đều là thải âm bổ dương âm hiểm tà thuật. Nếu là có thể tại âm dương điều hòa bên trong tìm tới tương đối cân bằng, nam nữ song phương không chỉ có sẽ không nhận bất luận cái gì phản vệ, còn có thể tăng thêm tu vi, dùng cái này đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Dừng một chút, Hy Nguyệt nhẹ giọng thở dài, ta biết các ngươi huyền môn chính tông tu luyện chính là thiên địa đại đạo, từ trước đến nay cảm thấy đám đồ chơi này đều là tà môn dị thuật. Đoán chừng tại các hạ trong mắt, những này bích họa bất quá là tinh xảo dâm kỹ mà thôi, căn bản liền lên không được mặt bàn. Nào nào, Đan Thanh Tử liền vội vàng lắc đầu, mở miệng làm sáng tỏ nói, đạo hữu hiểu lầm, tại hạ không có ý tứ này. Nhìn thẳng vào hướng hai bên trên ngọn núi những cái kia sinh động như thật bích họa. Trầm mặc nửa ngày, Đan Thanh Tử lúc này mới như có điều suy nghĩ nói, thiên địa sơ khai, âm dương đen trắng liền đã cùng tồn tại tại thế, có câu nói là, có hay không tương sinh, khó và dễ vì tương hô đối lập mà hình thành, lấy thiên hạ đã đến tiên, rong rổi thiên hạ đã đến nu. Cho dù là chuyện nam nữ, đồng dạng đáng giá tu sĩ chúng ta đi thăm dò cùng truy tìm. Nhuận miệng cười, Đan Thanh Tử lòng mang bằng thẳng, nói thẳng, vạn vật thái cực, lấy đạo quán thiên địa âm dương, âm cực sinh dương, dương cực thì sinh âm, ai lại dám nói, cái này nhìn như là lướt âm dương trong giao hợp, không ẩn chứa cao thâm càn khôn đại đạo đâu. Đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Phía trước Hy Nguyệt đột nhiên dừng bước, nhịn không được quay đầu một lần nữa xét lại một lần nam nhân phía sau. Chỉ vì, bất quá là ngắn ngủi trao đổi một chút, Đan Thanh Tử lại nói thẳng ra Hợp Hoàn Tông cơ sở tâm pháp lý niệm. Bực này nộ tính, quả thực để nàng cảm nhận được nhìn thấy mà giật mình. Ách, đã tội. Thấy đối phương ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, Đan Thanh Tử bỗng cảm giác không ổn, liền vội vàng khoát tay nói, tại hạ vừa rồi bất quá là ý tưởng đột phát, nếu là có chỗ mạo phạm, còn xin đạo hữu tuyệt đối đừng để vào trong lòng. Điều chỉnh tốt nỗi lòng, Hy Nguyệt chỉ cảm thấy khuôn mặt một trận nóng hổi, vội vàng thu hồi cùng đối mặt ánh mắt, cười khổ nói, ha ha, đến cùng là xuất thân từ huyền môn chính tông, các hạ không ít thấy biết độc đáo, tại ngộ tính phương diện càng là trong trăm có một, tiểu nữ tử bội phục. Nghe vậy, Đan Thanh Tử chính là muốn khách khí vài câu, tối thiểu cũng phải khiêm tốn biểu thị mình kỳ thật cũng không có như vậy đi. Không có nghĩ rằng, đối phương lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, vội vàng không kịp chuẩn bị nói, chỉ tiếc, các ngươi Thanh Liên kiếm tông người, cũng không phải là mỗi một cái cũng giống như ngươi dạng này đáng tin cậy. Chỉ giáo cho. Đan Thanh Tử khó hiểu nói, mấy chục năm trước, quý phái có vị hoàng đạo trưởng đã từng đến tham qua bản môn. Hai đầu lông mày hiện lên một tia thật sâu chán ghét. Khi Nguyệt meo cặp mắt lại, trầm giọng nói, cái này lao trèo lên, từ khi thấy được trên vách núi bích họa về sau, liền bắt đầu động tay động chân với ta, các loại không thành thật thì cũng thôi đi, lại còn đánh lên bản môn song tu bí thuật chủ ý, nói là muốn cùng ta trong âm thầm nghiên cứu thảo luận một phen. Ngươi có biết, ta bình sinh ghét nhất chính là như hắn như vậy dầu mỡ lại háo sắc mập mạp. Hai tay sâm bờ eo thon. Khi Nguyệt quay đầu đưa cái ánh mắt sắc bén, lời thề son sắt nói, nếu không phải xem ở tông chủ trên mặt mũi, cho dù biết rõ không phải đối thủ, nói cái gì ta cũng muốn dụ dỗ hắn lên giường, nhưng phàm là tiến vào trong chăn, chính là ta thiên hạ, không phải đem lão già này hút thành thời khô không thể. Nghe vậy, Đan Thanh Tử hóa đá tại chỗ, trên trán trong nháy mắt tràn đầy gân xanh. Lấy thân phận của hắn cùng lập trường, cũng không có cách nào ra mặt đi giải thích thêm thứ gì, cũng không thể nói cho đối phương biết, năm đó cái kia họ Hoàng lão đạo sĩ là mình thụ nghiệp tân sư, tất cả chịu tội cũng không thoải mái, làm đồ đệ thế sư tôn chống đỡ. Thật như vậy làm lời nói, sẽ chỉ càng tô càng đen. Ta tốt sư tôn a không mang theo ngài chơi như vậy, công nhân đùa giỡn Hợp Hoàn Tông môn nhân đệ tử, ngài đến cùng đang suy nghĩ cái gì à? Bây giờ hồi tưởng lại, khó trách hắn vừa rồi tự báo ra khỏi nhà, toàn bộ Hợp Hoàn Tông liền tràn đầy địch ý có trời mới biết, năm đó Hoàng Mập Mạp đến chỗ này còn đắc tội qua bao nhiêu người, xem chừng Thanh Liên kiếm tông danh dự, sớm đã bị hắn ném sạch. Đến, dừng bước lại, thuận thế chỉ hướng trước mắt cao ngất vách núi. Khi Nguyệt biểu lộ thành kính, mở miệng nhắc nhở, tông chủ giờ phút này ngay tại vách núi trên đỉnh tu luyện, ta liền đưa đến nơi này, các hạ tự hành leo lên là được. Chương 24, gặp lại. Đã ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn về phía cao vút trong mây lưng núi. Đan Thanh Tử lập tức một trận mộng bức, dạng này độ cao, thường nhân căn bản khó mà với tới. Cho dù là bình thường tu sĩ, nếu là tu vi cảnh giới không có đạt tới đủ để phi thiên độn địa hóa khí cảnh hoặc là không tá trợ phi hành pháp bảo phụ trợ, cũng rất khó lấy người đơn thuần lực trong khoảng thời gian ngắn trèo lên đỉnh phong. Về phái tông chủ tu vi, Đan Thanh Tử trầm ngâm nói, không sai. Tiến lặng gật đầu. Khi Nguyệt ý vị thâm trường nói, tông chủ nàng mười mấy năm trước đã bước vào đến hóa khí cảnh sơ kỳ cảnh giới, bây giờ ngay tại xung kích cửa trước, chuẩn bị nên đón sắp đến thuế phàm thiên kiếp. Nghe lời này, Đan Thanh Tử không khỏi tâm thần chấn động. Nhiều năm không thấy, không nghĩ tới lúc trước cái tiên nàng, không ngờ trải qua phát triển đến loại tình trạng này. Thuế phàm kiếp bốn đại cảnh giới, tẩy tùy cảnh, tự quan cảnh, tiên thiên cảnh, cùng sau cùng hóa khí cảnh. Lại sau này đi, liền sẽ nên đón tu hành kiếp sống đạo thứ nhất thiên kiếp khảo nghiệm. Phàm là có thể vượt đi qua, thể nội chân nguyên liền sẽ cô động thành một viên nội đan, tiếp theo bước vào hóa chân cấp giai đoạn, trở thành toàn đan cảnh đại năng. Rất hiển nhiên, trải qua một giáp tuế nguyệt lắng đọng, Hợp Hoan Tông tông chủ tu vi, khoảng cách ngưng kết nội đan bất quá là cách xa một bước, chỉ kém Lâm Môn một cước mà thôi. Thực lực như vậy, phóng nhãn toàn bộ Thanh Liên kiếm tông cũng chỉ có chấp pháp trưởng lão Lệ Vô Thường có thể cùng sánh vai. Cho dù là trưởng giáo Lạc Thanh Dương, cũng chênh lệch đối phương dòng dã một cái đại cảnh giới trình độ. Trái lại chính đan thanh tử, nhiều năm qua đổi phế cùng lãnh đạo, để tu vi của hắn một mực dừng bước không tiến, thủy chung vẫn là bảo trì tại tiên tiên cảnh trung kỳ tiêu chuẩn. Cái gọi là cảnh còn người mất, có thể thấy được luống đốn. Đa tạ đạo hữu dẫn đường. Khẽ thở dài một hơi, đan thanh tử không còn do dự, hướng phía Hy Nguyệt chắp tay, lúc này vận khí chân nguyên ra sức hướng lên nhảy lên. Veo một tiếng chỉ gặp bỗng nhiên phóng lên tận trời. Nhẹ nhàng dáng người tại khoảng cách đỉnh phong 1/3 vị trí chỉ trệ không tiến, mắt thấy là phải từ giữa không trung quẳng xuống, hết lần này tới lần khác lập tức căn bản không có thích hợp điểm dừng chân. Trong ánh mắt lóe lên một tia lăng lệ phong mang, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Đan thanh tử cởi xuống bên hông bút lông, lăng không vung vậy khiêng linh cưu đi động đầu bút lông, tại chỗ nhấc lên kiếm khí tồi khô là hủ, một kích liền chém giết tại vách núi cao chót vót phía trên. Phanh đá vụn bể ra, khí lãng lan lộn. Nương tựa theo phản chấn lực đạo, đan thanh tử lần nữa bay lên trên bọt không thôi. Chỉ dùng loại phương thức quỷ dị này, liên tiếp vừa đi vừa về bắt trước làm theo. Một bộ áo trắng tu sĩ, rõ ràng không có năng lực phi hành, không chút nào không rơi hạ phòng, một đường lên như diều gặp gió, vô cùng dễ dàng leo lên giữa tầng mây đỉnh núi. Người này có chút ý tứ. Dưới vách núi phương, ngẩng đầu đưa mắt nhìn đan thanh tử leo lên đỉnh cao, Hy Nguyệt khỏe miệng không tự giác giơ lên, lộ ra mang theo thưởng thức thần sắc. Cùng thời khắc đó, trên bầu trời bay vọt lên đan thanh tử, căn bản cũng không biết mình cái này đáng chết bị lực, trong lúc vô tình lại thai họa một nữ tử phương tâm, thuận lợi rơi vào trên đỉnh núi, đập vào mi mắt lại là một đầm quỷ dị nước suối. Trời quang mây tạnh, nóng hôi hổi. Trên đỉnh ngọn núi cuối cùng, tràn ngập sương khói mông lung, suối nước nóng không thể nhìn thấy phần cuối, cực nóng khí tức chạm mặt tới, nhất thời làm người cảm thấy có chút ngạt thở. Đã lâu không gặp, thanh âm quen thuộc tại trong sương mù vang lên. Đan thanh tử bỗng nhiên khẽ giật mình, cả người sững sờ tại lập tức, lại là một bước cũng không dám tùy tiện phóng ra. Sau một khắc, một cái huyền chuyển dáng người từ trong suối nước chui ra. Xung quanh sương mù hướng phía hai bên tản ra, nóng hổi khí tức qua trong giây lát biến mất hầu như không còn. Bốn mặt hướng lên trời, thân thể xinh đẹp. Đột nhiên xuất hiện nữ tử không mảnh vải che thân, da thịt trắng non dưới ánh mặt trời chết xạ ra mê người quan trạch, tựa như mỡ đông tinh tế tỉ mỉ. Trong không khí tràn ngập ra mùi thơm nhàn nhạt. Tóc dài đen nhánh ướt sũng mà khoác lên trên vai, như là màu đen thác nước chiếu cố tại cao phong chi đỉnh. Ngắn ngủi ngạc nhiên về sau, đan thanh tử lập tức nghiêng đầu đi, lại là không còn có nhìn nhiều nữ tử này một chút. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, nữ tử phiêu nhiên như khởi, trắng non thon dài cánh tay hướng phía trong hư không nhất câu, lập tức bay tới một đầu lụa trắng, thuận thế bao lấy nàng ngạo nhân đồng thể. Làm sao? Giống như tiên tử, rơi xuống tại nước suối cái khác bồ đoàn bên trên. Hợp Hoan Tông tông chủ chậm chậm ngồi xuống, giản dị bàn trà hai bên, một trái một phải đứng hầu lấy hai cái người thấp nhỏ đồng tử, lập tức tiến lên vì đó châm trà đổ nước. Hiện nay, ngươi chẳng lẽ ngay cả con mắt nhìn dũng khí của ta cũng không có a? Túi đầu không nói. Đan thanh tử trầm mặc hồi lâu, chậm rãi chắp tay thi lễ một cái, trầm giọng nói, tại hạ gặp qua tần tông chủ. Bốn mắt nhìn nhau phía dưới, song phương lộ ra đều có chút câu nệ, rõ ràng tương hỗ mười phần hiểu rõ, nhưng lại không thể không giữ một khoảng cách. Chỉ một thoáng, không khí hiện trường trở nên xấu hổ mà ngưng trọng. Liền ngay cả một mực hầu hạ tại nữ nhân bên cạnh thân hai cái đồng tử, cũng không nhịn được nhíu mày, đồng dạng cảm nhận được một trận dị dạng. Làm gì khách khí như thế? Nở nụ cười xinh đẹp. Hợp Hoan Tông tông chủ yên lặng lắc đầu, ngựa khi ai mà nói, ta còn là quen thuộc giống như tiểu trước đây, nghe ngươi gọi thẳng tên của ta. Hơi sững sờ. Đan thanh tử song đồng có bảo, chuyện cũ trước kia giống như nước thủy triều dâng lên trong lòng. Tần Sơ Đồng, ba chữ này đột nhiên trở nên rõ ràng lại nặng nề, chính là Hợp Hoan Tông tông chủ phương danh. Lui về phía sau một bước, đan thanh tử túi đầu sợ hãi nói, tại hạ không dám. Có gì không dám? Hợp Hoan Tông tông chủ hỏi ngược lại. Nheo cặp mắt lại, đan thanh tử hít sâu một hơi, như là một cái bị buộc đến bên vách núi người đáng thương, trầm giọng quát to, bởi vì chúng ta đã trở về không được. Một câu nói chúng, toàn bộ trên vách núi trong nháy mắt lần nữa xa vào đến hoang vu tĩnh mịch. Vẫn không rõ a. Một mình đứng sừng sững ở gió lạnh bên trong, đan thanh tử nắm chặt song quyền, âm thầm cắn răng nói, nhìn xem ngươi ta thân phận bây giờ, ngươi là cao quý một tông chi chủ, là sắp nên đón thuế phàm kiếp hóa khí cảnh tu sĩ. Mà ta, chẳng qua là một cái ô sầu thất bại, nhiều năm qua tu vi dừng bước không tiến, lại tự cam đoạ lạc thẳng hệ thôi. Tự rêu cười một tiếng, đan thanh tử ngẩng đầu ngửa mặt lên trời thở dài, phản phất tích tụ tại ngực tất cả không nhanh, đều tại thời khắc này bị thỏa thích phóng thích mà ra. Dòng dã một giáp tuế nguyệt, cơ hồ là một phàm nhân cả đời thời gian. Đan thanh tử vi tình sở khốn, đến mức đến không cách nào tự kiềm chế tình trạng. Tất cả mặt ngoài bất cần đời cùng phóng đãng không bị trói buộc, đều chẳng qua là vì che giấu mình trong lòng vết thương. Mà bây giờ, vì tông môn quật khởi, hắn không thể không tự mình đến đây gặp mặt ngày xưa tình cảm chân thành giống như là làm mặt xé mở trên người mình vết thương máu chảy rầm rề. Loại đau này không thể nào nói lên, lại không người có thể cảm động lây. Nói được mức này, Hợp Hoan Tông tông chủ cũng không phản bác được, trong đôi mắt mỹ lệ hiện lên một tia lơ đãng phiền muộn, thoáng qua lại khôi phục trước đó lạnh lùng thái độ. Nói đi, đưa tay thưởng thức lên trước mặt thanh ngọc chén trà. Hợp Hoan Tông tông chủ môi son khẽ mở, mở miệng hỏi, lần này đến nhà bái phỏng, lại muốn mượn nhiều ít quả linh thạch.